Chương 1366, đề nghị gặp mặt nói chuyện, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1366, đề nghị gặp mặt nói chuyện, đại trương cầu nguyện phiếu, Frank, đóng chặt cửa xe bị bỗng nhiên đẩy ra, Hách Nghị cắn trắng loãng trái cây, chật vật từ trong xe leo ra, nhìn xem bên ngoài cháy đen thổ địa. Từng loại vật phẩm từ phía sau hắn trồi lên. Ta không biết ngươi cùng chân lý là quan hệ thế nào, lại là lấy cái gì lấy lòng chúng thần trên bầu trời tinh quang cấu trúc bóng người túi thấp đầu sọ, nhìn phía dưới hạ áo, lít nha lít nhít màu xám mảnh tiễn khoác lên dây đàn hóa thành trên dây cung, hướng ngay phía dưới hạ áo. Kia bị kéo động dây cung một chút xíu kéo căng, bị kéo hướng giống như trăng tròn giống nhau hết dây. Trung quanh lấp lánh lôi đình đã đi hướng dập tắt, tinh quang bóng người rung động âm thanh tiếp tục trong hư không vang lên, ngón tay hắn ôm lấy trước người dây đàn, nhưng cái này không sao cả, thế gian này hết thảy ban ân, cũng sẽ ở thích hợp thời điểm thu hồi nó đại giới, chỉ bất quá không phải hiện tại mà thôi. Hà Áo nhìn chăm chú lên kia tinh quang bóng người, có chút đem tay phải vắt tại sau lưng. Cũng liền trong nháy mắt này, trên bầu trời mấy đạo mảnh tiễn thay đổi phương hướng, nhắm chuẩn hắn tay phải. Ta biết ngươi khẳng định chuẩn bị triệu hoán thần minh nghi thức, muốn lặp lại trước đó làm qua chuyện, nhưng hắn mỉm cười nhìn chăm chú lên Hà Áo, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Ông, trong chốc ngắn này, hắn buông ra chế trụ dây đàn ngón tay. Kia màu xám mảnh tiễn trong nháy mắt thoát dây cung mà ra. Kia đẩy trời đem Hà Áo làm thành một cái viên cầu từng con màu xám mảnh tiễn, cũng đồng thời thoát dây cung mà ra, phóng tới Hà Áo. Rực rỡ tiễn quang xẹt qua bầu trời, đem ảm đạm hư không vỡ ra từng đầu vô hình vết dạng. Tại chân lý chi nhãn trong tầm mắt, Hà Áo thậm chí có thể nhìn thấy kia màu xám mảnh tiễn xuyên qua lúc, ở thế giới tầng dưới chót nổi lên từng đạo kịch liệt lăn lộn gợn sóng. Những rung động này, vết dạng cùng tàn ảnh tại Hà Áo quanh người cấu thành một đạo màu xám viên cầu, phong tỏa Hà Áo tất cả đường lui. Tại cái này dài nhỏ trong khe hẹp, Hà Áo thậm chí liền chạy trốn phương hướng đều không có. Lần trước chúng ta gặp mặt quá mức đơn giản, kia giống như thần minh giống nhau mênh mông âm thanh vang ở cái này yên tĩnh vắng vẻ thế giới bên trong. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi, ta là điều huyền sư, ngươi cũng đã toàn mệnh bận rộn quay tơ nơi đó biết tên của ta, nhưng hắn hẳn không có nói cho ngươi lực lượng của ta là cái gì sao? Kia tinh quang bóng người thân hình nhanh chóng rút ra, ở trong thiên địa hình thành to lớn thân thể khổng lồ, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua ta lực lượng chân chính. Mà lúc này đây, kia từng đạo màu xám mảnh tiễn đã đến bán cầu hệ tâm, đến Hà Áo thân thể trước. Trong chốc nhóm này, rực rỡ cam hào quang màu xám bỗng nhiên từ màu xám viên cầu trung tâm bắn ra mà ra, giải tỏa kết cấu. Bành trướng lực lượng kinh khủng tụ tập tại viên kia to lớn ánh mắt phía trên, tụ tập tại kia ánh mắt trong con mắt chỗ bắn ra cam ánh sáng màu xám phía trên. Kia ánh sáng chói lọi xuyên qua kia từng đạo dày đặc màu xám mảnh tiễn tạo thành mưa tên, tại kia ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống, những cái kia màu xám mảnh tiễn tốc độ rõ ràng chậm chạp một điểm, cũng như là bị ánh mặt trời chiếu sáng băng tuyết bình thường, bắt đầu xuất hiện một chút dấu hiệu hòa tan. Nhưng cũng liền tại kia màu xám mảnh tiễn hòa tan trong nháy mắt, từng đạo dài nhỏ giống như siêu mảnh dây đàn giống nhau dài nhỏ dây nhỏ trong nháy mắt từ màu xám mảnh tiễn bên trong kéo dài mà ra, như là tản mát thiên địa mạng nhện, lít nha lít nhít phong tỏa ngăn cản Hà Áo chạy trốn con đường. Kia khảm nạm tại ngược lại tam giác bên trong cam nhãn cầu màu xám lần nữa đảo qua kia đầy trời bao trùm đến dây nhỏ, như là nóng rực sèn, trực tiếp đem cái này mạng nhện quét ra một đạo vết nứt. Nhưng là kia tràn ngập dây nhỏ cấp tốc tụ tập, liền muốn bổ khuyết tiến cái này vết nứt. Nhưng giờ phút này, Hà Áo thân ảnh đã bắt lấy thời cơ này, xông vào cái này vết nứt. Mà cũng liền tại hắn thân thể xuyên qua cái này vết nứt trong nháy mắt, kia vết nứt chung quanh dây nhỏ trong nháy mắt lan tràn mà ra, như là từng đầu châm nhỏ, đâm về Hà Áo thân thể, cũng đâm về trên bầu trời lơ lửng cam nhãn cầu màu xám. Kia cam nhãn cầu màu xám ánh mắt cấp tốc hướng về chung quanh di động, xóa đi những cái kia lan tràn mà đến dây nhỏ. Nhưng là những cái kia kéo dài tới dây nhỏ đầu sợi quá mức dày đặc, đến mức chân lý chi nhãn cũng không thể đưa chúng nó hoàn toàn ngăn cản tại Hà Áo thân thể bên ngoài. Hà Áo ngẩng đầu, nhìn về phía trước, tại chân lý chi nhãn ánh mắt đảo qua khu vực, những cái kia màu xám mảnh tiễn mặc dù không có bị hoàn toàn hòa tan, nhưng đã tại cái này mưa tên cấu trúc thành viên cầu bên trong mở ra một đạo cực kỳ chật hẹp nhỏ xíu thông đạo. Mà lúc này giờ phút này, từ kia mạng nhện kéo dài ra đến dài nhỏ đường cong bên trong một bộ phận đã đâm vào Hà Áo thân thể, đâm vào hắn thân thể, như là từng đầu nhúc nhích tuyến trùng, tại trong máu thịt của hắn vặn bèo nhúc nhích. Tràn ngập điên cuồng thuận những cái kia đường cong khắp vào Hà Áo thân thể, nhiễu loạn lấy Hà Áo ý thức. Rất hiển nhiên, điều huyền sư không chỉ đối phó qua một cái vừa tấn thăng thiên sứ, rất rõ ràng vừa tấn thăng thiên sứ nhược điểm tại ý thức cùng lý trí bên trên. Cái này tràn ngập đường cong ô nhiễm cũng không nhiều, đối với đã sơ bộ ổn định lý trí Hà Áo, hoặc là không có tấn thăng Hà Áo, cũng không tính là cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng là đối với hắn hiện tại đến nói, lại có thể đánh ra mãnh liệt bạo kích tổn thương. Kia cùng bạo suy nghĩ tại Hà Áo trong đầu nổ vang, dẫn động một đạo khác Hà Áo ý thức chỗ sâu suy nghĩ bắt đầu nhảy nhót đứng dậy. Kia nguyên bản đã bị Hà Áo ngăn chặn vết thương lần nữa sao động lên, từng đạo ngọc chất máy móc sáng bóng nô lên, từ kia nhúc nhích trong vết thương lan tràn mà ra, phảng phất muốn kéo dài ra mười tứ chi. A, xem ra vận mệnh cuồng quay tơ tại trong thân thể ngươi còn giữ đồ đâu. Nương theo lấy cái này dần dần mất khống chế nhúc nhích, trên bầu trời to lớn tinh quang bóng người buông xuống hạ ánh mắt, lập tức hắn chậm rãi cười nói, lấy yếu thắng mạnh, lấy sâu kiến chiến thắng thiên sứ, cái nào là dễ dàng như vậy chuyện đâu. Mà nương theo lấy lời của hắn, kia nguyên bản bị chân lý chi nhãn hòa tan mà ra chợt hẹp thông đạo, cũng bắt đầu bị từ mảnh trên tên kéo dài mà ra đường con phủ kín. Hà Áo cũng không trả lời điều huyền sư, hắn cũng không có để ý những cái kia từ trong vết thương tăng sinh tứ chi, mà là cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng phía trước dùng sức. Thân thể của hắn không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng phía trước, một chút xíu đem những cái kia đã xâm nhập hắn thân thể dây nhỏ kéo ra. Màu tím sẫm máu tươi nhiễm tại kia vô hình dây nhỏ bên trên, tại bị ánh sáng màu xám chiếu rọi trong hư không, bôi ra một tia yêu dị sắc thái. Cũng liền trong nháy mắt này, Hà Áo động tác hơi chậm một điểm. kia chui vào Hà Áo thân thể dây nhỏ đột nhiên xuất hiện vảy cá giống nhau đường vân, cũng chậm rãi mở ra, hình thành từng đạo mở ra vảy cá gai ngược thật sâu thẻ tiến Hà Áo huyết đục bên trong. Nhưng đây cũng là ngắn ngủi ảnh hưởng một cái chớp mắt Hà Áo tốc độ, rất nhanh, Hà Áo liền khôi phục nguyên bản tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Kia nhiễm lấy ánh sáng màu tím dây nhỏ bị từ trong thân thể của hắn một chút xíu rút ra, kia nguyên bản dây nhỏ đâm vào đi vào vết thương đã bị hoàn toàn xé rách. Kịch liệt, đến từ thân thể cùng ý thức song trọng đau đớn kích thích Hà Áo tinh thần, cùng bạo ô nhiễm đánh thẳng vào ý chí của hắn. Những dây nhỏ này bản thân cũng mang theo một loại nào đó mãnh liệt siêu phàm quái nhiêu có thể để cho thiên sứ thân thể đều sinh ra đau kịch liệt cảm giác. Liên phảng phất nó không chỉ là đâm vào Hà Áo thân thể, cũng đâm vào Hà Áo linh hồn. Nhưng như cũng không có dừng lại cấp tốc hướng về phía trước. Rốt cuộc, tại sông về trước ra gần 2 mét về sau, kia đâm vào hắn thân thể dây nhỏ mới bị hoàn toàn rút ra, nhiễm lấy từ sắc máu tươi dây nhỏ rủ xuống ở trên bầu trời, hình thành một mảnh huyết sắc rèm châu. Mà Hà Áo thân hình không có bất luận cái gì dừng lại, nhanh chóng đi vào chân lý chi nhãn vừa mới hòa tan mà ra hẹp dài thông đạo. Phía sau hắn chân lý chi nhãn cũng đi theo đi vào thông đạo, kia bị số ít dây nhỏ đâm đi ra lỗ thủng bắt đầu khép lại. Mà ở trong quá trình này, những cái kia từ trong vết thương tăng sinh mà ra tứ chi, cũng bị Hà Áo ý chí ngăn chặn, nhanh chóng phục hồi như cũ. Nương theo lấy những cái kia tăng sinh tứ chi thu về Hà Áo thân thể cũng triệt để xuyên qua khe hở. Đinh, cũng liền trong nháy mắt này, thanh thúy dây đàn âm thanh giữa thiên địa vang lên, ngay sau đó, tinh mịn mà sục sôi tiếng đàn đỗng nhiên tại Hà Áo bên tai nổ vang. Che kín lôi đỉnh trời âm u không một nháy mắt hóa thành ánh sáng chói lọi, vô hình không khí dường như ngưng kết thành không thể phá vỡ thể rắn vết tường, kiềm chế ở Hà Áo thân thể, vô luận hắn như thế nào cũng không thể nổ tung. Kịch liệt chấn động từ thế giới tầng dưới chốt vang lên, mãnh liệt đánh thẳng vào Hà Áo cùng chân lý chi nhãn liên hệ. Hà Áo không thể không đem chân lý chi nhãn lần nữa biến mất vào trong hư không. Nhưng giờ phút này, Hà Áo thể nội các loại ô nhiễm cũng trong nháy mắt này nổ tung, tay chân của hắn cùng đầu lâu đều dường như thức tỉnh ý thức của bản thân, muốn từ thân thể của hắn bên trong xé rách mà ra. Đầu óc ngươi bên trong thu thập không ít đồ vật nha. Tại cái này đến từ thế giới tầng dưới chót sục sôi trong nhạc khúc, một tiếng mang theo cười khẽ âm thanh tại Hà Áo bên tai vang lên. Hà Áo cảm giác chung quanh như là vách tường cứng rắn không khí bỗng nhiên biến mềm, sau đó hắn thân thể một trận chờ phản ứng lại thời điểm, toàn bộ thân thể đều bị một con cự thủ chô nắm. Kia cao vút trong mây tinh quang bóng người tay giơ lên, nhìn về phía trong tay bị nắm Hà Áo. Cùng cái này đỉnh thiên lập địa to lớn thân ảnh so sánh, Hà Áo hoàn toàn chính xác tựa như là một cái hèn mọn mà nhỏ bé sâu kiến. Hà Áo nhìn chăm chú lên kia tinh quang bóng người to lớn hóa về sau gương mặt, lần nữa cảm thấy không khí chung quanh biến thành một loại nào đó cứng rắn bất tưởng, bóp lấy hắn biết hầu cùng ý thức. Vừa mới chúng ta nói đến chỗ nào đây? Điều huyền sư nhìn chăm chú lên Hà Áo, khẽ cười nói, đúng, ta chưa bao giờ có cho vận mệnh đường quay tơ hiện ra qua ta năng lực. Hắn nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng phất qua hư không, hắn như là ngọn núi thật lớn đầu ngón tay xẹt qua hư không, dường như chạm đến một loại nào đó vô hình dây đàn bình thường, tại toàn bộ thế giới tầng dưới chót, tấu vang một mảnh êm thai nhạc khúc. Nương theo lấy cái này nhạc khúc âm thanh, Hà Áo cảm nhận được kia áp chế chính mình tưởng không khí tự nhiên mà vậy hóa giải, lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thế giới là một khung đàn, mà vạn vật quy luật chính là dây đàn, mà ta là điều huyền sư hắn mang theo thở dài cảm khái nói, lúc trước ta thống trị rộng lớn như vậy thế giới, chiến thắng vô số thiên sứ, đã nhiều năm như vậy, hiện tại, vĩ đại như vậy lực lượng, ta thế mà chỉ có thể dùng để đối phó ngươi tiểu gia hỏa này. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại nào đó cảm khái, cũng đè nén một loại nào đó vô hình phẫn nộ. Tốt rồi, hắn cúi đầu xuống, khóe miệng treo lên mỉm cười, nhìn chăm chú lên Hà Áo. Ta thật lâu không có nói nhiều lời như vậy, tại cái này địa phương cất chim cũng không có đợi nhiều năm như vậy bên trong, ngươi là số ít có thể để cho ta dương mắt nhìn mấy phần người. Hắn nắm chặt Hà Áo tay chậm rãi siết chặt, hết thể đều kết thúc. Tạch tạch tạch, từng tiếng thanh thúy tiếng vang chậm rãi vang lên, kia là Hà Áo xương sườn đứt gãy âm thanh. Kia đến tự tinh quang bàn tay lực lượng khổng lồ một chút xíu Hà Áo, đè nén lấy Hà Áo thân thể. Cùng lúc đó, kia từ thế giới tầng dưới chốt vang lên sục sôi nhạc khúc như cũ đang vang vọng, dường như đã càng ngày càng mạnh. Mà Hà Áo thân thể bên trong cuồng bạo ô nhiễm lực lượng, cũng càng ngày càng bận bèo điên cuồng. Điều huyền sư lực lượng tựa hồ là có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thế giới tầng dưới chốt đường còn quy luật vận hành. Hà Áo không biết hắn cụ thể là thế nào thao tác, nhưng là biểu hiện tại bên ngoài, hắn dường như có thể để một ít vật phẩm tính chất cùng hình thái xuất hiện rõ rệt biến hóa. Chẳng hạn như có thể tùy ý ghé qua không khí, biến thành một loại dường như có một loại nào đó quy tắc khái niệm, vô pháp xuyên thấu vách tường dễ như trở bàn tay là có thể đem thiên sứ cầm tù ở hắn cũng có thể để những cái kia bị Hà Áo ngăn chặn ô nhiễm, lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Đương nhiên, hắn có thể thao tác xác suất lớn không chỉ chừng này, hắn có thể thực hiện phạm vi cũng xác suất lớn không chỉ trước mắt trạng thái. Năng lực này đích thật là một cái phi thường đáng sợ năng lực, nếu như toàn lực thi triển lời nói, Hà Áo đoán chừng trực tiếp liền bị miểu sát. Nhưng Hà Áo có thể rõ ràng cảm giác được, điều huyền sư kỳ thật cũng không quá nguyện ý sử dụng năng lực này. Hoặc là nói, hắn hiện tại thương thế, không đủ để chèo chống hắn càng lớn phạm vi sử dụng năng lực này. Đương nhiên, giết Hà Áo lời nói, vẹn vẹn làm đến bước này, liền đủ. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, điều huyền sư cũng không có nói láo, hắn xác thực có thực lực tự ngạo, dù là hắn là trạng thái trọng thương, Hà Áo cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ sắc máu tươi từ Hà Áo khóe miệng tràn ra, thân thể của hắn vặn vẹo lên, dường như tùy thời muốn chia năm xẻ bảy. Nhưng những này vặn vẹo thân thể lại bị mạnh mẽ bàn tay chô nắm, như là một cái mì vắt giống nhau vào cùng một chỗ, muốn bị bóp nghiến vào nát. Xem ra những năm này ngươi trôi qua rất tịch mịch. Hà Áo ngẩng đầu, nhìn xem tinh quang bóng người kia to lớn gương mặt, khàn khàn mở miệng. Lần này tinh quang bóng người chưa hồi phục hắn, mà là tiếp tục dùng sức siết chặt, thậm chí tăng tốc lực đạo. Ách, ngươi rất hận ta đi,
hận ta lần trước triệu hồi ra thần minh, để ngươi lại bị một lần tổn thương. Từ sắc máu tươi lấp đầy hà áo khoe miệng, hắn chịu đựng đau đớn, hắn nhìn xem tinh quang bóng người, khàn khàn cười nói, ngươi ta đều biết, ngươi thương thế không phải ta tạo thành, nhưng ngươi không dám đem khí rơi tại chân chính trọng thương ngươi vị kia trên thân, chỉ có thể đến tra tấn ta. Tinh quang bóng người không nói gì, chỉ là tăng lớn lực đạo. Ngươi nói rồi nhiều lời như vậy, kỳ thật ngươi chỉ là nghĩ khoe khoang, ngươi thắng nổi ta. Hà áo thân thể sớm đã che kín máu tươi, như là một cái bị bóp nát cà chua. Ngươi một mực nói ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng một người trưởng thành, đánh thắng một cái đứa bé lại có cái gì đáng được khoe khoang đây này? Hà áo bình tĩnh lời nói vang ở ảm đạm hư không dưới, mà lần này tinh quang bóng người có phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên Hà áo, thanh âm khàn khàn vang ở trong hư không. Ngươi thơ phép khích tướng, chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta còn biết thả ngươi trở về sao? Hắn lần nữa tăng lớn lực đạo. Từ đầu đến cuối, Hà áo đều không có đau nhức hô qua, hắn để ép không ngừng lan tràn mà đến kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tinh quang bóng người, vừa cười vừa nói, ta là muốn nói. Ngươi không muốn cùng kẻ yếu đi khoe khoang sự cường đại của ngươi, ngươi hẳn là cùng chân chính đánh bại ngươi tồn tại, đi khoe khoang. Nghe được lời nói của Hà Áo, tinh quang bóng người hơi sững sờ, ngươi có ý gì? Ta ý tứ chính là. Hà Áo nâng lên ánh mắt, nhìn chăm chú lên hắn, cười nói, ngươi vì cái gì không ngay mặt cùng chân lý nói chuyện đâu? Lít nha lít nhít lóng lánh rực rỡ quang huy xiềng xích một nháy mắt từ bốn phương tám hướng xông ra, cuốn chặt lấy tinh quang bóng người thân thể. Đẩy một quyển bạn bè sách tên sách, trọng sinh các nàng đều muốn độc chiếm ta, linh lực khôi phục, hậu cùng, tu la chẳng. Ra mắt ngày này, một người mặc nền đỏ dày cao gót muội tử ngồi trước mặt ta. Ngươi nói thế gian linh lực khôi phục, ta sẽ trở thành nhân tộc đệ nhất kiếm tiên. Đúng thế. Ngươi nói ta không hiểu chết tại 200 năm sau. Không sai. Ngươi có phương pháp gì để ta tin tưởng ngươi? Ngươi có viên nốt rồi. Nơi nào? Váy đen nữ tử ánh mắt chậm rãi rời xuống. Chương 1367, chi thức chi thần, giáng lâm. Đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1367, chi thức chi thần, giáng lâm. Đại trương cầu nguyện phiếu, cái gì? Tinh quang bóng người hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn bốn phía thế giới. Chẳng biết lúc nào, hắn trong trí nhớ thế giới đã bị chập chờn hoa cỏ chỗ phủ kín. Cùng lúc đó, dưới chân hắn, một mảnh to lớn khu vực bên trong, toàn bộ thế giới như là xoay chuyển bình thường, đột nhiên từ che kín cỏ dại cùng hoa dại trải rộng tung hoành vết dạng khu vực, hóa thành một mảnh cháy đen đại địa. Mà tại cái này đại địa phía trên, một cái to lớn thất mang tinh pháp trận chính nổi lên. Kia từng loại hắn quen thuộc nghi thức vật phẩm, chính chỉnh tề bày ở kia cơ hồ có thể xưng tiêu chuẩn thất mang tinh pháp trận phía trên, sách giáo khoa, nổ tẹp bút, bút máy, cặp công văn, mực nước bình, người xương sọ mảnh vỡ, người xương ngón tay đốt ngón tay. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt đảo qua thời khắc đó vẽ lấy pháp trận cháy đen đại địa. Mảnh đất này mới là nguyên bản viên tinh cầu này thổ địa, mới là hắn nguyên bản chiến trường. Ánh mắt của hắn đem chung quanh chập chờn hoa cỏ cũng bao quát vào trong mắt. Những này hoa cỏ cũng không thuộc về thế giới này, đây là một thế giới khác, điệt ra đến trên thế giới này rồi. Không, là một loại nào đó có thể chứa đựng thế giới siêu phàm vật phẩm. Chiến trường này từ trước đó bắt đầu liền hoàn toàn bị thay thế đi. Lúc nào? Ánh mắt của hắn nhìn xem kia từng đạo trải rộng đại địa đen nhánh vết dạng, đột nhiên kịp phản ứng, là tinh ảnh hóa thành cự thủ áp xuống tới thời điểm. Khi đó đại địa cùng bầu trời đều bị to lớn cự thủ che đậy, hắn chỉ chú ý tới giữa bầu trời kia cự thủ, cũng không có chú ý tới đại địa cự thủ phía dưới thổ địa. Tại thời điểm này, nguyên bản thế giới hẳn là liền bị thay thế. Đồng thời kia cự thủ sau đó dẫn bạo, đối với địa hình tạo thành đại lượng phá hư, chế tạo ra cái này từng đầu tinh mịn mà tĩnh mịch vết dạng. Những này trải rộng đại địa vết dạng, tự nhiên trở thành một loại nào đó che giấu để hắn vô ý thức cảm thấy chiến trường cũng không có phát sinh biến hóa gì. Hắn lúc ấy cũng không có thật chú ý tới nơi này. Dù sao hắn không ngờ đến, Hà Áo tại cùng tinh ảnh đối kháng thời điểm, còn có thể phân ra tâm tư đến lợi dụng tinh ảnh lực lượng đối với hắn tiến hành lừa dối, mà lại Hà Áo còn phạm vi lớn thay thế rất lớn một phiến khu vực, đem thế giới biên giới bên ngoài chuyển qua khoảng cách rất xa, để tránh hắn thông qua siêu phàm năng lực phát giác được hai thế giới ngăn cách chỗ dị thường. Cái này liên tiếp hai trận chiến đấu đối với Hà Áo đến nói cũng không phải là hai trận chiến đấu, mà là cùng một cái bố cục trên dưới hai cái giai đoạn. Đương nhiên bộ phận này khu vực bị thay thế về sau cũng không phải là cứ như vậy, cái này thay thế thế giới siêu phàm vật phẩm hẳn là bản thân cũng sẽ không xóa đi nguyên bản thế giới, chỉ là thay thế mà không phải bao trùm. Nguyên bản thế giới bên trong đồ vật đều còn tại cái nào đó thời không bên trong tồn tại. Trung quanh đã không có kia ngã xuống đến nơi hẻo lánh bên trong đoàn tàu, nhưng là tại vừa mới trận kia kịch liệt trong lúc nổ tung, một cái cấp bê vật phẩm bản thân sẽ rất khó chống cự được, cho nên điều huyền sư một trận tưởng rằng cái kia đoàn tàu liên đối đoàn tàu bên trong người đều bị phá hủy. Hiện tại xem ra, cái kia đoàn tàu tại bạo tạc trước đó liền thuận bị thay thế thế giới mang đi, mà đoàn tàu bên trong người ngay tại kia mảnh bị thay thế đối ứng khu vực bên trong hội họa nghi thức phát trận. Vì phòng ngừa Hà Áo tiến hành nghi thức, hắn toàn bộ hành trình cơ hồ không có cho Hà Áo bất kỳ phản ứng nào thời gian, thậm chí nghiêm ngặt khống chế lại Hà Áo động tác. Chỉ cần một có dị động, liền toàn lực ra tay. Hắn vừa mới còn tưởng rằng chính mình khống chế có hiệu quả rõ ràng, hiện tại xem ra, Hà Áo dường như cũng ngờ tới hắn sẽ bóng rắn trong chén, cho nên trực tiếp từ bỏ dùng bản thể hội họa phát trận, mà lại an bài hắn cái kia phân thân, tại bị thay thế đi thế giới bên trong hội họa phát trận, sau đó lại đem hội họa tốt pháp trận khu vực thay thế trở về. Phải hoàn thành loại này tinh tế thao tác, Hà Áo đối cái kia có thể thay thế thế giới siêu phàm vật phẩm, hẳn là có được phi thường nhỏ xíu nắm giữ cùng điều khiển. Đến giờ phút này, cho dù là điều huyền sư cũng không thể không thừa nhận, Hà Áo mưu lược cùng tâm tính đều vô cùng xuất sắc, thậm chí có thể xưng ưu tú. Không phải tất cả mọi người có thể tại đối mặt mạnh hơn chính mình mấy lần, thậm chí mấy chục lần cường giả, tùy thời đều có thể chết thời điểm, duy trì được bình ổn tâm thái, vì sau đó phải đối phó một cái khác mạnh hơn cường giả tiến hành bố cục. Loại này định lực xuất hiện tại một cái chỉ có 18 tuổi tiểu gia hỏa trên thân, kỳ thật đã có thể xưng yêu nghiệt. Tại thiên sứ vô tận tuổi thọ tiêu chuẩn dưới, 18 tuổi, cùng vừa ra đời trẻ con không có bất kỳ khác biệt gì. Cho dù là lấy những cái kia chạm đến thiên sứ biên giới rất nhiều lao cấp bê thị giác đến xem, 18 tuổi, cũng cùng một đứa bé không có gì khác biệt. Nhưng là chính là như vậy đứa bé đã có năng lực hoàn thành như vậy bố cục, tại dọa chạy một cái tiếm thần đồng thời, uy hiếp được một cái khác tiếm thần. Nói thực ra, điều huyền sư giờ phút này thậm chí cảm thấy nồng đậm kinh diễm cảm giác, mặc dù cái này kinh diễm cảm giác tại hắn lần thứ nhất gặp phải Hà Áo, cũng bị Hà Áo bảy một đạo về sau liền có, nhưng là lần này, Hà Áo thế mà cho hắn càng lớn kinh diễm cảm giác. Hắn không chút nghi ngờ, cho Hà Áo nhiều thời gian hơn, để hắn trưởng thành, hắn xác suất lớn có thể chạm đến tiếm thần, thậm chí vĩ đại tồn tại cánh cửa. Đáng tiếc là, như vậy người, đứng ở hắn mặt đối lập. Vậy thì càng không có khả năng để hắn trưởng thành. Hắn nếu một mực phòng bị Hà Áo cử hành nghi thức, cũng tự nhiên có Hà Áo thật hoàn thành nghi thức pháp trận dự bị phương án. Cái này vô số suy nghĩ tại điều huyền sư trong óc hiện lên, chỉ là một sát na thời gian, mà hắn đang suy nghĩ đồng thời, động tác trên tay cũng không có dừng lại. Hắn tiến một bước tăng lớn lực lượng, nắm Hà Áo thân thể, cùng lúc đó, hắn thân thể khổng lồ bắt đầu hư ảo, toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền muốn từ thế giới này rút ra ra. Nếu như không phải Hà Áo đã có thiên sứ lực lượng, tự thân thân thể đã có thần bí học vị cách, hắn cái này bóp nhưng thật ra là tại dựa vào chính mình trạng thái trọng thương vị cách, không ngừng xóa đi Hà Áo sinh mệnh cùng linh hồn, vô pháp chân chính mau dậy đi, nếu không hắn thật nghĩ một nháy mắt đem Hà Áo toàn bộ thân hình bóp nát. Mà lúc này đây, Hà Áo chỉ là ngẩng đầu, mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, há miệng, che kín máu tươi miệng bên trong run rẩy xé rách ra chiêng vỡ giống nhau âm thanh, ta đã thấy đến, to lớn hư ảo tinh quang bóng người bỗng nhiên hướng vào phía trong co bảo, muốn ẩn vào hư không. Cùng lúc đó, lực lượng trên tay hắn càng lúc càng lớn, không khí chung quanh trực tiếp lan tràn tiến Hà Áo miệng, như là một khối đá, nghẹn lại Hà Áo khí quản. Cam nhãn cầu màu xám một nháy mắt từ trên trời cao hiện hiện, ánh mắt đảo qua Hà Áo chung quanh hư không. Giải tỏa kết cấu. Giải tỏa kết cấu. Giải tỏa kết cấu. Kia bị thay đổi vận hành quy luật vật phẩm, trực tiếp bị cưỡng ép xóa đi. Kia khảm nạm tại ngược lại tam giác bên trong cam nhãn cầu màu xám mặt ngoài, như là đập xuống đất thủy tinh bình thường, lan tràn ra tinh mịn vết dạng. Kia bị tường không khí phong bế chung quanh khu vực, một nháy mắt bị mở ra một đạo khe nhỏ, để không khí chung quanh rót vào Hà Áo trong miệng. Vạn vật cuối cùng rồi sẽ suy kiệt, thanh âm khàn khàn lần nữa truyền lại đến giữa thiên địa. Ánh sáng màu tím lan tràn tại Hà Áo quanh người, chống cự lại kia càng ngày càng nắm chặt lực lượng. Như là một người giơ hai tay, đang ra sức chống đỡ lấy từ trên trời giáng xuống máy thủy áp. Kia to lớn thất mang tinh pháp trận sáng lên từng đạo quang huy rực rỡ, tại vô tận thời không bên ngoài, dường như một ánh mắt đang hướng về bên này quan tới. Trong chốc ngắn này, tinh quang bóng người hư hóa tốc độ tiến một bước tăng tốc, kia tràn ngập tưởng không khí cấp tốc lan tràn ra, thậm chí đem chân lý chi nhãn đều phong tỏa lên. Hiện tại hắn đã thăm dò rõ ràng tiểu tử này tất cả át chủ bài, chờ chân lý ánh mắt rời đi, chính là hết thể lúc kết thúc. Tại trên trời cao, kia rộng lớn màu xanh thẳm tinh cầu khổng lồ huyễn ảnh phía trên, từng đạo bóng người chính túi thấp đầu sọ. Vạn mèo quái vật ngay tại đại địa bên trên buôn tập, bị từng cái túi đầu thấp xuống siêu phàm giả đuổi theo, kia là từng cái cử hành dáng lâm nghi thức ngẩng đầu nhìn về phía qua bầu trời người. Trong trần thế thân ảnh đều túi thấp xuống lấy đầu lâu, bọn họ không nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng, nhưng là từ đại địa bên trên từng cái dị hóa quái vật đến xem, thế giới dường như chính đi hướng thời khắc cuối cùng. Thiếu nữ tóc trắng đứng ở trong đám người, chắp tay trước ngực bàn tay, buông xuống đôi mắt. Đứng ở dãy núi ở giữa lâm chỉ chỉ nhìn chăm chú lên bầu trời huyễn ảnh, ban cho lực lượng bao trùm tại trên người nàng, ngăn cản được chen chúc ô nhiễm, nàng cứ như vậy ngẩng đầu, cắn chặt hàm răng. Dựa vào biệt thự gian phòng cửa lớn đóng chặt bên trên, Liễu Nam nắm thật chặt trong tay tức bình phong điện thoại, ảm đạm sắc trời che giấu cái bóng của nàng. Diệp Vân dựa vào yên tĩnh phía trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc. Kiệt An đem cắm vào quái vật thể nội chế thức trường thương rút ra, nghe máu tươi chảy xuôi ở trên mặt đất âm thanh. Tí tách, tựa như thông hướng vạn vật kết thúc đến ngược. Máu đỏ tươi phản chiếu lấy trên bầu trời xám trắng tinh cầu huyễn ảnh, cũng phản chiếu lấy kia to lớn tinh quang bóng người. Mà tại cái này ảm đạm đỏ tươi bên trong, quang huy rực rỡ, chiếu rọi thiên địa. Tại tinh quang bóng người thân thể liền muốn hoàn toàn ảm đạm biến mất thời điểm, kia sớm đã quấn quanh ở trên người hắn ánh sáng chói lọi xiềng xích bỗng nhiên kéo căng, kéo hắn lại thân hình. Tinh quang bóng người bỗng nhiên dùng sức, liền muốn kéo đứt những này xiềng xích. Trong chốc ngắn này, lít nha lít nhít xiềng xích như là phủ kín thương khung quang mây, từ thiên địa ở giữa mỗi một cái góc rũ ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy tinh quang bóng người thân thể, những này xiềng xích mỗi một cây đều giống như kéo căng dây cùng, gắt gao giữ chặt tinh quang bóng người. Kia cấp tốc hư ảo tinh quang bóng người thân thể, tại thời khắc này thậm chí xuất hiện một chút ngưng thực dấu hiệu. Rất hiển nhiên, chính điều huyền sư không có ý thức đến những này xiềng xích thế mà có thể có mạnh như vậy lực lượng. Mà giờ khắc này, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lực lượng cuồng bạo một nháy mắt từ thân thể của hắn phía trên lan tràn ra. Khủng bố mà sụp sôi nhạc khúc trong chớp mắt này bị từ thế giới tầng dưới chót tấu vang. Hắn tại thời khắc này kích phát toàn bộ lực lượng của mình. Tại cái này cuồng bạo trong nhạc khúc, kia từng đầu kiên cố ánh sáng chói lọi xiềng xích, liên đối ánh sáng chói lọi bản thân, đều giống như mảnh khảnh giấy dây thường bình thường xuất hiện nếp vốn. Phanh phanh phanh, vô số xiềng xích trong nháy mắt này ở băng đứt gãy. Mà tại cái này cùng một thời gian, kia bao trùm lấy lực lượng vô hình cam ánh sáng màu xám đã xé mở không khí tường, đem kia kiên cố lồng giam xé mở một cái khe hở. Hà Áo nhìn chăm chú lên trên bầu trời trong nháy mắt kéo đứt tất cả xiềng xích điều huyền sư, cũng nhìn chăm chú lên điều huyền sư quanh người đã ảm đạm biến mất ánh sáng chói lọi xiềng xích, thanh âm khàn khàn vang ở giữa thiên địa, chỉ có chân lý vô tận. Vĩ đại mà mênh mông ánh mắt, một nháy mắt vượt qua vô số thời không, giáng lâm tại trên phiến đại địa này. Cùng lúc đó, từng khỏa cổ lão mà khổng lồ sao trời từ quần tinh ở giữa phát họa ra hình dạng, chậm rãi vận hành, như là một cái to lớn bàn quay. Kia ở thế giới tầng dưới chót sao động Trương Nhạc trong nháy mắt này, như là bị phá hư nhạc khí, bị xé rách, chỉ còn lại khàn khàn minh sướng. Tại kia liên hệ thành lập trong nháy mắt, Hà Áo cũng không có đợi đến thần minh chỉ thị hạ xuống, mà là trực tiếp phát đi một cái đơn giản tin tức, điều huyền sư. Lập tức, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất, như là bị trực tiếp từ trên thế giới này xóa đi đồng dạng. Dưới chân hắn hoa cỏ, nằm trên mặt đất lôi đỉnh bóng người, cũng thuận hắn biến mất mà cùng là biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại kia long lánh ánh sáng chói lọi nghi thức pháp trận, cũng kia cháy đen thổ địa. Tinh quang bóng người giờ phút này đã không có thời gian đi chú ý Hà Áo, thân hình của hắn không có bất luận cái gì dừng lại, cấp tốc biến mất vào hư không, hắn chỉ kém một bước cuối cùng. Sau đó, hắn đại bước ra bước cuối cùng này trong nháy mắt, đụng thượng vết tường. Hắn sắp biến mất một khắc cuối cùng, hắn cũng không có biến mất mà là giống như là bị người từ sâu trong hư không đẩy đi ra bình thường, trong nháy mắt từ trong hư không bắn ra, thân ảnh bỗng nhiên ngưng thực. Hắn không có chút gì do dự, lập tức lần nữa biến mất vào hư không. Nhưng lần này, hắn vừa mới thân hình lui lại, tựa như là đâm vào một khối thép tấm thượng giống nhau, bị bắn ra ngoài. Ở phía sau hắn, nồng đậm hào quang màu xám trắng từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, hình thành một đạo rưỡi trong suốt màu xám trắng vết tượng. Tinh quang bóng người ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung quanh hư không. Nương theo lấy ánh mắt của hắn đi tới địa phương, từng đạo tràn ngập hào quang màu xám trắng đang từ giữa thiên địa lan tràn ra, hình thành từng đạo hơi mở vết tượng. Hắn ánh mắt dạo qua một vòng, những này hơi mở vết tượng cũng dạo qua một vòng, liền tại cùng nhau, như là một cái to lớn rào chắn tướng tinh người ánh sáng ảnh vây quanh ở trong đó. Đột nhiên Liệt Trương Nhạc một nháy mắt giữa thiên địa vang lên, tinh quang bóng người không chút do dự, một bước nhảy ra, phóng tới gần nhất màu xám trắng bức tường ánh sáng, chấn động thế giới tầng dưới chót vặn bẹo lên hư không, để kia màu xám trắng vách tường xuất hiện một ít gợn sóng. Tinh quang bóng người nắm lấy thời cơ, tay vươn vào tường này trong vách, đột nhiên dùng sức, cứ thế mà tại cái này màu xám trắng trên vách tường xé mở một khe nứt. Với anh, cũng liền trong nháy mắt này, một đạo màu xám trắng ánh sáng chói lọi từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn ngón tay vỡ ra khe hở về sau, cái này mênh mông ánh sáng chói lọi, một nháy mắt liền xóa đi hắn rơi ra vách tường ngón tay. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới như là bị đè xuống tạm dừng khóa, kia giữa thiên địa quanh quẩn đột nhiên Liệt Trương Nhạc một nháy mắt im bặt mà dừng, làm cho cả thiên địa khôi phục yên tĩnh. Mà cái kia vừa mới bị xé nứt khe hở cũng trong nháy mắt này hướng vào phía trong khép lại, bao khỏa hướng tinh quang bóng người bàn tay, muốn tướng tinh người ánh sáng ảnh tay cố định tại tường này trên vách. Lúc này, tinh quang bóng người bỗng nhiên thu hồi tay, lui về phía sau mấy bước. Hắn đứng ở toàn bộ rào chắn chính trung tâm, đứng ở kia pháp trận hội họa khu vực, nhìn xem chung quanh rào chắn. Vô số màu xám trắng ánh sáng chói lọi từ trên trời giáng xuống, đứng lặng tại cái này rào chắn phía sau, như là từng cây trèo chống trụ, chống đỡ lấy cái này hơi mở vách tường. Thấy cảnh này, Điều Huyền Sư run rẩy ngẩng đầu đi, nhìn về phía bầu trời. Tại kia trên trời cao, nồng đậm mây đen ở giữa, một viên chẳng biết lúc nào hiện hiện to lớn màu xám trắng đôi mắt, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Kia đôi mắt đứng lặng trên bầu trời, dường như từ tuyên cổ bắt đầu, liền đứng lặng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên trong trần thế. Thân ánh mắt từ không trung thượng rủ xuống, lặng lặng nhìn lấy phía dưới tinh quang bóng người. Chương 1368, Giảng Co Thần Minh, Đại Trương Cầu Nguyệt Phiếu. Chương 1368, Giảng Co Thần Minh, Đại Trương Cầu Nguyệt Phiếu. Điều Huyền Sư ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trên bầu trời kia to lớn màu xám trắng đôi mắt. Tại kia màu xám trắng đôi mắt trung quanh, kia trải rộng mây đen bầu trời vỡ ra từng đạo khe hở, từng khỏa to to nhỏ nhỏ màu xám trắng đôi mắt đồng thời từ trên bầu trời mở ra, đem trung quanh còn sót lại thương khung triệt để lấp đầy. Những này lớn nhỏ không đều đôi mắt giao thoa ngang dọc xếp hạng cùng nhau, tất cả đôi mắt đều chuyển qua tới, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới tinh quang cấu trúc bóng người. Cái kia liên tiếp thiên địa cổ sáng cùng màu xám trắng vách tường lóe ra, chân lý, ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi rồi? Điều Huyền Sư ngẩng đầu nhìn bầu trời, thân hình kịch liệt run rẩy lên, rung động tiếng gào thét ngày hôm đó ở giữa vang lên. Kinh khủng sóng âm xé rách lấy đại địa cùng bầu trời, đem kia đen nhánh mây đen cùng tràn ngập mây đen lôi đỉnh đều như là xé rách đông giống nhau xé rách ra. Mà ở cái này kịch liệt sóng âm phía dưới, kia màu xám trắng hơi mở vách tường của sáng cùng trên bầu trời từng khóa ánh mắt, không có bất luận cái gì ảnh hưởng hoặc là biến hóa. Viên kia khỏa nhãn cầu chuyển động ánh mắt, nhìn chăm chú lên phía dưới tinh quang bóng người, màu xám trắng trong con ngươi không có bất luận cái gì ba động, chỉ có vô tận lạnh lùng. Giữa thiên địa hào quang màu xám trắng lóe ra, như là từng đạo bén nhọn lợi kiếm cắm vào thế giới chỗ sâu nhất, làm từng bước lóe ra. Thần Tịnh không để ý Điều Huyền Sư phản kháng, cũng không quan tâm Điều Huyền Sư cảm thụ. Như là giữa thiên địa quy luật vận hành, sẽ không khắp nơi hổ côn trùng dãy rủa. A. Điều Huyền Sư nắm chặt nắm đấm, nhìn chăm chú lên kia ánh mắt lạnh lùng, hào quang sáng chói từ bên trong thân thể của hắn bắn ra. Như là một đạo bàn tay vô hình kéo động lên thế giới chỗ sâu dây đàn, tấu lên phồn hoa nhạc khúc. Cái này nhạc khúc âm thanh là như thế sục sôi, ngàn vạn âm thanh xen lẫn trong cùng nhau, như là lấy thế giới vì diễn truyền bá sảnh, tụ tập trong trần thế có khả năng thấy không thể gặp tất cả nhạc khí, tấu vang rung động giữa thiên địa hòa âm. Chập trùng tiếng nhạc xé rách thương khung, xé rách hư không, xé rách phong cùng cỏ. Đại địa nhấc lên gợn sóng, giống như chấn động hải dương. Bầu trời ngưng tụ thâm trầm, như là treo ngược dãy núi. Nước mưa mang đến nóng rực, ở trên mặt đất khuấy động lên hỏa diễm. Đen nhánh khô vàng cho rơm rạ một nháy mắt đoàn tụ thành xanh biếc cây cỏ, sau đó lại cấp tốc khô héo, thiếu đốt, hóa thành cho tàn, mới cây cỏ lại lần nữa từ cái này cho tàn bên trong rút ra. Quanh co thời không tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh sai tiếp, để mới tinh trở nên cổ lão, lại để cho cổ lão quay về mới tinh. Thế gian này hết thảy đều phảng phất đang trong chớp nhoáng này đều bị kịch liệt khuấy động, hỗn loạn, xé rách. Này thiên địa gian giai điệu sục sôi cùng hùng vĩ vang lên, nhưng là thế giới bản thân giai điệu đã hoàn toàn mất đi này bản thân vận luật. Tại cái này khuấy động hỗn loạn bên trong, từng đạo tinh mịn vết dạng cũng tại điều huyền sư trên thân thể hiện hiện. Thân thể của hắn, ý chí của hắn, linh hồn của hắn, dường như cũng thuận cái này hỗn loạn thế giới cùng nhau hỗn loạn lên. Hắn là thế giới điều huyền sư, đây là hắn quyền hành, cũng là hắn căn bản. Khi thế giới bị triệt để đảo loạn, hắn cũng đem nhận đến từ chính mình quyền hành phản vệ. Mà giờ khắc này, điều huyền sư đã không có tâm tư đến suy xét những này tại thế giới kia hỗn loạn trong nháy mắt, hắn không có chút nào dừng lại, lần nữa xé rách hư không, đem toàn bộ thân thể chen hướng trong đó. Rất nhanh, thân thể của hắn xâm nhập một nửa, nhưng mà hắn còn chưa tới kịp mừng rỡ, toàn bộ thân hình liền bỗng nhiên dừng lại. Hắn vươn tay ra, xuyên qua hư không khe hở, nhẹ nhàng đụng vào hướng vỡ ra hư không. Tay của hắn chạm đến tại kia hư không bên trong, giống như để lại cái gì kiên cố vật thể. Tại có chút dừng lại về sau, hắn chậm rãi lui lại, từ cái này trong hư không rời khỏi. Hắn nhìn xem kia bị xé nứt sâu trong hư không, nhìn mình vừa mới chạm đến địa phương, tại kia hỗn loạn trong hư vô, một mảnh nhàn nhạt màu xám trắng ngay tại trong đó như ẩn như hiện. Kia là một viên từ từ nhắm hai mắt mắt màu xám trắng đôi mắt, nó khảm bọc tại một cái vô hình ngược lại hình tam giác bên trong. Mà tại cái này đóng chặt đôi mắt bên cạnh, là cái này đến cái khác ngược lại hình tam giác, cùng cái này đến cái khác khảm nạm tại ngược lại hình tam giác bên trong đóng chặt đôi mắt màu xám trắng đôi mắt. Bọn chúng lít nha lít nhít sắp xếp ở nơi đó, như là ngăn cách thời không cùng thế giới vết tượng, một mực kéo dài đến hư vô chỗ sâu nhất. Cùng lúc đó, kia to lớn nhạc khúc nương theo lấy bản bèo thế giới chấn động lan tràn đến hơi mở màu xám trắng vách tường bên dưới, chạm đến kia màu xám trắng vô hình vách tường. Sau đó, như là mặt hồ nhấc lên gợn sóng đâm vào to lớn đập lớn bên trên. Kia màu xám trắng vách tường không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí lấp lóe cũng không từng lấp lóe một chút. Ngược lại kia chấn động thế giới cùng to lớn nhạc khúc nhẹ nhàng nhoáng một cái, dường như mất đi bộ phận lực lượng, không có như vậy hỗn loạn. Từng đạo lóe ra màu xám trắng ánh sáng chói lọi cùng lúc đó từ kia màu xám trắng vách tường sau cổ sáng nổi lên hiện ra, như là từng cây cố hóa thế giới neo đinh trụ kia hỗn loạn thế giới cùng thời không. Đương theo lấy hào quang màu xám trắng lấp lóe, như là mùa đông giá lạnh trong nháy mắt giáng lâm, đem kia chấn động thế giới bút lên, sau đó ngăn chặn. Cơ hồ qua trong giây lát, kia chấn động mà hỗn loạn hết thảy, liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, liên đối điều huyền sư vỡ ra hư không khe hở đều bị một lần nữa bút lên. Hết thảy tựa hồ cũng trở lại ban đầu tình trạng, trên bầu trời giọt mưa rì rào rơi xuống, nhỏ xuống tại cháy đen đại địa bên trên. Điều huyền sư ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Kia trải rộng hắn thân thể tinh mịn vết rạn trong nháy mắt này chậm rãi khép lại. Thế giới trở về bình thường, mà trên người hắn phản phệ cũng biến mất theo. Trên bầu trời lít nha lít nhít màu xám trắng đôi mắt nhìn chăm chú lên phía dưới điều huyền sư, từng kia ánh mắt chưa từng có bất kỳ ba động hoặc là thay đổi. Dường như vừa mới điều huyền sư làm hết thảy, đều là hài đồng dạng cản quấy kích không dậy nổi thần bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Kia từng đạo vô hình ánh mắt tụ tập trên người điều huyền sư. Phanh, ở thế giới tầng dưới chót nhất, dường như có mô đạo đường cong chậm rãi đứt gãy, vang lên nhẹ nhàng tiếng vang. Điều huyền sư thân thể khẽ run lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Kia hội tụ tinh quang, dường như ảm đạm một điểm. Chỉ là một cái hóa thân, chỉ là một cái hóa thân. Điều huyền sư ngơ ngác nhìn chăm chú lên trên bầu trời dường như không có bất cứ tia cảm tình nào màu xám trắng đôi mắt, nhìn chăm chú lên chúng quanh lóe ra ánh sáng chói lọi vách tường cùng của sáng. Kia sức mạnh vĩ đại cũng không có tác dụng ở trên người hắn, hắn lại dường như bị bóp lấy cổ, không thể hô hấp. Phanh, lại là một tiếng đường cong đứt gãy âm thanh chậm rãi vang lên. Điều huyền sư buông xuống ánh sáng chói lọi lại ảm đạm một điểm bàn tay. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong viên tia to lớn màu xám trắng ánh mắt, chúng quanh hư không run rẩy, dường như có âm thanh nào đó sắp phát ra. Phanh, nhưng mà còn chưa chờ hắn âm thanh phát ra, kia một tiếng vang lanh lảnh lại lần nữa vang lên. Thân thể của hắn lại ảm đạm một điểm. Lần này vang động thời gian khoảng cách dường như so với một lần trước ít một chút. Phanh, cũng liền tại lúc này, một tiếng mới tiếng vang vang lên lần nữa. Kia từng tiếng rất nhỏ tiếng vang, giống như tử vong bước chân, một chút xíu đến gần thời khắc này điều huyền sư. Tốc độ của nó cũng không nhanh, lại như thế ổn định, như là như giỏi trong xương, một bước, lại một bước. Vô luận như thế nào chạy trốn, đều không thể thoát đi mở cái này tuyệt cảnh truy đuổi. Điều huyền sư rất rõ ràng, kia treo cao tại trên trời cao vĩ đại tồn tại muốn làm cái gì. Đối phương ngay tại một chút xíu bóc ra hắn bản thân, bóc ra ý chí của hắn, thanh tẩy linh hồn của hắn. Tựa như là đồ tể muốn đem xúc vật treo ngược đứng dậy thả khô máu tươi, lấy đạt được không có mùi máu tươi sạch sẽ thịt. Kia lấp lánh tinh quang kịch liệt lóe ra, tinh quang bóng người nhìn chăm chú lên trên bầu trời màu xám trắng đôi mắt. Chân lý, ngươi khinh người quá đáng. Thân thể của hắn run rẩy, hắn trực tiếp nâng lên tay, xé rách rơi cánh tay trái của mình. Kia đứt gãy cánh tay trái chớp mắt hóa thành tràn ngập tinh quang, sau đó tại điều huyền sư trước người ngưng tụ thành một cái vặn bẹo bánh răng đồ án. Hắn rung động thân thể, ngửa đầu nhìn xem thương khung, phẫn nộ gào thét, máy móc, ta nguyện ý đáp ứng điều kiện của ngươi. Giữa thiên địa hư không rung động, cổ lão mà xa xăm ngâm sướng tại thế giới này tầng dưới chót nhất vang lên, chấn động vô tận thời không, ta biết huyết nhục khổ yếu, duy xem thời cơ giới vĩnh hằng. Thương khung, trong nháy mắt này, bị chợt xé rách. Tại viên kia viên màu xám trắng ánh mắt phía trên, một đạo khe nứt to lớn ngang qua bầu trời. Nếu như thoát ly tinh cầu nhìn lại, liền có thể phát hiện, kia khe hở cũng không phải là treo ở trên trời, mà là treo tại tinh cầu bên ngoài đen nhánh trong vũ trụ. Ngay sau đó, một con vô hình màu xám cự thủ từ cái này khe nứt to lớn bên trong rối ra, vượt qua vũ trụ hư không, từ trên trời giáng xuống, chụp vào đại địa bên trên tinh quang bóng người. Vạn mèo đại địa nơi này khắc kịch liệt run rẩy, tại xa xôi phương hướng, từng tòa cao ốc đống nhiên vỡ vụn, từng cái điên cuồng máy móc xé rách bản thân, hòa tan đá vụn cùng vỡ vụn kim loại, hóa thành chạy xuôi tại thương khung dòng sông, liên miên mà lên, bám vào tại kia vô hình cự thủ phía trên, tụ tập thành một đạo ngang qua thiên địa to lớn người máy cánh tay. Lít nha lít nhít bánh răng cố định tại cánh tay này bên trên, đột nhiên liệt tại xoay tròn lấy. Chỉ là nhìn thấy cái này to lớn kim loại cánh tay một nháy mắt, một cỗ cùng nhiệt máy móc sùng bái liền lan tràn đến giữa thiên địa. Tại xa xôi dưới bầu trời, một ít động vật ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, từng quả bánh răng cùng đinh ốc và mũ ốc vít theo bọn nó huyết đục bên trong đặt ra, nhanh chóng xoay tròn vận hành. Mà tại cái này cuồng bạo ô nhiễm quét dọn qua thế giới trong nháy mắt, kia to lớn người máy cánh tay đã xuyên qua trên bầu trời xám trắng đôi mắt, hướng về đại địa bên trên tinh quang bóng người, bắt lấy tinh quang bóng người. Mà tại đây hết thảy phát sinh thời điểm, trên bầu trời màu xám trắng ánh mắt lại không có bất kỳ động tác gì. Phanh, kia đường cong đứt gãy âm thanh vang lên lần nữa, tựa như tử vong tiếng chuông, như cũng đập vào tinh quang bóng người trong lòng. Mà nương theo lấy cái này âm thanh thúy, máy móc cự thủ đống nhiên hồi rút, một tướng tinh người ánh sáng ảnh mang về xuyên qua trên trời cao khe hở. Kết, cũng liền trong nháy mắt này, máy móc cự thủ vỏ kim loại kịch liệt run rẩy một chút. Phanh, sau đó liền như là cũ kỹ thiếu tu sửa bình thường, kia to lớn máy móc cự thủ sắc ngoài ầm vang rơi xuống, lộ ra bên trong lít nha lít nhít bánh răng cùng kết nối kiện. Ngay sau đó, những này bánh răng cũng như không có siết chặt bình thường, từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất. Rầm rầm rầm, lít nha lít nhít kim loại như là hoành minh máy móc mưa, rơi xuống ở trên mặt đất. Cơ hồ thoáng qua ở giữa, cái này máy móc cự thủ liền hoàn toàn sụp đổ, tất cả linh kiện đều rơi xuống ở trên mặt đất. Những này linh kiện tại chạm đất một mấy mắt, liền nhiễm phải vô hình xám trắng, cũng trong nháy mắt liền hóa thành từng khối xám trắng hòn đá. Trên bầu trời vô hình cự thủ cơ hồ đang hô hấp ở giữa liền khôi phục nguyên dạng, nhưng cái này vô hình cự thủ như cũ nắm lấy tinh quang bóng người, muốn tiếp tục ra bên ngoài để. Tại thời khắc này, giữa bầu trời kia xám trắng đôi mắt rốt cuộc nâng lên ánh mắt, nhìn về phía kia màu xám vô hình cự thủ. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới đều dường như run rẩy lên. Giữa bầu trời kia bị xé mở khe hở, như là bị lực lượng vô hình nắm biên giới, sau đó chậm rãi hướng lên. Cái này một cái trong một chớp mắt, kia khe hở trong nháy mắt hướng lên khép kín, tựa như là kéo khóa bình thường, qua trong giây lát liền muốn bị hoàn toàn khép lại. Mà lúc này đây, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ từ khe hở bên trong xung ra, trở ngại khe hở khép lại, thậm chí tiến một bước xé mở khe hở. Kia treo cao tại trên trời cao, lớn nhất màu xám trắng đôi mắt nâng lên ánh mắt, nhìn về phía bầu trời. Tại kia sao trời bên ngoài, vô tận vũ trụ sâu lỗ hổng bên trong, một viên cơ hồ cùng di tích tinh cầu đồng dạng to lớn màu xám trắng đôi mắt chậm rãi từ trong hư không hiện hiện, nhìn về phía kia lơ lửng ở tinh cầu bên ngoài cái khe to lớn. Cùng lúc đó, cái này cái khe to lớn cũng tiến một bước xé mở, hình thành chiều dài ước chừng là di tích tinh cầu đường kính 3 lần cái khe to lớn, một đạo màu xám trắng ánh sáng chói lọi từ kia khe hở chỗ sâu hiện hiện. Kia to lớn xám trắng đôi mắt nhìn chăm chú lên kia bị xé mở khe hở. Toàn bộ thế giới một nháy mắt chấn động ra đến, vũ trụ cùng thời không tại thời khắc này đều bị khuấy động lên bao táp. Liên đối kia không từng có qua rung động thế giới tầng dưới chót đường cong, đều như cùng ở tại cuồng bão gió lốc bên trong biển cả bình thường, kịch liệt quay cuồng lên. Di tích tinh cầu phía trên vũ trụ sâu không, một nháy mắt hóa thành vô tận đen nhánh, tại kia mảnh tĩnh mịch khu vực bên trong, ngay cả ánh sáng đều đứng nuốt hết, vô pháp thoát đi. Từng quả treo tại di tích tinh cầu trên đỉnh mặt trời nhân tạo, tại chạm tới kia đen nhánh biên giới trong nháy mắt, liền đột nhiên biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tràn ngập thời không kịch liệt ba động thậm chí lan tràn đến di tích tinh cầu phía trên, để nguyên bản bình ổn vận hành tinh cầu đều kịch liệt rung động đứng dậy. Mà tại cái này kịch liệt thời không rung động bên trong, những cái kia tiềm ẩn tại thế giới tầng dưới chót chỗ sâu đường cong cũng bị lật đi ra. Mà tại kia chấn động thời không bên ngoài, chống rông trong vũ trụ, Hà Áo thân ảnh bỗng nhiên tại sâu không trung hiện ra hơi mở thân thể. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua sâu không, sau đó nâng lên tay đi, tô lại lấy biển đỏ cam hào quang màu xám trong mắt hắn chợt lóe lên. Tìm được. Ở thế giới chỗ sâu nhất, bị cái này thần minh giao phong đưa tới cuồng bạo sóng gió vương, một đầu vô hình thần bí học liên hệ bị lật ra, sau đó bỗng nhiên bị cắt đứt. Giữa bầu trời kia tinh cầu khổng lồ bóng ngược trong nháy mắt một trận, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Đây chính là trận này kết nối hai cái tinh cầu nghi thức, bị Điều Huyền Sư giấu đi kia một sợi, còn không có bị Hà Áo kéo đứt nghi thức liên hệ. Đương nhiên, giờ phút này Điều Huyền Sư đã vô pháp cố kỵ những này. Hà Áo không có nhìn kia tĩnh mịch đen nhánh chiến trường, thân hình cấp tốc làm nhạt, biến mất tại sâu không trung. Kia sâu không trung tinh cầu khổng lồ huyễn ảnh cũng đồng thời triệt để tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại qua. Mà cũng liền tại Hà Áo biến mất sau trong nháy mắt, một vết nứt đột nhiên tại hắn chỗ từng xuất hiện vị trí vỡ ra, bên trong ánh sáng màu xám chợt lóe lên, sau đó lại nhanh chóng bị kéo lên. Chủ thế giới còn có mấy chương, qua 2 ngày mở mới phó bản chương 1369, ngươi đang tìm cái gì? Cực lớn chương cầu nguyện phiếu, 1, chương 1369, ngươi đang tìm cái gì? Cực lớn chương cầu nguyện phiếu, 1, thương khung như là xé nát pha lê, từng mảnh dính vào trên trời, đem ánh sáng chói lọi chiếu rọi tại trải rộng vết rách đại địa bên trên. Hà Áo ngồi xổm ở cái này từng đầu tĩnh mịch vết rách ở giữa, nhanh chóng lật qua lại từng đạo trải rộng tán loạn lôi đình ánh sáng chói lọi hòn đá. Cũng liền tại hắn sốc lên một tảng đá lớn khối trong nháy mắt, một đạo điện quang đột nhiên từ dưới hòn đá phương xung ra, như là lấp loé trường mâu, vọt thẳng hướng Hà Áo thân thể. Không cho phép đi. Khan khan tiếng gào thét giữa thiên địa vang lên, nương theo lấy lấp lánh điện quang, quanh quẩn tại Hà Áo bên hai. Nhưng cuối cùng, điện quang kia dừng ở Hà Áo trước người, lấp loé lôi đình thổi lên mang theo hồ quang điện gió nhẹ, thổi qua Hà Áo hiện ra ánh sáng màu tím phát sợi. Hà Áo nhìn chăm chú lên trước người lôi đình điện quang, chậm rãi vươn tay ra, xâm nhập điện quang bên trong, cầm điện quang bên trong cái kia đạo mơ hồ thân hình cổ tay, nói khẽ, "Viện trưởng, là ta." Đang bị nắm ở trong nháy mắt, kia lôi đình điện quang nhanh chóng rút đi, lộ ra bên trong vạn mèo đã dần dần mất đi hình người lôi đình bóng người. Cái này lôi đình bóng người vô ý thức vùng vẫy một hồi, sau đó lại tựa hồ ý thức đến cái gì, lấp lóe điện quang sáng tỏ phập phồng, cuối cùng không còn đếm thử tiếp tục dễ rủa mở Hà Áo bàn tay. Hà Áo nhìn chăm chú lên trước mắt lôi đình thân ảnh, dừng lại một chút, nhàn nhạt ánh sáng màu tím từ trong tay của hắn tràn ra, thấm vào lôi đình thân ảnh thân thể cùng linh hồn. Một cái mắt, cái này ánh sáng màu tím liền hoàn toàn bao trùm lôi đình thân ảnh thân thể. Lôi đình thân ảnh khẽ run, nhưng cũng không có phản kháng mặc cho cái này ánh sáng màu tím tại hắn trong thân thể nhanh chóng tới lui. Rất nhanh, từng đạo vật bẹo nạp tiền lấy điên cuồng hào quang màu tím tại kia lôi đình cấu trúc thân thể bên trong chậm rãi tràn ra, bị bên ngoài ánh sáng màu tím bao khỏa, nuốt chửng. Đây là vận mệnh luồng bay tơ đã từng tác dụng tại lôi đình bóng người trên người lực lượng. Hà Áo có thể thông qua lôi đình bóng người đối với mình hiểu rõ cùng nhận biết, viễn trình phục hồi như cũng bị sửa đổi ký ức, nhưng là muốn hoàn toàn xóa đi lôi đình bóng người trên người vận mệnh luồng quay tơ lực lượng, xóa đi đối tất cả đối nhận biết cùng ký ức quá nhiều, hắn chỉ có thể dùng lực lượng của chính mình đi đồng hóa cùng trừ bỏ. Mà nương theo lấy từ lôi đình thân ảnh trên thân rút ra đi ra ánh sáng màu tím càng ngày càng nhiều, kia lôi đình thân ảnh trên người vặn bẹo cùng dị biến cũng chậm rãi ngọ nguậy, một chút xíu rút ra hồi lôi đình thân thể. Rất nhanh, kia lôi đình ánh sáng chói lọi bắt đầu chậm rãi thu liễm tiến lôi đình bóng người thân thể, kia dị biến thân thể cũng một chút xíu trở lại tiếp cận nhân loại bộ dáng. Cuối cùng, kia tràn ngập điện quang một chút xíu hoàn toàn thu liễm, triệt để thu hồi đến lôi đỉnh thân ảnh trong thân thể, hiện ra một đạo máu thịt bè bét thân ảnh. Tràn ngập máu tươi xen lẫn nhỏ xíu điện quang, tràn ngập thân ảnh này thân thể. Cặp mắt của hắn đã bị trắng bệnh máu tươi nơi bao bọc, đồng tử là hoàn toàn mơ hồ bạch hồng. Hà Áo trầm mặc, nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh. Đối phương hai mắt không ánh sáng huy, trên gương mặt là mơ hồ biểu lộ, kia xa xôi tình cảm cùng ý thức, tựa hồ cũng đã sớm bị rút ra xóa đi. Cho dù tìm về đã từng ký ức, nhưng là điên cuồng lưu lại hạ vận bẹo cùng dị hóa, vẫn tồn tại như cũ. Bất quá nhìn thấy trước mắt thân ảnh vẫn như cũ duy trì lấy hình người, Hà Áo thật dài thở dài một hơi. Có thể duy trì nhân tính, liền mang ý nghĩa lý trí vẫn còn ở đó. Hách Nghị thân ảnh ở bên cạnh xuất hiện, hắn nâng lên tay, đưa qua hai viên trái cây màu trắng. Hà Áo lập tức tiếp nhận trái cây, tất cả đều nhét vào trước mắt thân ảnh trong miệng. Nồng đậm trái cây hóa thành tràn ngập bạch quang, một nháy mắt tràn vào lôi đỉnh thân ảnh thân thể. Kia nhuốm máu thân thể có chút chấn động một cái, toàn bộ thân hình không có bất kỳ biến hóa nào, kia bị xé nứt huyết nhục mơ hồ vết thương vẫn tồn tại như cũ. Hà Áo lặng lặng nhìn chăm chú lên kia nhuốm máu thân thể, không có buông tay. Không biết qua bao lâu, kia bị bạch hồng sắc máu tươi lấp đầy đôi mắt dường như nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái, kia ánh mắt bên trong dường như lóe lên mơ hồ ánh sáng chói lọi. Thân ảnh kia nhìn trước mắt Hà Áo, có chút dừng lại, sau đó hắn tả hữu chuyển động ánh mắt, dường như tại xác nhận lấy trước người mình thân ảnh thân phận. "Viện trưởng, là ta." Hà Áo lần nữa chậm rãi lặp lại. Lần này, nghe được Hà Áo âm thanh, cái này huyết nhục thân ảnh mơ hồ mới run rẩy vươn tay ra, có chút bắt lấy Hà Áo cánh tay. Hắn há miệng, dường như chuẩn bị nói cái gì, cũng liền trong nháy mắt này, thân hình hắn run lên, cả người thân thể giống như bị rút đi tất cả lực lượng. Trong nháy mắt hướng về phía trước nghiêng, quằn xuống mặt đất. Hà Áo đội vàng bắt hắn lại, bảo vệ hắn thân thể. Một tòa giường đá trong nháy mắt từ đại địa bên trên dâng lên, đứng lặng mang theo ảnh dưới thân. Hà Áo chậm rãi buông tay, để thân ảnh nằm tại trên giường đá. Sau đó hắn nghiêng đầu đi, nhìn hướng tay của mình cánh tay, kia máu thịt be bét bàn tay vẫn như cũ nắm lấy hắn nhuốm máu cánh tay. Hắn quay đầu, nhìn xem thân ảnh kia máu thịt be bét đôi mắt, nhìn xem thân ảnh kia có chút mở ra miệng, nhẹ nói, "Viện trưởng, nghi thức kết thúc chúng ta thành công." Nhưng nương theo lấy hắn lời nói xong, thân ảnh kia cũng không có khép lại miệng. Người khàn khàn tiếng vang từ kia máu thịt bè bét thiết hầu hạ xé rách mà ra, kia dính đầy màu trắng máu tươi bàn tay nhẹ nhàng cầm Hà Áo che kín vết thương cánh tay, chịu tổn thương nghe được cái này âm thanh hỏi thăm, Hà Áo hơi sững sờ, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ta không có việc gì, viện trưởng." Kia máu thịt bè bét thân ảnh có chút dừng lại, sau đó hắn kia đã mơ hồ đôi mắt trừng lớn, dường như muốn xem thật kỹ một chút Hà Áo trạng thái, sống lấy tổng bộ hạ hắn khàn khàn miệng mở rộng, lời nói còn chưa hoàn toàn nói xong, cả người liền triệt để mất đi lực lượng, dưới cánh tay rơi, rủ xuống đến một bên. Hà Áo có chút dừng lại, nhẹ nhàng đem rủ xuống cánh tay đặt ở trên giường đá. Hắn nhìn trước mắt thân ảnh, có chút điện quang ở trước mắt thân ảnh mơ hồ huyết đục ở giữa chập trùng. Thân ảnh vẫn chưa chết đi, chỉ là bởi vì trọng độ thương thế, lâm vào một loại nào đó bảo hộ tính mê man. Từ nó biểu hiện đến xem, ý thức tình trạng cũng coi như ổn định. Hà Áo thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đỉnh đầu vỡ vụn bầu trời. Di tích phía trên, to lớn mà đen nhánh trống rỗng lấp đầy toàn bộ bầu trời, vạn mèo xé rách hào quang trải rộng tại bầu trời biên giới. Đại địa tại chấn động lực lượng hạ nhất lên đến ngàn mét, kế thủy triều bùn cắt đá vụn như là sóng nước kịch liệt lan lộn. Trải qua vô số tuế nguyệt cũng không từng đổ sụp cao lâu, như là bánh tráng giống nhau dễ như trở bàn tay vỡ vụn, hóa thành lăn lộn dòng lũ cùng bùn cát, xen lẫn trong kia cuồng bạo thủy triều bên trong. Từng đạo yếu ớt ánh sáng chói lọi tại đại địa biên giới lan tràn mà ra, ý đồ ổn định lại vỡ vụn đại địa. Nhưng vẹn vẹn trong mấy mắt, những này ánh sáng chói lọi liền ngay cả mang theo đại địa cùng nhau, triệt để vỡ vụn. Tại kia cao ở trên trời lực lượng vĩ đại, chỉ là ngắn ngủi giao hội, đều đem thế giới xé rách đến phá diệt biên giới. Để vĩnh hằng trung yên ở thế giới cuối cùng hiện hiện. Mà tại cái này vật bèo thiên tượng trung tâm nhất, kia dường như nuốt hết thảy đèn nhanh chóng rông bên trong, một đạo tinh quang vẽ liền to lớn bóng người, ngay tại chậm rãi hiện hiện. Kia tinh quang bóng người đã mất đi cánh tay trái, hắn vừa mới từ đèn nhanh chóng rông trung quanh hiện hiện, liền cũng không quay đầu lại hướng về một bên không gian vũ trụ phóng đi. Thân thể của hắn chớp mắt xẹt qua lưu quang, xẹt qua bầu trời, xuyên qua kia cuồng bạo siêu phàm báo táp, lướt qua bầu trời biên giới vật bèo hào quang, phóng tới kia đèn nhánh sâu không chỗ sâu. Rất nhanh, thân thể của hắn liền thoát ly đèn nhanh chóng rông biên giới. Hắn quay đầu đi, nhìn thoáng qua sau lưng lô đen, phía sau không có bất kỳ vật gì đuổi theo. Hắn tăng tốc bay về phía trước trong chốc lát, sau đó lại quay đầu đi, nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện sau lưng không có bất kỳ vật gì đuổi theo. Kia tiếp tục bay về phía trước, quang ảnh cơ hồ biến mất tại đen nhánh sâu không trùng, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng. Chương 1369, ngươi đang tìm cái gì? Cực lớn chương cầu người phiếu, 2, chương 1369, ngươi đang tìm cái gì? Cực lớn chương cầu người phiếu, 2, sau lưng như cũng không có đồ vật đuổi theo. Lần này, thân ảnh của hắn lóe lên một cái, quay đầu, lung lay còn thừa lại cánh tay. Trên người hắn mỗi một quả tinh quang đều phản phất đang giờ khắc này nhảy nhót lên, nhảy lên vui sướng vũ đạo. Sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức đến cái gì, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng vẫn như cũ cái gì cũng không có. Thân hình hắn lóe ra, lắc đầu. Sau đó hắn nâng lên tay, mở ra bên cạnh hư không, trong hư không vỡ ra một đầu vết nứt không gian. Cơ hội tại cái này khe hở vỡ ra trong nháy mắt, hắn liền đem một chân nhanh chóng đạp đi vào. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khe hở bên trong, lập tức liền muốn đem toàn bộ thân thể đều xâm nhập khe hở. Mà ở trong chớp nhoáng này, thân hình của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem kia bị xé nứt sâu trong hư không. Một con màu xám trắng đôi mắt chính đứng lặng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Cùng lúc đó, tia đen nhánh không ánh sáng trong hư không, dần dần thắp sáng điểm điểm ánh sáng chói lọi, từng quả màu xám trắng ánh mắt từ đen nhánh bên trong hiện hiện, nhìn chăm chú lên trước người tình quang bóng người. Nhìn xem viên kia viên màu xám trắng ánh mắt, tinh quang bóng người túi đầu nhìn thoáng qua đã duỗi ra chân, chậm rãi hướng về sau, đem đã vươn đi ra chân lui về sau ra, đi vào khe hở nửa bên thân thể cũng từ mở ra khe hở bên trong thu hồi. Viên kia viên màu xám trắng ánh mắt cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Sau đó, cái kia vừa mới bị xé mở khe hở, như là một tấm miệng lớn giống nhau đống nhiên mở ra, cũng đẩy về phía trước động, trong nháy mắt vượt qua tinh quang bóng người thân thể, đem hắn nuốt chửng ở trong đó. Lập tức, chương này mở khe hở, bắt đầu nhanh chóng khép lại, muốn tướng tinh người ánh sáng ảnh hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Nhưng mà cũng liền trong nháy mắt này, một con vô hình máy móc cự thủ từ trong hư không rũ ra, đột nhiên kéo lấy kia sắp sửa khép lại khe hở, ngăn cản kia khe hở khép lại. Tinh quang bóng người thấy cảnh này, không chút do dự, lập tức hướng về khe hở bên ngoài xông ra. Trong chốc ngắn này, kia vô số màu xám trắng đôi mắt nâng lên ánh mắt, nhìn về phía hắn thân thể, cũng nhìn về phía khe hở bên ngoài vô hình cự thủ. Phanh, nương theo lấy tinh quang bóng người hướng ra phía ngoài chạy, thanh thúy tiếng vang tùy theo ở thế giới tầng dưới chót vang lên. Tinh quang bóng người thân thể cấp tốc trở thành nhạt, cấu trúc thành hắn thân thể hết thảy, cũng xuất hiện phân tán xu thế. Mà kia khe hở bên ngoài, đang dùng lực xé mở khe hở vô hình cự thủ, dường như bị cục tẩy lao đi 1.1 cũng tại lúc này trở nên ảm đạm một chút. Phanh, một tiếng lại một tiếng tiếng vang dồn dập tại cái này trong hư vô vang lên. Giống như chập trùng mà dồn dập bước chân, thật chặt đuổi tại tinh quang bóng người sau lưng. Tinh quang bóng người ngẩng đầu đi, nhìn về phía hai bên hư không, tại kia ảm đạm trong hư không, dường như cũng lít nha lít nhít phủ kín màu xám trắng đôi mắt. Những cái kia đôi mắt như ẩn như hiện đang ảm đạm đi trong đêm tối, nhìn chăm chú lên hốt hoảng thoát đi tinh quang bóng người, nhìn chăm chú lên hắn chật vật cùng tuyệt vọng. Phanh, phanh. Thanh thúy tiếng vang tiếp tục tại hư không chỗ sâu vang lên, bọn nó ở giữa khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Mà nương theo lấy một tiếng này âm thanh tiếng vang, tinh quang bóng người thân thể cũng một chút xíu trở nên lỏng lẻo. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn, hắn lực lượng đều giống như từng kiện rộng lớn y phục bình thường, tại hắn hành động bên trong lay động kịch liệt. Nhưng giờ phút này hắn đã không lo được những này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đã gần ngay trước mắt khe hở, lại một lần nữa tăng tốc độ. Kia chống đỡ khe hở vô hình máy móc cự thủ đã mắt trần có thể thấy hư ảo rất nhiều, kia chống đỡ khe hở cũng đã khép lại rất nhiều. Nhưng là kia khe hở như cũ có đầy đủ độ rộng, đầy đủ hắn lao ra. Phanh, tiếng vang kia lần nữa ở thế giới tầng dưới chót nhất vang lên. Trong chốc ngắn này, tinh quang bóng người cảm giác thân thể của mình nhẹ một chút, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, cũng nhanh. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là, thân thể của hắn chẳng biết lúc nào, như là lột da như rắn, chút bỏ một lớp da, hướng về sau bay xuống, rơi vào sâu không chỗ sâu. Phanh, 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 từng tiếng vang tại cái này hư ảo thế giới vang lên, như là cổ lão trung tăng gõ vang tử vong tiếng vang. Mà giờ khắc này tinh quang bóng người lại càng ngày càng cao hứng. Bởi vì thân thể của hắn càng ngày càng nhẹ, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hắn lập tức liền muốn đến kia khe hở. Tầng kia tầng chút bỏ thân thể, như là phiêu đạn quần áo, một kiện liên tiếp một kiện, hợp thành một cái to lớn xiềng xích. Mà cũng liền tại tinh quang bóng người đến kia khe hở trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, dường như bị lực lượng nào đó kéo lấy. Ở phía sau hắn, ép kéo dài thân thể xiềng xích đến thời khắc này, đã đến cực hạn. Thân thể của hắn lóe ra, cắn chặt răng, tiếp tục hướng phía trước. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng xiềng xích kéo lấy hắn linh hồn, kéo lấy hắn thân thể, kéo lấy hắn thứ trọng yếu nhất. Hắn giờ phút này đã không nhớ ra được cái này trọng yếu chính là cái gì. Không nhớ ra được, có lẽ liền không quan trọng. Hắn cúi đầu, tiếp tục hướng phía trước. Tương đạo rực rỡ ánh sáng màu xám, bị tia tinh quang thân thể cấu trúc mà thành xiềng xích dính dấp, chậm rãi từ thân thể của hắn bên trong rút ra. Phanh, trong hư không vang lên lần nữa quen thuộc tiếng vang. Giờ khắc này, tinh quang bóng người cảm giác chính mình hướng về phía trước động tác nhanh hơn rất nhiều, kia là thân thể của hắn lại biến nhẹ. Hắn bắt đầu có chút thích thanh âm này. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước khe hở, đột nhiên hướng về phía trước. Hắn đã cách khe hở rất gần. Tia rực rỡ ánh sáng màu xám cũng nhanh chóng từ thân thể của hắn bên trong bị rút ra. Cũng liền trong nháy mắt này, tia xé mở khe hở vô hình cự thủ đột nhiên hướng về phía trước, kéo lấy tinh quang bóng người thân thể, đem hắn đột nhiên kéo về phía sau. Từng quả màu xám trắng đôi mắt trong nháy mắt này đột nhiên từ trong hư không hiện hiện. Tia tinh quang thân thể cấu trúc thành xiềng xích, trong nháy mắt kéo căng, tướng tinh người ánh sáng ảnh giữ chặt, mà cũng liền tại vô hình cự thủ chạm đến tinh quang bóng người trong nháy mắt, tinh quang bóng người bỗng nhiên sững sờ. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc ý thức đến vừa mới xảy ra chuyện gì. Chân Lý đang mượn tay của hắn, đem hắn lực lượng xé rách ra tới. Vừa mới chính hắn thả khô máu tươi của mình, sau đó đem chính mình huyết nhục cắt xuống, hiến cho Chân Lý. Hắn muốn hướng về phía trước, lại chân thực cảm thấy được sau lưng kéo lấy chính mình to lớn lực đạo. Mất đi vô hình cự thủ xé rách, kia khe nứt to lớn cũng đang nhanh chóng khép lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn làm ra quyết định. Phanh, kia từ trong thân thể của hắn bị kéo ra ánh sáng màu xám lực cản giống như hoàn toàn biến mất, kia ánh sáng màu xám trong nháy mắt liền bị hoàn toàn rút ra. Mà cùng lúc đó, tinh quang bóng người còn sót lại nhỏ bé thân thể cũng cùng kia ánh sáng màu xám bốc ra, bị vô hình cự thủ tại khe hở sát nhập trước mắt, kéo ra khe hở. Lập tức, kia vô hình cự thủ bỗng nhiên sụp đổ biến mất, nhỏ bé tinh quang bóng người rơi về phía một bên cơ hồ muốn bị hoàn toàn xé rách ra tinh cầu, qua trong giây lát liền nhập vào trong đó. Mà lúc này đây, trên bầu trời đen nhánh trống rỗng cũng chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một viên to lớn hơi mở màu xám trắng ánh mắt còn đứng lặng ở nơi đó, dường như đã bị hao hết lực lượng. Kia màu xám trắng đôi mắt chậm rãi bị lệch, nhìn thoáng qua sâu trống không nơi hẻo lánh, vừa mới hạ áo xuất ra hiện địa phương, lập tức triệt để tiêu tán. Tinh quang bóng người chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Đem so sánh với hắn trước đó đỉnh thiên lập địa to lớn thân thể, hắn hiện tại chỉ còn lại nhân loại nhỏ bé lớn nhỏ bộ dáng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo điều huyền sư thiên phú danh sách đã bị Chân Lý triệt để rút đi, hiện tại chỉ còn lại thiên sứ cấp lực lượng. Chí ít sống sót. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong to lớn màu xám trắng đôi mắt, nhìn xem kia đôi mắt triệt để tiêu tán. Như vậy cũng tốt, triệt để không có bảo trụ lực lượng, ngược lại có chuyển đường tắt khả năng, không cần lại bị Chân Lý truy đuổi. Cho dù về sau muốn bị máy mà cản hưởng nhưng cũng tốt hơn bị Chân Lý tên điên kia một mực đuổi theo. Hiện tại, hắn có thể bình thường hoạt động. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh vỡ vụn đại địa. Rốt cuộc, muốn rời khỏi cái này địa phương cất chim cũng không có. Còn có, tiểu tử kia thân ảnh của hắn chấn động một cái. Hy vọng gia hỏa này không muốn chết quá sớm, chờ hắn tìm về tiếm thần lực lượng, hắn sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nếu như không phải Chân Lý chặn ngang một cước, tiểu tử kia lực lượng căn bản không đủ để vào mắt của hắn. Không, chờ hắn dưỡng tốt thân thể, hắn liền trở lại, triệt để giết tiểu tử này. Còn có tiểu tử này chỗ bảo vệ những cái kia, toàn bộ đều giết chết. Ngay trước tiểu tử này mặt, đem hắn quan tâm đồ vật, một chút xíu hủy đi, phá hủy lý trí của hắn cùng ý thức, triệt để lâm vào điên cuồng. Tinh quang bóng người lóe ra, ánh mắt đảo qua xung quanh. Hắn nhớ kỹ hắn ở đây lưu lại qua có thể nhanh chóng trị liệu thương thế vật phẩm. Dựa theo ước định, máy móc sẽ hạ xuống lực lượng cho hắn sáng lập rời đi nơi này thông đạo, hắn cầm tới vật phẩm, liền có thể đi theo máy móc rời đi nơi này, hảo hảo dưỡng thương. Ánh mắt của hắn quan sát tỉ mỉ lấy xung quanh. Máy móc ra hỏa này, động tác có chút chậm làm sao không có nhìn thấy thông đạo. Đáng ghét Chân Lý, đem xung quanh địa hình đều phá hư. Đều do tiểu tử kia, sớm muộn giết hắn. Bất quá, rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Máy móc đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng tấn thăng cũng không phải không có cơ hội, rất nhanh ta liền có thể tìm về lực lượng mới. Tương lai vẫn như cũng là ta. Mà cũng liền tại hắn túi thấp xuống ánh mắt, nhìn kỹ chung quanh thời điểm, một tiếng nhẹ nhàng, ôn hòa hỏi thăm, sau lưng hắn chậm rãi vang lên, ngươi đang tìm cái gì? 5000 chữ, cuối tháng cầu cái phiếu phiếu chương 1370, điều huyền sư cái chết, đại chương, cầu nguyện phiếu, chương 1370, điều huyền sư cái chết, đại chương, cầu nguyện phiếu, nương theo lấy kia tiếng chậm chậm vang lên lời nói, tinh quang bóng người có chút dừng lại, liền muốn quay đầu đi. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, động tác của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn mình ngực. Màu đỏ lợi kiếm từ trước ngực của hắn xuyên ra, lộ ra lưỡi kiếm sắc bén. Ngươi, tinh quang bóng người có chút há miệng, dường như chuẩn bị nói cái gì. Phúc, cũng liền trong nháy mắt này, huyết hồng sắc ánh sáng chói lọi một nháy mắt tại bên trong thân thể của hắn bắn ra, như cùng ở tại trong thân thể của hắn sinh trưởng này mầm từng đầu bụi gai, từ trong tới ngoài, đâm xuyên hắn da thịt, đâm xuyên hắn thân thể. Hắn muốn động tác, lại bị những này từ trong cơ thể hắn sinh trưởng mà ra huyết sắc bụi gai chẹp trống, vô pháp di động nửa phần. Tựa như là bị đóng đinh trên mặt đất tiêu bản, vô pháp di động, vô pháp giãy giụa. Vật mẹo lực lượng kinh khủng giờ phút này đang từ này huyết sắc bụi gai bên trong tràn ra, một chút xíu xé nát thân thể của hắn, xé nát linh hồn của hắn, xé nát hắn miễn cưỡng bảo vệ được lực lượng hoàn chỉnh. Cái này phá hư hết thảy lực lượng là mạnh như vậy, cường đại đến thế gian hết thảy đều dường như sẽ bị nó xé nát hủy diệt. Đông, 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 sau lưng chậm rãi vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, toàn thân đẫm máu, khoác trường bào màu tím thân ảnh chậm rãi từ phía sau đi ra, xuất hiện tại hắn trước mặt. Người hắn cúi đầu, nhìn chăm chú lên trước người thân ảnh, chung quanh hư không rung động, phát ra khàn khàn trầm thấp tiếng vang, là chiến thần lực lượng. Hà Áo cũng không trả lời hắn, chỉ là cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên tinh quang bóng người thân thể, nhìn xem xuyên qua toàn bộ tinh quang bóng người huyết bụi gai. Hắn chỗ lưu lại chiến thần lực lượng cũng không nhiều, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng làm khung xương, bám vào lấy chiến thần lực lượng mới có thể chế tạo ra hiện tại binh khí. Đây là đến từ trưởng quản chiến tranh thần minh lực lượng, nó có thể cấu trúc thành thế gian sắc bén nhất vũ khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đến từ chiến thần bị cách, để nó có đối cao vị tồn tại tổn thương. Nói cách khác, nó có thể giết chết thiên sứ, thậm chí tiếm thần. Tinh quang bóng người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt Hà Áo. Hắn mặc dù bị rút đi tiếm thần lực lượng, thực lực có chỗ rơi xuống, nhưng trên người hắn tiếm thần bị cách còn không có bị hoàn toàn xóa đi, hắn vẫn như cũng là so thiên sứ cao nửa cái vị cách tồn tại. Bình thường thiên sứ có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là trình độ tổn thương phải thật lớn yếu bớt. Đây là hắn từ vừa mới bắt đầu vẫn không lo lắng bị tập kích, thậm chí còn có thể có nhàn tâm tại phụ cận tìm kiếm trị liệu vật phẩm nguyên nhân. Bởi vì hắn rõ ràng, Hà Áo hiện tại cũng là trạng thái trọng thương, trạng thái trọng thương hắn, đối thượng trạng thái trọng thương Hà Áo, tăng thêm vị cách nghiền ép, hắn ngược lại là có khả năng nhất giết chết Hà Áo cái kia. Mà giờ khắc này chân lý vừa mới thu hoạch được hắn thiên phú danh sách, mục đích đã đạt thành, trong ngắn hạn cần nếm thử triệt để khống chế thiên phú của hắn danh sách, lúc này, Hà Áo lại đi ý đồ triệu hoán chân lý trợ giúp, chỉ sợ cũng rất khó. Tại một đối một, đồng dạng là trọng thương tình huống dưới, hắn có được rất lớn nắm chắc thắng lợi. Cho nên hắn cũng không lo lắng Hà Áo đến tập kích hắn, thậm chí có chút chờ mong Hà Áo đến tập kích hắn. Bất quá hắn không ngờ đến chính là, Hà Áo thật đến nhưng là cũng không phải là tay không đến. Ngươi một mực cất giấu những chiến thần này lực lượng. Hắn cúi thấp đầu sọ, nhìn xem Hà Áo, khàn khàn hỏi, chính là vì có thể vào lúc này giết chết ta. Hắn nhìn trước mắt thanh niên trải rộng thân thể vết thương, cùng toàn thân đẫm máu thân thể, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Kỳ thật có chút đáp án, đang vấn đề hỏi ra trước đó, liền đã có. Những này đến từ chiến thần lực lượng, không thể nào là Đông Dương tạo ra mà chiến thần lực lượng giáng lâm là mang theo đại lượng thời không ba động. Nói cách khác, ở phía sau quá trình bên trong, Hà Áo không còn có đi khẩn cầu qua chiến thần lực lượng. Đương nhiên, tại kia chặt chẽ tiết tấu chiến đấu bên trong, Hà Áo cũng không có thời gian cùng cơ hội đi khẩn cầu chiến thần lực lượng. Mà những này, liền mang ý nghĩa, Hà Áo trước đó mượn tới chiến thần lực lượng, hắn một mực lưu lại một điểm, giấu ở trong tay của mình. Tại cùng vận mệnh đường quay tơ thời điểm chiến đấu, vô cùng có khả năng kem chút bị vận mệnh đường quay tơ bức tử thời điểm, hắn vô dụng. Tại cùng tinh ảnh giằng co, đối mặt với cường đại hơn mình không biết bao nhiêu lần kẻ địch, tùy thời có khả năng sẽ chết tình huống dưới, hắn vô dụng. Dù là tại mới vừa cùng chính mình gặp mặt, bị chính mình nắm ở trong tay, tùy thời đều có thể bị bóp chết thời điểm, hắn cũng vô dụng. Đến từ chiến thần cao vị lực lượng tùy thời đều có thể cường hóa ra một kiện dù là đối tiếm thần đô tính công kích cực mạnh vũ khí, cầm cái này đem vũ khí, cho dù Hà Áo vẫn như cũ vô pháp trực tiếp chiến thắng tiếm thần, nhưng lại có thể làm chính mình mở ra một con đường sống, thu hoạch một chút hy vọng sống. Nhưng là cường đại như vậy đồ vật, hắn một mực nắm ở trong tay. Hắn một mực chờ đợi giờ khắc này, có thể tự tay giết chết chính mình thời khắc. Một cái mắt, tinh quang bóng người thậm chí có chút cảm giác không rét mà run. Tựa như là bị một đầu kịch độc rắn độc gắt gao tiếp cận, dù là hắn sắp đem độc này rắn đánh chết độc này rắn vẫn không có triển khai phản kích. Hắn một mực tại nhẫn lại, đang đợi một cái cơ hội, một cái vừa ra tay, liền có thể một kích mất mạng cơ hội. Quân tử mang khí, tùy thời mà động. Từ cái này mạch suy nghĩ hướng phía trước đẩy đi, tiểu tử này dường như mục đích chính yếu nhất, chính là giết chết chính mình. Bước lui tinh ảnh, đưa tới chân lý. Một bước này lại một bước, đều là vì giết chết chính mình. Cho dù những này trình tự đều vô cùng nguy hiểm, mỗi một bước đều có thất bại khả năng, một khi thất bại, liền có thể là tan thành mây khói, hết thảy giai không. Nhưng là rất hiển nhiên, thanh niên trước mắt thành công. Mặc dù là giống tại dây cắp thượng kiêu vũ, nhưng là thanh niên này nhảy ra liền hắn đều muốn cảm thấy sợ hãi than vũ đạo. Ngươi hài lòng rồi? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Hà Áo, chung quanh hư không rung động, thanh âm khàn khàn giữa thiên địa vang lên, ngươi rốt cuộc có thể tự tay giết chết ta, ngươi đặt thành mục đích của mình. Nghe nói như thế, Hà Áo rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, ngươi đem chính mình nghĩ quá trọng yếu. Hà Áo kỳ thật không có mãnh liệt như vậy nhất định phải chính mình tự mình động thủ chấp nhiệm, hắn làm hết thảy bố trí đều là vì ứng đối bết bát nhất tình huống, để cao kế hoạch tỷ lệ sai số. Chẳng hạn như hiện tại, tinh quang bóng người át chủ bài ra hết, thậm chí đưa tới máy móc chi thần cho mình trợ lực, cái này dẫn đến dù là Hảo Bằng Hưu ra tay, đều không thể triệt để xử lý ra hỏa này. Đương nhiên, Hảo Bằng Hưu đã đạt thành thần mục đích, giết hay không điều huyền sư đối thần đến nói cũng không trọng yếu. Loại tình huống này, liền cần Hà Áo đến bổ đao. Dù sao nếu quả thật để tinh quang bóng người thuận lợi chạy mất vậy sau này phiền phức chỉ sợ cũng càng lớn. Tinh quang bóng người hiểu rất rõ bọn hắn mà lại cừu hận kéo quá mạnh, gia hỏa này lại không dám đi tìm Hảo Bằng Hưu trả thù, chỉ biết đến bắt nạt bọn hắn. Đến lúc đó chờ gia hỏa này ngóc đầu trở lại, chủ thế giới phải đối mặt nguy cơ liền mạnh hơn. Diệt cỏ tận gốc. Ngươi có ý gì? Tinh quang bóng người hư ảo khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, nhìn chăm chú lên Hà Áo, trung quanh hư không run rẩy, phát ra thanh âm khàn khàn. Gia gia của ta khi còn bé cùng ta nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hà Áo ánh mắt đảo qua trung quanh, thuận miệng nói, làm sự tình vẫn là cẩn thận là hơn, cho nên ta không phải ở chỗ này chờ ngươi sao? Ngươi nói ta là tặc. Tinh quang bóng người bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn bốn phía, dường như đang tìm cái gì. Mà nhìn thấy Hà Áo xoay người, tinh quang bóng người trên mặt như cũng duy trì lấy phẫn nộ, nhưng hắn cũng đồng thời lập tức co rút lấy thân thể, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nâng lên tay, ý đồ đem cắm vào trong cơ thể mình huyết đuổi gai rút ra. Hà Áo trước đó có thể đem đàn của hắn dây cung từ trong thân thể rút ra, đào thoát khống chế, kia hắn cũng có thể làm đến. Tuổi thọ của hắn, kinh nghiệm của hắn, so Hà Áo nhiều nhiều lắm, hắn năng lực chịu đựng cũng không kém. Nhưng là hắn chỉ là thử một cái, liền bị thống khổ to lớn cơ hồ hoàn toàn xé rách. Hắn thân thể run lên, khôi phục nguyên dạng, trên mặt có chút vẻ bại. Tại ngắn ngủi do dự về sau, hắn lần nữa sử dụng lực đến, ý đồ thoát ly kia huyết bụi gai chi phối. Kia đau khổ kịch liệt từng tầng đánh thẳng vào tinh thần của hắn, hắn liên tiếp thất bại mấy lần, mới rốt cục khẽ động một điểm bụi gai. Cũng liền trong nháy mắt này, từng đạo huyết bụi gai lần nữa từ trong thân thể của hắn sinh trưởng mà ra, cố định trụ thân thể của hắn. Tính mạng hắn lực lượng sói mòn càng nhanh. Chớ lộn xộn, một bên ngay tại đem một tảng đá lớn lật ra Hà Áo, thuận miệng nói, ngươi càng dãy rủa, bụi gai sinh trưởng càng nhiều, trừ phi ngươi có thể lập tức tránh thoát tất cả bụi gai, không phải vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng lộn xộn. Nghe nói như thế, tinh quang bóng người trầm mặc chỉ chốc lát. Trước đó Hà Áo chính là một lần tính dùng sức kéo ra đàn của hắn dây cung. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn bỗng nhiên dùng sức, dường như ý đồ một lần tính tránh thoát tất cả khống chế. nhưng là vừa mới dùng sức một cái chớp mắt, nương theo lấy đau khổ kịch liệt lan tràn đến thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thân thể của hắn liền bỗng nhiên run lên. Động tác của hắn tự nhiên mà vậy thu hồi, nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng, từng đạo mới huyết bụi gai liền từ trong thân thể của hắn sinh sôi mà ra, đâm xuyên hắn làn da sinh trưởng ra càng nhiều bụi gai. Lần này, một bên Hà Áo không nói gì thêm, không biết là bởi vì không có nghe được động cơ, vẫn là không sao cả. Hắn như cũng đưa lưng về phía tinh quang bóng người, cũng vươn tay ra, xốc lên mấy khối vỡ vụn tảng đá lớn, lộ ra phía dưới vỡ vụn tấm gạch cùng một cái hợp kim cửa lớn. Hắn xốc lên cửa lớn, hiện lộ ra bên trong thâm đen không gian. Hà Áo nâng lên tay, có chút dùng sức, nương theo lấy hư không có chút rung động, một cái màu xám cái dương đen nhánh không gian bên trong đống nhiên bay ra, rơi vào Hà Áo trong tay. Bị càng thêm dày đặc huyết mũi gai nhọn xuyên thân thân tinh quang bóng người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Áo, khàn khàn đạo: "Làm sao ngươi biết nơi này có trị liệu tương quan vật phẩm?" Đoán, Hà Áo thuận miệng nói: "Chịu thương nặng như vậy, ngươi không tìm đến thuốc, chẳng lẽ ngay tại chỗ chờ chết sao?" Nghe nói như thế, tinh quang bóng người rõ ràng trầm mặc một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn xem Hà Áo: "Cái dương kia cởi ra phương pháp chỉ có ta biết, ngươi muốn dùng độc tâm thuật cũng vô dụng, ngươi hẳn phải biết, ngươi không nhìn thấy ta bất cứ trí nhớ gì." Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn khàn khàn tiếp tục mở miệng, tiếp tục tính tổn thương cùng phá hư, để hắn nói chuyện âm thanh đều trở nên yếu ớt rất nhiều lần: "Chúng ta làm cái giao dịch, ngươi thả ta, ta cho ngươi trong hộp đồ vật, kia là một kiện phi thường hữu hiệu trị liệu vật phẩm, dù là đối tiêm thần cũng có hiệu quả nhất định, tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận. Ngươi thời gian kéo lâu như vậy, chi viện còn chưa tới sao?" Hà Áo nhìn trước mắt tinh quang bóng người, bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, tinh quang bóng người có chút cứng đờ. Trong chớp nhoáng này, hắn không chút do dự đống nhiên bạo khởi, phóng tới Hà Áo. Thân hình hắn hướng về phía trước nửa phần, sau đó bị to lớn huyết bụi gai triệt để giữ chặt, không lúc đích. Cùng lúc đó, mới huyết bụi gai không ngừng từ thân thể của hắn bên trong lan tràn mà ra, đâm thủng qua thân thể của hắn, cướp đoạt huyết nhục của hắn. Tính mạng hắn sói mòn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc ý thức đến cái gì? Hắn nhìn chăm chú lên Hà Áo, xạ động thân thể, tại kia sinh trưởng bụi gai kích thích dưới, khàn khàn mở miệng nói: "Ngươi đang chọc giận ta, kích thích ta bạo động, sinh trưởng ra càng nhiều bụi gai. Ta nhắc nhở qua ngươi." Hà Áo bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng khoanh tay bên trong hộp. Câu nói này trực tiếp tướng tinh người ánh sáng ảnh lời nói nghẹn trở về. Cấp tốc sói mòn lực lượng cùng sinh mệnh, bắt đầu tổn hại ý chí của hắn, hư hao hắn năng lực suy tính. Hắn nhìn xem Hà Áo, người trước mắt ký ức cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chăm chú lên Hà Áo: "Ta sẽ không bỏ qua ngươi cái này hộp mở thế nào?" Hà Áo lung lay trong tay chiếc hộp màu xám, đột nhiên hỏi. Nghe được âm thanh này, tinh quang bóng người hơi sững sờ, sau đó tại một giây sau, hắn liền ý thức đến Hà Áo nói thế nào mục đích. Hắn dắt hư nhược kết hầu, để ép vỡ vụn sinh cơ, tới gần Hà Áo, phẫn nộ nói: "Ta sẽ không nói cho ngươi." Thân thể của hắn bắt đầu tràn ngập ánh sáng chói lọi, toàn bộ thân thể trải rộng vết rạn. Chiến thần lực lượng ngay tại xé rách phá hư tinh quang bóng người kết cấu thân thể, triệt để xé nát linh hồn của hắn cùng bị cách. Mà Hà Áo tắc lần đầu, nhìn trước mắt tinh quang bóng người, nhìn xem hắn phẫn nộ gương mặt, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ta biết làm sao mở tạ ơn." Nghe được câu này, tinh quang bóng người đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Hắn chật vật muốn buông tay, phẫn nộ đụng vào hướng Hà Áo. Nhưng là cuối cùng, tay của hắn vẫn là chưa thể tránh thoát huyết bụi gai, cũng không có thể tránh thoát đã được quyết định từ lâu vận mệnh. Thân thể của hắn trong nháy mắt này, đống nhiên sụp đổ, hóa thành đầy trời tràn ngập tinh quang. Hắn chết rồi. Chết để chết đi. Hà Áo bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Hắn có chút nâng lên tay, đầu ngón tay lướt qua kia tràn ngập tinh quang. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, liếc bầu trời một cái. Nguyên bản trải rộng tinh quang bầu trời, giờ phút này đã đại bộ phận bị đen kịt một màu trống rỗng chiếm hết. Kia là thần minh lưu lại đến chiến trường. Sau đó Hà Áo cúi đầu xuống, nhìn về phía trước người. Tại kia vỡ vụn tinh quang ở giữa, một cái màu xám từng đầu đường vân đan xen hình cầu, giờ phút này chính ngưng tụ tại kia tràn ngập ánh sáng chói lọi ở giữa. Nhan nhạt, mang theo điên cùng siêu phàm lực lượng, chậm rãi từ hình cầu kia bên trong lan tràn mà ra. Ô, cụ nát kiểu cũ đoàn tàu từ trong hư không hiện hiện, lướt qua Hà Áo thân thể. Đợi cho cái này đoàn tàu lần nữa lái vào hư không, nguyên bản Hà Áo chỗ đứng bên trên đã không có bóng dáng, vô luận là người, vẫn là xám trắng hình cầu, vẫn là kia bị ôm ở trên tay chiếc hộp màu xám. Liên đối kia nhuốm máu bụi gai, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng bị phá hủy khu vực. Chương 1371, không chết sen, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1371, không chết sen, đại trương cầu nguyện phiếu, mà tại kia tiểu cũ đoàn tàu biến mất không lâu sau, nương theo lấy từng tiếng két 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 tiếng vang, nguyên bản tàn mát trên mặt đất vỡ vụn kim loại chậm rãi tụ tập lên. Bọn chúng như là từng khối giải rác xếp gỗ bình thường, chính mình đem chính mình chắp vá mà lên, sau đó tạo thành một cái ước chừng một người cao có vẻ hơi cũ kỹ người máy. Một đạo ánh sáng màu xám tại người máy trong mắt thắp sáng, sau đó người máy này chậm rãi hướng về phía trước, đi đến vừa mới điều huyền sư cùng Hà Áo Trô đứng lập địa phương. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên trên mặt đất mơ hồ màu xám tinh quang vết máu. Sau đó hắn có chút giơ bàn tay lên, một chút xíu lấp lóe tinh quang từ trùng quanh ảm đạm trong hư không phân ra. Những này tinh quang hội tụ vào một chỗ, rơi vào trong tay của hắn, hình thành một đạo mơ hồ hình người. Này hình người chợt sáng chợt tắt, dường như đã mất đi chèo chống này cấu trúc cơ sở. Nhưng là cái này cũ kỹ người máy cũng không có buông tay, hắn một cái tay nắm chặt cái này tinh quang bóng người, một cái tay khác nâng lên, trong hư không nhẹ nhàng mở ra. Trung quanh hư không nhẹ nhàng run rẩy một chút, hai đạo lan tràn quỹ đạo vết tích từ trong hư không nổi lên, một mực kéo dài đến hư không chỗ sâu nhất. Người máy ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên kia lan tràn quỹ đạo vết tích, nhìn chăm chú lên kia quỹ đạo chỗ kéo dài phương hướng. Mà nương theo lấy hắn nhìn chăm chú, kia quỹ đạo cấp tốc một đường hướng về phía trước kéo dài, cổ tinh cùng thời không đều tại kia quỹ đạo hai bên gãy điện, hiện ra quỹ đạo mặc qua thời không phương hướng cùng vị trí. Mà cũng liền vào lúc này, kia vận bẹo thời không đột nhiên run rẩy một chút. Một đạo tử sắc mang theo cam ánh sáng màu xám vết kiếm lưu tại phía trước. Một đường kéo dài đến thời không cuối quỹ đạo, tại cái này vết kiếm trước im bặt mà dừng. Tại vết kiếm về sau, không còn có mới quỹ đạo kéo dài mà ra. Kia có chút cũ cũ người máy nhìn chăm chú lên kia ánh sáng chói lọi tràn ngập, chặt đứt liên hệ vết kiếm, có chút thu hồi ánh mắt. Nương theo lấy bánh răng chuyển động két 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 âm thanh, hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên trong tay đã có chút mơ hồ tình quang bóng người. Trung quanh hư không tại thời khắc này dần dần bắt đầu trở nên vặn mèo. Dường như có đồ vật gì bỗng dưng bao trùm tới, cụ nát linh kiện lần nữa ném xuống đất, phát ra binh binh bang bang tiếng vang. Mà kia hội tụ tinh quang bóng người, cùng kia tràn ngập ánh sáng màu xám, đều đã biến mất tại trên thế giới này. Kia tử trong hư không hiện hiện quỹ đạo chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn bao phủ tại giữa hư không. Khốn mệnh chi bàn bên trong, Hà Áo đứng ở vỡ vụn đại địa ở giữa, nhìn xem trước người đang ngủ say Lật Thành, hơi nhíu lên lông mày. Lão sư, một bên Diệp Anh cẩn thận dựa đi tới, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất giao thoa ngang dọc vực sâu vết rách, cẩn thận hỏi, Lật viện trưởng đây là? Ý thức của hắn ra một chút vấn đề, Hà Áo nhẹ nhàng lắc đầu, dừng lại một chút, sau đó khàn khàn nói, mặc dù nhiễu loạn hắn nhận biết đồ vật đã bị ta xóa đi, nhưng là hắn tại tấn thăng quá trình bên trong nhận biết rối loạn, như cũ nương theo lấy hắn tấn thăng khắc vào hắn trong máu thịt, đây là trên tinh thần thương thế, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi ra. Hắn nâng lên tay, một bên đại địa nhanh chóng hở ra, hình thành một cái bệ đá, một cái chiếc hộp màu xám bị cái này bệ đá nhờ giơ lên, hiện lên ở Hà Áo trong tay. Hà Áo nhìn chăm chú lên cái hộp này, nâng lên tay, thư bỏ vào trên cái hộp phương. Cái hộp này trên bản chất là một kiện phong ấn thiết bị, phía trên khắc họa lấy tinh mịn đường vân. Từng đạo ánh sáng màu tím từ Hà Áo trong tay tràn ra, rơi vào cái này trên cái hộp phương, hình thành từng đạo tinh mịn tự sắc đường cong. Những đường cong này lẫn nhau nối liền với nhau, một vòng bộ một vòng, hóa thành một cái trùng điệp dường như cánh hoa giống nhau đồ án. Mà nương theo lấy cái này đồ án vẽ liền, nhàn nhạt ánh sáng màu xám cũng từ trên cái hộp nổi lên. Kia bị hội họa mà thành cánh hoa đồ án bắt đầu chậm rãi động lên, kia từng mảnh mở ra cánh hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, cuối cùng hình thành một cái đơn giản nụ hoa. Kết, mà nương theo lấy cái này nụ hoa hình thành, kia chiếc hộp màu xám thượng cũng truyền tới một tiếng vang lanh lảnh. Cùng lúc đó, từng vết nứt từ trên cái hộp nổi lên, nhàn nhạt ánh sáng màu tím tại hộp mặt ngoài hiện hiện, đem toàn bộ hộp phát họa giống như một cái khép lại nụ hoa. Sau đó cái hộp này bắt đầu chậm rãi mở ra như là cánh hoa giống nhau nở rộ lộ ra bên trong tầng tầng điện điện tầng bên trong, cùng cất giữ trong hộp trung tâm nhất đồ vật. Cái này hộp phòng ngự dị thường nghiêm mật, nếu như không phải từ điều huyền sư nơi đó đạt được mở hộp ra phương pháp, Hà Áo muốn phá giải cái hộp này, sợ rằng sẽ tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài. Hà Áo trước đó cùng điều huyền sư nói chuyện phía nguyên nhân một trong chính là cái này. Trong tay hắn chiến thần lực lượng không đủ nhiều, không có cách nào lập tức liền giết chết điều huyền sư, hắn chỉ có thể đem chiến thần lực lượng cùng lực lượng của chính mình, cùng chân lý chi nhãn lực lượng kết hợp lại, hình thành cái kia khẽ động liền sẽ tăng sinh huyết bụi gai, một chút xíu mài đi điều huyền sư sinh mệnh. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng đang không ngừng thông qua một chút khiêu khích ngữ, phá hư điều huyền sư tâm thái. Tại trải qua bị hảo bằng hữu truy sát, lại trở về từ coi chết, sau đó lại gặp phải Hà Áo như vậy thay đổi rất nhanh về sau, điều huyền sư tâm thái kỳ thật đã còn lâu mới có được mới vừa cùng Hà Áo lúc chiến đấu ổn định, bất quá hắn bản năng cùng kinh nghiệm vẫn tại áp chế tâm tình của hắn, tránh cho bị Hà Áo độc tâm. Một cái ổn định tâm tính là khó mà phá hư đồng dạng, một cái không ổn định tâm thái cũng là khó khôi phục đến ổn định. Tựa như một người trạng thái tinh thần triệt để xảy ra vấn đề về sau, rất khó thông qua đơn giản bản thân khống chế liền có thể phục hồi như cũ. Mà tại Hà Áo mấy lần chọc giận lời nói phá hư điều huyền sư trạng thái về sau, hắn kỳ thật liền đã khống chế không nổi chính mình suy nghĩ. Cho dù hắn phát giác được Hà Áo ý đồ, hết sức khắc chế chính mình, nhưng là hắn kỳ thật đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Cho nên Hà Áo cũng tự nhiên mà vậy từ suy nghĩ của hắn nơi đó thu hoạch được mở ra cái hộp này phương pháp. Tại thu hoạch được phương pháp này về sau, Hà Áo còn tiến một bước phá hư đối phương tâm tính, cũng từ tiết lộ trong suy nghĩ phân biệt ra được phương pháp này thật giả. Đương nhiên, cho dù như vậy, Hà Áo cũng không thể thật xác định điều huyền sư cho ra phương pháp nhất định là chính xác. Nhưng hắn cũng không có tuyệt đối lực lượng có thể kiềm chế ở điều huyền sư một mực khảo vấn đối phương, đồng thời hắn cũng từ đối phương tư duy bên trong thu hoạch được máy móc chi thần lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm lực lượng tin tức. Điều huyền sư sở dĩ nguyện ý ở lại nơi đó nói chuyện cùng hắn, kỳ thật cũng là đang kéo dài thời gian chờ máy móc chi thần lực lượng giáng lâm. Mà nếu như máy móc chi thần lực lượng thật giáng lâm, Hà Áo cho dù không chết cũng phải rơi lấp ra, điều huyền sư cũng có thể hoàn toàn được cứu. Cho nên Hà Áo chỉ có thể hết thảy mau chóng giết chết điều huyền sư, cũng tận lực thu hoạch được nhiều nhất tin tức. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Hà Áo kỳ thật một mực tại dùng chân lý chi nhãn lực lượng giám sát lấy chung quanh tất cả khu vực, một khi xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức chạy trốn. Cuối cùng vẫn là hắn càng nhanh một bước xử lý điều huyền sư. Đương nhiên, đây cũng là hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cấp điều huyền sư cơ hội nguyên nhân. Căn cứ Hà Áo trước mắt nắm giữ thần bí học tư liệu đến xem, thần minh lực lượng giáng lâm là cần tọa độ cũng thành lập thông đạo. Cho dù là máy móc chi thần rất sớm đã thông qua phương thức nào đó bảo tồn di tích tọa độ, nhưng là hắn muốn bằng không thành lập thông đạo vẫn là rất phiền phức. Đây chính là Hà Áo có thể gây sự chênh lệch thời gian. Đương nhiên, nếu như điều huyền sư chủ động bố trí nghi thức liên hệ máy móc chi thần, như vậy máy móc chi thần liền sẽ lập tức thu hoạch được tọa độ, cũng thông qua nghi thức liên hệ nhanh chóng mở ra lực lượng thông đạo. Đáng tiếc là điều huyền sư rõ ràng có chút tự tin, cho rằng hảo bằng hữu đi về sau hắn liền không có kẻ địch, cho nên hắn cũng không có cái này giác ngộ, ngược lại là tại tìm trị liệu vật phẩm. mà Hà Áo cũng không có cho Điều Huyền Sư bất cứ cơ hội nào, đi lên liền phong bế hành động của đối phương, bảo đảm đối phương không có cách nào làm nghi thức về sau, sau đó lại làm đến tiếp sau động tác. Mặc dù khi đó, Hà Áo vẫn không có thể từ Điều Huyền Sư trong đầu thu hoạch được máy móc chi thần thần dáng tin tức, nhưng là làm một cái thường xuyên dựa vào mở nghi thức ngược gió lật bàn tuyệt thủ, điểm ấy phòng bị tâm hắn vẫn phải có. Nếu là Hà Áo cùng Tinh Quang bóng người đổi chỗ, hắn không chút do dự liền muốn mở nghi thức trước đem máy móc chi thần thần dáng kéo qua, phía sau đổ vật lại từ từ tìm. Đương nhiên, cũng có thể là Điều Huyền Sư thẳng đến một khắc cuối cùng, như cũ đối máy móc chi thần có cảnh giác. Dù sao lời từ hắn bên trong cũng có thể nhìn ra, hắn cùng máy móc chi thần trước đó hợp tác cũng không có vào sâu như vậy, nếu không phải là bị hảo bằng hữu bức gấp, hắn cũng không có khả năng mở nghi thức triệu hoán máy móc chi thần lực lượng. Chỉ là khả năng hắn cũng không nghĩ tới, dù là máy móc chi thần thần dáng, cũng không có ngăn cản tử vong của hắn đi. Hà Áo cúi thấp đầu sọ, nhìn chăm chú lên kia chiếc hộp màu xám bên trong vật phẩm. Kia là một đóa thuần trắng ngọc chất hoa sen nụ hoa. Cái này hoa sen cánh hoa rõ ràng so bình thường cánh hoa càng nhiều, tầng tầng điệp điệp khép lại cùng một chỗ, giống như một cái bao trùm lấy cánh hoa quả đào. Nhàn nhạt thuần bạch sắc ánh sáng chói lọi từ cái này hoa sen nụ hoa thượng chậm rãi tràn ra, lộ ra thánh khiết mà cao quý. Cái này họa phong như thế chính, không giống như là siêu phàm vật phẩm. A Hà Áo nâng lên tay đi, cầm lấy cái này đặt ở chiếc hộp màu xám bên trong hoa sen cánh hoa. Mà tại hắn chạm đến cái này nụ hoa một cái mắt, từng đạo lít nha lít nhít suy nghĩ liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Điều Huyền Sư mạnh như vậy, không phải cũng vẫn là chết rồi? Vẹn vẹn chi thức chi thần một cái hóa thân, liền có thể đem hắn đùa bỡn tại bàn tay. Thần minh lực lượng là như thế vĩ đại, thật chẳng lẽ có chiến thắng hoặc là có thể chạy thoát sao? Hiện tại ta đã là thiên sứ, ta đã có thể rời đi chủ thế giới, những người kia sinh tử cùng ta có liên can gì? Chỉ cần người trọng yếu nhất chính là còn sống, chỉ cần có thể sống sót, hơi chạy trốn một chút cũng không có cái gì quan hệ. Trừ thần minh, trên đời này không ai có thể đối kháng thần minh, cùng này chờ đợi tử vong, không bằng tham sống sợ chết. Sống sót, sinh mệnh chính là vì sống sót. Không giống với trước kia những cái kia ô nhiễm bình thường, là từ bên ngoài xâm nhập Hà Áo trong óc những này phất động suy nghĩ, cùng Hà Áo cái khác suy nghĩ không có bất kỳ khác biệt gì, bọn nó xen lẫn trong Hà Áo trong đầu, phản phất là chính Hà Áo suy nghĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, Hà Áo cảm thấy cái này suy nghĩ nói xác thực có đạo lý, nhưng không có quan hệ gì với hắn. Cái này lại không phải hắn ý nghĩ. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn suy nghĩ im bặt mà dừng. Chỉ còn lại nhàn nhạt, mông lung nói mơ quanh quẩn tại Hà Áo trong đầu. Tại bị phân chia ra là hắn người về sau, liền sẽ tự động yên lặng sao? Hà Áo nhìn chăm chú lên trong tay hoa sen. Hắn cầm lấy cái này hoa sen, trên dưới quan sát một chút. Tại hắn đơn giản đụng vào khoảng thời gian này, miệng vết thương trên người hắn đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này hoa sen tin tức đã theo hắn đụng vào, truyền lại đến ý thức của hắn bên trong. Cái này hoa sen tên rất đơn giản, gọi là không chết sen. Nó năng lực cũng rất đơn giản, chỉ có hai cái. Một là chỉ cần đụng vào cái này hoa sen, hoặc là đem hoa sen tùy thân mang theo, liền có thể tiếp tục không ngừng thu hoạch được trị liệu thời gian lấy thương thế mà định ra, đại đa số thời điểm, thương thế càng trọng, hiệu quả trị liệu càng tốt. Hai là có thể lựa chọn một lần tính phóng thích hoa sen bên trong lực lượng, để hoa sen bao khỏa người bị thương, đối người bị thương tiến hành triệt để trị liệu, chỉ cần không phải chết rồi, cho dù là thiên sứ, đóa này hoa sen cũng có thể để cho đối phương trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Mà tại một lần tính phóng thích lực lượng về sau, cái này hoa sen liền cần thời gian nhất định khôi phục, trị liệu người càng mạnh, thương thế càng trọng, cần khôi phục thời gian cũng liền càng nhiều. Tại khôi phục lực lượng quá trình bên trong, tiếp tục tính trị liệu hiệu quả cũng không thể dùng, đóa này hoa sen sẽ mất đi tất cả năng lực. Mà nếu như hướng đóa này hoa sen hiến tế, sẽ tăng tốc khôi phục quá trình. Hà Áo nhìn chăm chú lên trong tay hoa sen, đơn giản thuần túy trị liệu dược phẩm. Đương nhiên, vật phẩm trong tin tức tư liệu khẳng định không được đầy đủ, chẳng hạn như vừa mới kêu ý đồ ảnh hưởng cùng khống chế hắn suy nghĩ liền không tại cái này vật phẩm trong tư liệu. Đương nhiên, Hà Áo cũng đã quen thuộc những này cao cấp siêu phàm vật phẩm có một chút bỏ sót tin tức. Dựa theo hắn trước đó kinh nghiệm đến xem, bỏ sót tin tức xác suất lớn không chỉ là những thứ này. Cái này có thể về sau lục lọi nhìn. Hiện tại cái này hoa sen không có ở trong đầu hắn tắc tư tự có lẽ không phải yên lặng chỉ là hiện tại không nói lời nào đằng sau có thể sẽ vụng trộn lẫn hai cái suy nghĩ. Xen lẫn trong Hà Áo trong đầu, thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi Hà Áo. Bản thân ý thức không mãnh liệt người, hoặc là bản thân không đủ kiên định người, đều rất có thể sẽ bị cái này hoa sen khống chế. Bất quá thứ này gọi không chết sen nên không phải là thông qua khuyên người sử dụng nghĩ biện pháp chạy trốn bằng bệnh, đến không chết à. Nhưng trên thế giới này, nhiều khi, phản kháng còn có một chút hy vọng sống, chạy trốn ngược lại chết được càng nhanh. Vậy thì không phải là không chết sen là chết được nhanh sen. Hà Áo thu nạp suy nghĩ, nhìn xem trong tay hoa sen, tại ngắn ngủi suy tư về sau. Hắn đem cái này hoa sen đặt ở lật thành giường đá bên cạnh, sau đó mình ngồi ở bên cạnh. Hắn cùng lật thành vết thương trên người, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khôi phục. Quả nhiên, tại khoảng cách gần phía dưới, là có thể nhiều người trị liệu. Cái này hoa sen tác dụng phụ hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, nhưng cũng không chí mạng, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí xem như đại giới tương đối nhỏ vật phẩm. Mà Hà Áo cùng lật thành hiện tại không tiếp thụ trị liệu, vậy liền cách cái chết không xa. Như vậy xem xét, khó trách Điều Huyền Sư đều như thế bảo bối thứ này, chạy trốn đều phải mang theo. Đáng tiếc Điều Huyền Sư thương tích quá nặng, thứ này đối tiếm thần hiệu quả chỉ sợ cũng không phải rất tốt, không phải vậy Điều Huyền Sư đã sớm khôi phục. Đương nhiên, như vậy, Hà Áo làm cái gì đều không dùng. Đang đợi trị liệu quá trình bên trong, Hà Áo cũng đang một mực giám sát lấy lật thành suy nghĩ, trên cái này hoa sen đột nhiên làm ra thứ gì tới. Tại yên tĩnh trong khi chờ đợi, hắn nâng lên ánh mắt, nhìn thoáng qua chính mình cá nhân giao diện thuộc tính. Chương 1372, Thiên Phú danh sách 272, siêu ức, cấp A, dị thường, đại trương, cầu nguyện phiếu, chương 1372, Thiên Phú danh sách 272, siêu ức, cấp A, dị thường, đại trương, cầu nguyện phiếu, Hà Áo quyền hạn đẳng cấp, cao cấp người chơi tố chất thân thể, 1759842 kỹ năng, Thiên Phú danh sách 272, siêu ức, cấp A, dị thường, cơ sở súng ống tinh thông, Thiên Phú danh sách 144, kỳ tích học giả, cấp B, bài xích, thần bí học thuật thức nhập môn máy móc cải tạo, vô báo đạo, luyện khí hóa thần, cấp B, tố chất thân thể từ hơn 8000 biến thành 175 vạn, lật hơn 200 lần, cơ hội là đột biến thức bạo tăng, nhưng trên thực tế, cái này kỳ thật chỉ là Hà Áo trước mắt thân thể tố chất thân thể, là siêu ức sau khi tấn thăng tràn ra ngoài lực lượng đối với hắn thân thể tiến hành tăng phúc. Thân thể của hắn, trước mắt chỉ là không chọn vẹn thiên sứ cấp, ước chừng chính là hắn trước đó hấp dẫn chiến thần thần giáng thời điểm trạng thái. Khi hắn mở ra siêu ức về sau, mới thật sự là hoàn chỉnh thiên sứ trạng thái, tại thời điểm này, thân thể tố chất của hắn có thể đạt tới ước chừng 8 triệu tả hữu. Số lượng đột biến lớn như vậy, để Hà Áo thậm chí có chút cảm giác không chân thật. Nhưng hắn kỳ thật rất rõ ràng, có thể có cao như vậy tố chất thân thể, là hắn nghi thức làm tốt, mà lại đem so sánh với thiên sứ Di Sơn Đào Hải, vật đuổi sao rời năng lực, lấy trăm vạn mà tính tố chất thân thể, kỳ thật cũng không cao. Cái này kỳ thật cũng nói một cái vấn đề khác, đến thiên sứ tầng cấp về sau, chỉ bằng vào tố chất thân thể, kỳ thật đã vô pháp xác thực cân nhắc hoàn chỉnh chiến lược thiên sứ đều có các quỷ dị năng lực. Chẳng hạn như dù là Hà Áo điều động chiến thần thần giáng chỉ có không chọn vẹn thiên sứ cấp chiến lực, vẫn như cũ có thể đưa tới bao táp cùng sóng thần, thậm chí dị hóa ra vượt xa quá tố chất thân thể lực lượng. Đồng dạng mệnh đức sư hoàn toàn thi triển năng lực, điều khiển vận mệnh thời điểm, trên cơ bản sẽ không xuất hiện chính mình kết cục chiến đấu tình huống. Đồng thời bởi vì bị cách áp chế, thiên sứ trở xuống phàm nhân lực lượng, trước mắt rất khó đối Hà Áo tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đây hết thảy đều là thuần túy chất biến, là đơn thuần tố chất thân thể vô pháp hoàn toàn cân nhắc. Đương nhiên, nếu là bị phong cấm năng lực, thật đi vào một đối một vật lộn thời điểm, thân thể này tố chất vẫn rất có dùng. Hà Áo đoán chừng mình bây giờ sức chiến đấu, so bình thường thiên sứ vẫn là muốn mạnh một chút xíu. Nếu như có người cảm thấy hắn chỉ là một cái chỉ biết chơi phía sau màn thao túng kia thật mặt đối mặt thời điểm, hắn liền có thể cho đối phương một cái kinh hỉ. Đương nhiên, trừ tố chất thân thể biến hóa, còn có một cái biến hóa, chính là hệ thống năng lực đánh dấu. Siêu ức cấp A nhưng là tại hệ thống phương diện biểu hiện tên, cũng không phải là Hà Áo trước đó lấy được thiên phú danh sách 272, mệnh đức sư nó vẫn như cũng là siêu ức. Trước đó Hà Áo tấn thăng về sau, hệ thống đánh dấu năng lực tên đều sẽ cải biến thành sau khi tấn thăng năng lực, chỉ có siêu ức một mực là siêu ức, thay đổi chỉ là phía sau đẳng cấp đánh dấu. Nếu như nói trước kia Hà Áo còn có thể hoài nghi, siêu ức là mệnh đức sư không có tấn thăng trở thành thiên sứ trước đó trạng thái nào đó lời nói, hiện tại hắn liền không có cách nào giải thích như vậy. Siêu ức cùng mệnh đức sư dường như đích thật là tồn tại khác biệt. Hà Áo trước đó còn cảm thấy, siêu ức có thể là mệnh đức sư một cái tên khác, dù sao mặc dù thiên phú danh sách tựa hồ cũng chỉ có một cái tên, nhưng là hắn cũng chưa từng có nhìn thấy qua bất luận cái gì tư liệu nói, thiên phú danh sách chỉ biết có một cái tên. Bất quá, hiện tại, nhất là tại cùng điều huyền sư cùng tinh ảnh sau khi chiến đấu, tại hoàn thành tấn thăng về sau, hắn càng có khuynh hướng một loại khác suy đoán, đó chính là siêu ức cùng mệnh đức sư là bất đồng. Dù sao siêu ức tấn thăng phương pháp, trên bản chất cùng mệnh đức sư là bất đồng. Mệnh đức sư muốn trước từ thiên phú danh sách 9, người ngay bắt đầu, trở thành thiên phú danh sách 34, nhân viên tạp vụ sau đó trở thành thiên phú danh sách 61, vũ giả lại sau đó là cấp C128, chấp cờ người cấp B200, diễn thuyết ra. Cuối cùng thuận lợi trở thành thiên phú danh sách 272, mệnh đức sư. Đây là một đầu hoàn chỉnh tấn thăng đường tắt, Hà Áo đã tại thế giới phó bản hoặc nhiều hoặc ít bộ phận trải qua cái này chung đường tắt. Nhưng là loại này đường tắt có một cái rất căn bản vấn đề, đó chính là đi loại này đường tắt, trong thân thể chỉ có thể dung nạp một cái thiên phú danh sách. Dù là mệnh đức sư là có thể trình độ nhất định bám vào tại hồn linh thượng, nhưng là mệnh đức sư trước đó từ cấp độ ép người ngay bắt đầu, đều là cùng tự thân nhục thể kết hợp thiên phú danh sách. Mà một người nhục thể chỉ có thể dung nạp một cái thiên phú danh sách. Nhưng siêu ức liền nhảy ra cái này bình chướng. Siêu ức ngay từ đầu chính là bám vào tại Hà Áo trên linh hồn, hơn nữa là thuần túy bám vào tại Hà Áo trên linh hồn. Cái này khiến Hà Áo không riêng có thể đem siêu ức mang theo chủ thế giới cùng thế giới phó bản giao nhau xuyên qua, đồng thời cũng tránh đi nhục thể chỉ có thể dung nạp một cái thiên phú danh sách hạn chế. Cái này khiến vô luận tại thế giới phó bản vẫn là tại chủ thế giới, Hà Áo kỳ thật đô sự thực thượng đồng thời có được hai cái thiên phú danh sách. Mà siêu ức tấn thăng phương thức cũng cùng bình thường mệnh đức sư đường tắt bất đồng. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, siêu ức càng giống đúng từ cấp thấp đến cao cấp, từng cái từng bước nuốt chửng cái này một con đường cấp thấp thiên phú danh sách, đặt thành một loại bộ song. Liên như là thiên phú của nó danh sách số thứ tự giống nhau. 272 cái này vốn là hẳn là thuộc về thiên sứ cấp mệnh đức sư. Siêu ức tử vừa mới bắt đầu, liền có cao vị thiên phú danh sách một loại nào đó đặc tính, nhưng nó cũng không hoàn chỉnh. Nó lực lượng chỉ là nhiều một cái đã gặp qua là không quên được năng lực, cùng một cái cấp độ ép thiên phú danh sách sức chiến đấu, hơn nữa còn là hạ lúc. Thẳng đến Hà Áo từng bước một thuận đầu này đường tắt tấn thăng, siêu ức lực lượng mới càng ngày càng mạnh. Vô luận từ phương hướng nào đến nói, siêu ức trạng thái đều có chút không hợp lý. Mà từ điều huyền sư phản ứng cũng có thể nhìn ra điểm này. Điều huyền sư mặc dù bây giờ nghèo túng, nhưng là từ lời của hắn đến xem, tại không có gặp được hảo bằng hữu trước đó, hắn cũng là dọa qua. Có thể từng bước một đi đến tiếm thần kiến thức của hắn cũng không thấp. Nhưng cho dù là hắn, tựa hồ cũng chưa từng gặp qua Hà Áo loại này đồng thời thân phụ hai cái thiên phú danh sách tình huống. Nói cách khác, siêu ức có lẽ không phải phổ biến tồn tại trạng thái, mà là tại đặc thù nào đó tình huống dưới mới có thể tồn tại thiên phú danh sách. Mà lúc này đây, Hà Áo liền không thể không suy xét siêu ức nơi phát ra. Đây là hắn giết chết hảo bằng hữu tử thể về sau, rơi xuống tiên phú danh sách. Hắn khi đó đối thần bí học hoàn toàn không biết gì, cho nên cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái, thần minh rơi xuống đồ vật, như bức là bình thường. Nhưng là hiện tại quay đầu lại nhìn, hảo bằng hữu chủ thể sắc thái là màu xám trắng, màu xám chiếm nhiều, mà siêu ức lực lượng là tử sắc. Căn cứ Hà Áo đến trước mắt quan sát đến xem, lực lượng nhan sắc cùng đường tắt cùng lực lượng thuộc tính là mạnh liên quan, cho dù là thần minh đều không ngoại lệ. Chẳng hạn như, sinh mệnh nữ thần là màu trắng, thần bí chi ảnh là lục sắc, trật tự chi thần là màu vàng, thần nhóm ban ân xuống tới lực lượng, cũng cùng thần nhóm lực lượng bản thân tương quan. Hảo bằng hữu mặc dù nhìn qua là màu xám trắng, nhưng là này chủ thể lực lượng dường như vẫn là màu xám. Một cái màu xám thuộc tính thần minh, sẽ rơi ra một cái tử sắc đặc thù thiên phú danh sách đi ra sao? Siêu ức, rất có thể cũng không phải là hảo bằng hữu lực lượng. Như vậy vấn đề đến hảo bằng hữu không có việc gì thu thập một cái cùng mình lực lượng hoàn toàn khác biệt thiên phú danh sách có gì hữu dụng đâu. Hà Áo không biết hảo bằng hữu muốn làm gì, nhưng là rất hiển nhiên, siêu ức, hòa hảo bạn bè nghĩ làm chuyện, xác suất lớn tồn tại liên quan nào đó. Làm tri thức chi thần, thế gian chân lý cũng chỉ có hảo bằng hữu có đầy đủ tri thức dự trữ cùng lực lượng, làm ra một cái đặc thù thiên phú danh sách. Hà Áo dính vào, xác suất lớn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu như là như vậy, hảo bằng hữu liền chưa hẳn đối siêu ức lực lượng không có cảm ứng. Trước kia Hà Áo còn nhỏ yếu, này khí tức không dễ dàng phát hiện, hiện tại Hà Áo đã tấn thăng tiên sứ, đồng thời siêu ức lực lượng đã tràn ra, đối với hắn thân thể tiến hành sửa chữa khó tránh khỏi không có khí tức bại lộ. Mà Hà Áo cũng là suy nghĩ đến cái này, mới có thể tại nghi thức bắt đầu trong nháy mắt, liền dùng quần tình chi luân che giấu khí tức của mình, tránh cho bị hảo bằng hưu phát giác được. Bất quá rất hiển nhiên, hảo bằng hưu đối với hắn không có hứng thú, lực chú ý vẫn là đặt ở điều huyền sư trên người. Trên thực tế Hà Áo triệu hoán hảo bằng hưu, cũng là cực hảo bằng hưu đối điều huyền sư có được tuyệt cường hứng thú. Đương nhiên, điều huyền sư bước lên cái đầu Hà Áo liền triệu hoán hảo bằng hữu là không được, bởi vì điều huyền sư có máy móc chi thần phù hộ, xác suất lớn tồn tại một loại nào đó chuẩn bị ở sau, tại hắn còn không có hoàn toàn hiện lộ thân thể thời điểm, trực tiếp triệu hoán hảo bằng hữu, rất dễ dàng để hắn chạy mất. Lần trước hảo bằng hữu không biết điều huyền sư ở đây, giáng lâm lực lượng tương đối ít, điều huyền sư chạy mất thần giáng lực lượng rất nhanh liền hao tổn xong. Lần này hảo bằng hữu xác suất lớn sẽ giáng lâm tới rất nhiều lực lượng, nếu như còn để điều huyền sư chạy như vậy đã thần giáng tới hảo bằng hữu đều đến rất có thể liền sẽ đến nghiên cứu một chút Hà Áo cùng chủ thế giới. Để hảo bằng hưu cùng điều huyền sư cùng máy móc chi thần đối kháng, đem lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, để hảo bằng hưu có thể xử lý hoặc là trọng thương điều huyền sư, là kết quả tốt nhất. Cho nên điều huyền sư không thể chạy, phải cùng hảo bằng hưu cứng đối cứng. Cho nên Hà Áo một mực chống đỡ ngày kháng, chống chọi đến điều huyền sư toàn bộ thân hình đều hiện lộ ra, không có cách nào lập tức chạy trốn, mới mở ra nghi thức. Đương nhiên, Hà Áo cũng không thể hoàn toàn xác định, hảo bằng hưu cái gì đều không có phát hiện. Dù là không có cảm ứng được Hà Áo trên người siêu ức khí tức, hảo bằng hưu đối với Hà Áo mượn đao giết người kế sách, cũng không có khả năng nhìn không ra. Chỉ là cái này giết người đối thần có lợi, cho nên thần cũng vui vẻ làm cái này đao, đồng thời cùng máy móc chi thần đối kháng về sau thần, cũng không có càng nhiều lực lượng đến phản ứng Hà Áo. Nhưng Hà Áo đoán chừng, đây đã là cực hạn. Hảo bằng hữu nhưng không có sinh mệnh nữ thần dễ nói chuyện như vậy. Hắn lần sau lại triệu hoán hảo bằng hữu, chỉ sợ trước bị thần phạt chính là hắn. Phàm nhân thiết kế thần mình, bản thân liền là đại nghịch bất đạo chuyện. Mặc dù Hà Áo làm loại chuyện này số lần thoáng có một chút nhiều, nhưng hắn vẫn là tự hiểu rõ. Bất quá, nếu tới mức độ này, siêu ức tình huống vẫn là cần muốn hiểu rõ. Chủ thế giới khẳng định là không có gì đầu mối, vẫn là muốn tại thế giới phó bản nhìn xem. Dù sao, Hà Áo lần thứ nhất biết siêu ức cái tên này, chính là tại thế giới phó bản bên trong. Nếu như siêu ức là cái đặc thù thiên phú danh sách lời nói, như vậy chỉ là cái này tên cũng không phải là bình thường người có thể biết. Có chút hít một hơi, đè xuống đáy lòng suy nghĩ, Hà Áo ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính đánh dấu siêu ức, dị thường. Đây không phải Hà Áo lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống ở thiên phú danh sách đằng sau mang dấu móc đánh dấu. Hệ thống đối với thiên phú danh sách tình trạng đánh dấu vẫn là rất chính xác, đằng sau thêm dấu móc có dị thường, liền nhất định là có dị thường. Chỉ là chính Hà Áo cũng không biết, cái này dị thường có tính không là vấn đề. Hắn biết rõ cái này dị thường nơi phát ra là cái gì. Đó chính là vận mệnh guồng quay tơ tại trong đầu hắn lưu lại kia một đoạn hỗn loạn cuồng bạo ô nhiễm lực lượng. Lực lượng kia cũng không phải là vận mệnh guồng quay tơ lực lượng của chính mình, mà là hắn không biết từ nơi nào lấy được. Nhưng lực lượng này tồn tại, đối Hà Áo tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bởi vì lần này tấn thăng cũng không phải là thường quy tấn thăng, vận mệnh đồn quay tơ ý thức là đang nỗ lực dung hợp Hà Áo thời điểm bị đánh bại, cái này khiến nó ý thức cũng không có như cùng bí dược tấn thăng bình thường, bị hoàn toàn trừ bỏ sạch sẽ. Này lưu lại hỗn loạn chấp niệm dung nhập những lực lượng kia bên trong, cũng hỗn hợp lực lượng này bản thân tồn tại một loại nào đó ô nhiễm, thỉnh thoảng muốn nếm thử bạo động một chút, xung kích Hà Áo ý thức. Kết quả sau cùng chính là, Hà Áo không thể không tùy thời phân tâm đi ngăn chặn cái này ô nhiễm dị động. Dưới tình huống bình thường cái này cũng không tính cái gì, dù sao Hà Áo chống chọi những này ô nhiễm đã thành thói quen. Nhưng là tấn thăng thiên sứ về sau, bản thân hắn còn phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực đến đối kháng đến từ thiên sứ cấp thiên phú danh sách tự mang ô nhiễm, lấy duy trì lý trí cùng bản thân. Lại thêm đến từ những lực lượng này ô nhiễm, ở mức độ rất lớn tăng lớn hắn duy trì lý trí áp lực. Mà lại nếu như vô tình gặp hắn có thể can thiệp xâm nhập ý chí cao nguy tồn tại, chẳng hạn như điều huyền sư, liền có thể tiến thêm một bước dẫn bạo những lực lượng này ô nhiễm, khiến cái này lực lượng tiến một bước đánh thẳng vào Hà Áo lý trí. Mà lại đến từ vận mệnh đường bay tơ còn sót lại chấp niệm cũng đang mượn lấy lực lượng này, can thiệp Hà Áo thể nội thiên phú danh sách. Cái này khiến Hà Áo dù là tấn thăng thành công, tại sử dụng thiên sứ cấp lực lượng thời điểm, đều từ đầu đến cuối tồn tại một điểm không lưu loát cảm giác, vô pháp hoàn toàn phát huy lực lượng của chính mình. Nhưng những lực lượng này cũng không phải hoàn toàn chỉ có chỗ xấu. Hà Áo có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng kia vô cùng mạnh, bề ngoài tại biểu hiện ra ngoài dù là mệnh nhức sư có thể lợi dụng đều chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Lấy Hà Áo xử lý cao vị lực lượng kinh nghiệm đến xem, kia chỉ sợ không phải thiên sứ đẳng cấp lực lượng, mà lực lượng này lại rõ ràng cùng mệnh nhức sư lực lượng tồn tại liên quan nào đó, thậm chí có thể tại trình độ nhất định tương dung. Từ hệ thống đánh dấu, kỳ thật cũng có thể nhìn ra một điểm manh mối. Nếu như là bình thường ô nhiễm hoặc là xâm lấn, là sẽ không xuất hiện tại Hà Áo cá nhân giao diện thuộc tính. Nhưng lực lượng này lại bị đánh dấu thành dị thường, hơn nữa là bổ sung tại siêu ức phía sau dị thường. Đây cơ hồ liền nói rõ đang nói, lực lượng này cùng siêu ức hoặc là hòa giải mệnh nhức sư có quan hệ. Mà cái này cũng có thể là vận mệnh luồng quay tơ có thể một mực dung nạp, ảnh hưởng thậm chí vận dụng bộ phận này lực lượng nguyên nhân. Hà Áo phỏng đoán, lực lượng này rất có thể cùng mệnh nhức sư hoặc là nói siêu ức đến tiếp sau tấn thăng có quan hệ. Nếu như hắn có thể tìm tới biện pháp hoàn toàn nắm giữ lực lượng này, làm rõ ràng lực lượng này nơi phát ra, có lẽ liền có thể thu hoạch được tấn thăng biện pháp. Đương nhiên, hắn hiện tại đối với thiên sứ phía trên vị cách cũng còn không hiểu rõ, lần sau phó bản vẫn là phải tìm một cơ hội trước làm rõ ràng tiếm thần cụ thể tin tức. Hắn thu hồi suy nghĩ, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình sắp khép lại vết thương, lại liếc mắt nhìn một bên thân thể thương thế cũng tại dần dần phục hồi như cũ là thành. Cảm thụ được trong cơ thể mình mặt khác phun trào hai cố lực lượng, hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái. Với anh, nương theo lấy động tác của hắn, vỡ vụn đại địa đống nhiên khép lại, xé rách bầu trời núi thành một mảnh. Hoa của cây cối tại trải rộng vết dạng cháy đen đại địa bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt liền đám thành màu xanh biết giạt rào xâm lâm nguyên dã. Mà tại kia một lần nữa núi thành một mảnh trên bầu trời, ấm áp dễ chịu chiều dương từ núi cùng cuối trời hiện hiện. Ở bên cạnh có chút ngủ ga ngủ gật Diệp Anh nhìn xem một màn này, một chút đánh thức. Nàng đung đưa đầu, nhìn xem thiên địa này biến hóa, nhật nguyệt lưu chuyển cảnh tượng, có chút há miệng, vô số lời nói đến bên miệng, hóa thành một câu, đậu xanh. Chương 1373, thiên sứ cấp siêu ức năng lực, đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1373, thiên sứ cấp siêu ức năng lực, đại chương cầu nguyện phiếu. Hà Áo nâng lên tay, cảm ứng đến tại cái này trọng tổ thế giới bên trong nhảy nhót lực lượng vô hình. Kia là bị các vu sư khốn ở cái thế giới này vận mệnh. Mặc dù tấn thăng cấp A về sau, siêu ức như cũ gọi siêu ức, nhưng là như là trước kia tấn thăng giống nhau, Hà Áo vẫn là thu hoạch được mệnh nhức sư năng lực. Đương nhiên, Hà Áo cũng chưa có tiếp xúc qua bình thường hoàn chỉnh mệnh nhức sư, nhưng hắn đoán chừng, năng lực này có lẽ cùng bình thường mệnh nhức sư vẫn là có một chút khác biệt. Đơn giản đến nói, Hà Áo tại tấn thăng về sau lấy được năng lực mới có hai cái. Cái thứ nhất chính là vận mệnh vùng quay tơ thường xuyên dùng sửa chữa ký ức, điều khiển vận mệnh. Tại trở thành thiên sứ về sau, Hà Áo tự thân cũng có được cao vị cách, đồng thời có nhất định tượng trưng. Hoặc là nói, mệnh nhức sư cái thiên phú này danh sách, bản thân liền có nhất định biểu tượng. Những này biểu tượng mới là cao vị cách bản chất. Loại này biểu tượng khiến cho Hà Áo có được cùng vận mệnh vùng quay tơ giống nhau hiểu rõ càng nhiều, liên hệ càng sâu năng lực, cũng chính là nhận biết tức liên quan. Phàm là biết Hà Áo tồn tại hiểu qua Hà Áo sự tích Hà Áo đều có thể mơ hồ cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Chỉ cần Hà Áo mở ra siêu ức, tập trung lực chú ý, hắn liền có thể ở một mức độ nào đó cảm thấy được sự tồn tại của đối phương, nhìn trộm đối phương ký ức, sửa chữa đối phương ký ức. Mà những này bị sửa đổi ký ức, cùng những ký ức này tương quan, những người khác ký ức cũng đều sẽ bị liên quan sửa chữa, cũng đồng thời dựa theo những này bị sửa đổi ký ức, sửa chữa tất cả tương quan vận mệnh cùng thần bí học liên hệ. Tỷ như nói Hà Áo trước đó gặp phải Joken, hắn vốn chỉ là chủ thế giới người, tại bị vận mệnh vùng quay tơ sửa chữa ký ức, biến thành di tích di dân về sau, vận mệnh cũng biến thành di tích di dân vận mệnh, đồng thời có thể cùng di tích Tam Đại Thiên Sứ Di Hải sinh ra một loại nào đó thần bí học liên hệ. Cuối cùng hắn tìm được Tam Đại Thiên Sứ Di Hải, chế tạo Vinh Quang Chi Thành. Mà lại cái này bị sửa đổi ký ức cùng vận mệnh, bởi vì là liên quan thay đổi cho nên bị sửa đổi ký ức người, tức tiện ý thức đến chính mình ký ức bị sửa đổi thậm chí trình độ nhất định tìm về trí nhớ của mình, nhưng là vận mệnh của hắn cùng thần bí học liên hệ, cũng sẽ không thiết lập lại đến nguyên bản trạng thái. Hắn cùng nguyên bản chính mình, tựa như là thời không song song hai người. Đương nhiên, hắn bởi vì biết mình bị sửa đổi ký ức cùng vận mệnh, cũng là có thể sẽ làm ra vượt qua mệnh ước sư dự đoán cùng khống chế chuyện. Sửa chữa ký ức cùng vận mệnh, cũng không thể hoàn toàn tái tạo một người tính cách. Đây là Hà Áo lần này sự kiện bên trong khắc sâu ý thức đến, loại này sửa chữa ký ức cùng vận mệnh năng lực, chỉ có thể trình độ nhất định quấy nhiễu sự kiện phát triển, cũng không thể hoàn toàn để chuyện dựa theo chính mình tư tưởng đẩy tới. Mà lại, năng lực này cũng không phải ai ký ức đều có thể sửa chữa. Tỷ như nói, Hà Áo mặc dù có thể đếm thử đi sửa chữa thiên sứ ký ức, nhưng là nếu như cái này thiên sứ ở trong quá trình này phát giác được hắn lực lượng tồn tại, là rất có thể ngăn cản hắn sửa chữa. Nếu như năng lực này tại sửa chữa quá trình bên trong bị đánh gãy thậm chí ngăn cản kia bị sửa đổi ký ức cùng vận mệnh liền sẽ không có hiệu lực. Cái này cũng thích hợp với những cái kia nắm giữ thiên sứ cấp vật phẩm hoặc là vượt qua thiên sứ cấp vật phẩm siêu phàm giả, bọn họ đều rất dễ dàng có thể phát hiện ngoại lai xâm lấn thiên sứ cấp lực lượng. Đây cũng là vận mệnh đường quay tơ cũng không trực tiếp đi động Hà Áo ký ức nguyên nhân. Đương nhiên, vận mệnh đường quay tơ cũng biểu hiện ra như thế nào tại bất động cao vị tồn tại tình huống dưới, đi ảnh hưởng cao vị tồn tại phương pháp. Đó chính là thông qua sửa chữa cao vị tồn tại người bên cạnh ký ức cùng vận mệnh, tiến tới ảnh hưởng cao vị tồn tại vận mệnh. Nhưng loại phương pháp này cũng có bại lộ phong hiểm. Một khi cao vị tồn tại phát giác được không đúng, liền có thể cảm nhận được lẫn vào thân thể của mình dị thường năng lượng. Hà Áo chính là như thế phát hiện chính mình ký ức bị động qua tay chân. Đồng thời, mệnh ước sư một lần tính năng sửa chữa người số lượng là có hạn. Cái này cùng ký ức sửa chữa trình độ, bị sửa đổi người bản thân thực lực tương quan, sửa chữa ký ức càng nhiều, bị sửa đổi người thực lực càng mạnh, cái kia có thể sửa chữa nhân số cũng liền càng ít. Cho nên, vận mệnh luồng quay tơ dù là thông qua vinh quang chi thành đem lực ảnh hưởng khắp chủ thế giới, nhưng cũng chỉ là trọng điểm sửa chữa bộ phận siêu phàm giả ký ức, còn lại đại đa số đều là bị đơn giản sửa chữa ký ức người bình thường. Mà bị mệnh ức sư sửa chữa ký ức cùng vận mệnh, cũng là có giải trừ phương pháp. Chẳng hạn như mệnh ức sư tự mình động thủ, trực tiếp phục hồi như cũng bị sửa đổi ký ức. Mà nếu như mệnh ức sư không nguyện ý động thủ, có vận mệnh tương quan năng lực cao vị tồn tại, có lẽ cũng có đem này thiết lập lại phương pháp. Hà Áo vừa mới liền thiết lập lại lật thành ký ức, ở trong quá trình này, hắn cũng phát hiện năng lực này mặt khác một vài vấn đề. Ngay từ đầu hắn cho rằng, năng lực này có thể thi triển tự hạn, hẳn là cùng người sử dụng linh hồn cường độ có quan hệ. Tại sử dụng về sau, hắn phát hiện, chỉ sợ còn cùng một cái khác đồ vật có quan hệ, đó chính là lý trí. Hà Áo có thể phát giác được, hắn vận dụng năng lực này thời điểm, sẽ triệt để kích hoạt đến từ thiên phú danh sách lực lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa, những cái kia đến từ thiên phú danh sách ô nhiễm cùng điên cuồng cũng sẽ bị triệt để kích hoạt, những lực lượng này sẽ tăng tốc xung kích lý trí của hắn. Nếu như thời gian dài kéo dài đại quy mô sử dụng năng lực, kia hắn rất có thể sẽ đi hướng điên cuồng. Đương nhiên, đây không chỉ là hắn vấn đề, mà là tất cả thiên sứ vấn đề. Có lẽ cái này cũng có thể giải thích, thế giới phó bản những thiên sứ kia rất ít ra tay nguyên nhân. Bởi vì mỗi xuất thủ một lần, có lẽ liền phải tiêu hao hết bọn hắn một bộ phận lý trí đầu. Cao vị tồn tại địch nhân lớn nhất là trong cơ thể của bọn họ điên cuồng chính mình. Mà trừ điên cuồng xung kích bên ngoài, Hà Áo kỳ thật còn phát giác được mặt khác một vật. Hắn ngẩng đầu, cảm thụ được kia một lần nữa tu bổ trên bầu trời nhảy nhót lực lượng. Khốn mệnh chi bản là vu sư dùng để nghiên cứu vận mệnh bên trong vận mệnh lực lượng, cũng so phía ngoài càng sinh động, hoặc là nói, lại càng dễ bị bắt giữ đến. Mà Hà Áo, làm khốn mệnh chi bản hiện tại người không chế, bản thân có vận mệnh tương quan thiên phú danh sách, đồng thời còn có quần tình chi luân loại này cùng vận mệnh tương quan mạnh mẽ siêu phàm vật phẩm, dường như bản thân cùng vận mệnh cũng sinh ra một loại nào đó mạnh tương quan liên hệ. Cái này khiến hắn đối với khốn mệnh chi bản bên trong vận mệnh lực lượng có càng thêm mẫn cảm giác. Hắn vừa mới tại dùng năng lực thiết lập lại lật thành ký ức thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình vận mệnh bên trên dường như sinh ra một loại nào đó vô hình liên lụy. Mệnh ức sư tại tùy ý sửa chữa người khác ký ức cùng vận mệnh thời điểm, có lẽ cũng không phải là không có đại giới. Những cái kia bị sửa đổi vận mệnh, có lẽ đều sẽ lấy một loại khác phương pháp quấn quanh ở mệnh ức sư trên thân, trở thành một loại nào đó vận mệnh nguyên rủa. Vận mệnh cũng không phải cái gì tùy tiện có thể thao túng lực lượng a, các vu sư đánh cắp vận mệnh lực lượng chế tạo khốn mệnh chi bản, sau đó liền bị phát hiện một đợt. Thay cái góc độ đến xem, vận mệnh luồng quay tơ có được mạnh mẽ năng lực, thể nội thậm chí cất giấu một loại nào đó vượt qua thiên sứ cấp bậc lực lượng. Cương đại như thế tồn tại, lại bị di tích văn minh tìm được nhược điểm, một mực phong ấn, đồng thời còn một mực bị vỡ vụn phân tích. Thật vất vả có cơ hội chạy trốn, tìm được Hà Áo. Sau đó lấy lực lượng ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, bị thân là phạm nhân Hà Áo xử lý. Thậm chí trong cơ thể hắn kia mạnh mẽ vượt qua thiên sứ lực lượng, hắn ngay cả dùng cơ hội đều không có. Thế giới phó bản lệ vi, ỷ lại vận mệnh chỉ dẫn, thu hoạch thần bí học gợi ý, sau đó đưa tới thần bí chi ảnh nhìn chăm chú. Từ những ngày đến xem, vận mệnh thứ này mặc dù động có thể có rất lớn chỗ tốt, nhưng là chỉ sợ kết cục cũng sẽ không rất tốt. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không để Hà Áo về sau vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng không dám lại dùng năng lực này. Hắn rất sớm đã ý thức đến, siêu phàm thế giới là đồng giá trao đổi. Mặc dù vận mệnh thứ này rất huyền học, nhưng là cũng hẳn là trên đại thể tuân theo cái này định luật. Toàn mệnh vận nơi đó thu hoạch trên đại thể cũng cần thanh toán cùng loại đại giới. Sau đó phải làm chỉ là thăm dò rõ ràng cái này đại giới thanh toán quy luật mà thôi. Thăm dò rõ ràng năng lực biên giới, mới có thể tốt hơn sử dụng năng lực. Giống vận mệnh luồng quay tơ như thế, không có việc gì liền vô não dùng năng lực, nhảy nhót không được mấy ngày. Đương nhiên, vận mệnh luồng quay tơ chính mình có lẽ cũng không biết năng lực của mình còn có như vậy phản vệ, dù sao hắn không có khốn mệnh chi bản như vậy thậm chí có thể cầm tù vận mệnh lực lượng vật phẩm, có thể phát giác được vận mệnh biến hóa rất nhỏ. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn chết tại chính mình mạnh mẽ năng lực phía trên. Đến thần thoại lĩnh vực về sau, siêu phàm con đường dường như cũng càng thêm nguy hiểm khủng bố. Mà chân chính thăm dò rõ ràng năng lực này về sau, Hà Áo cũng ý thức đến, năng lực này hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, nhưng là nó bị giới hạn thiên sứ bị cách, thiên sứ lực lượng, trên bản chất vẫn là một cái thiên sứ cấp năng lực. Tại đối phó thiên sứ trở xuống siêu phàm giả thời điểm, có lẽ vô cùng dùng tốt, nhưng là tại đối phó chân chính thiên sứ thời điểm, vẫn là có rất nhiều cả tay. Nếu như dùng tốt rồi, hẳn là cũng có thể đạt thành mạnh vô cùng hiệu quả. Chính là muốn cẩn thận vận mệnh đại giới. Mà trừ cái này sửa chữa ký ức năng lực bên ngoài, Hà Áo còn có một cái khác năng lực. Hà Áo đem nó gọi là phát hiện mơ hồ. Năng lực này vô cùng đơn giản, chính là tuyển định đối tượng, trình độ nhất định xóa đi đối phương đối chuyện nào đó hoặc là cái nào đó đồ vật chú ý, chẳng hạn như có một người trước mặt có một đầu voi, Hà Áo có thể động thủ để hắn bỏ qua đầu này voi. Khi hắn lúc đi qua, hắn liền không ý thức được đầu này voi tồn tại, trong ký ức của hắn cũng không có đầu này voi. Năng lực này trên bản chất cũng không có sửa chữa mục tiêu ký ức, cũng không hề động ý thức của đối phương, chỉ là làm cho đối phương vô ý thức xem nhẹ một vài thứ, nghiêm chỉnh mà nói, theo một ý nghĩa nào đó là tại ký ức tạo ra quá trình bên trong động tay chân. Nhưng, năng lực này có thể đối tiếm thần có hiệu lực. Chính là mục tiêu càng mạnh, đối người sử dụng linh hồn cùng thân thể tạo thành áp lực thực lớn cũng càng mạnh. Mà lại năng lực này thi triển về sau, chỉ có thể để tiếm thần bỏ qua một điểm nhỏ, hắn khả năng vốn là chú ý không đến chi tiết. Tựa như là trên tờ giấy trắng phi thường rất nhỏ màu trắng xóa và sửa dịch, loại này không nhắc nhở rất khó phát giác đồ vật, mới có thể bị xem nhẹ. Cho nên năng lực này muốn phối hợp một đống lớn trên thực tế lừa dối sử dụng. Mà trên thực tế, tại đối phó tinh ảnh cùng điều huyền sư thời điểm, Hà Áo đều dùng năng lực này. Hắn để tinh ảnh cùng điều huyền sư đều xem nhẹ thay thế đi nguyên bản thế giới khốn mệnh chi bản. Đương nhiên, cái này toàn bộ quá trình bên trong, hắn tự thân cũng cố gắng hấp dẫn mục tiêu lực chú ý, cũng là một loạt che giấu. Tinh ảnh năng lực này hiệu quả cũng không rõ ràng, bởi vì tinh ảnh bản thân lý trí liền không quá bình thường. Nhưng là điều huyền sư rất rõ ràng, lấy điều huyền sư kinh nghiệm, hắn kỳ thật ngay lập tức liền có thể phát hiện thế giới không đúng, nhưng là tại năng lực này cùng Hà Áo lừa dối phía dưới, hắn xem nhẹ vấn đề này. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng cùng bản thân hắn ngạo mạn có quan hệ. Thẳng đến hắn chết trước đó, hắn kỳ thật đều không có nhìn tới Hà Áo, dù là hắn đối Hà Áo coi trọng, cũng là bắt nguồn từ Hà Áo có thể gọi đến hảo bằng hữu căng cứng chẳng tử. Năng lực này thoạt nhìn như là nguyên bản mệnh đức sư năng lực kéo dài dị biến, đồng thời vô cùng đơn giản, nhưng có thể vượt cấp sử dụng, tính thực dụng cũng rất mạnh. Mà lại Hà Áo lờ mờ cảm thấy, năng lực này chỉ sợ đồng dạng có thể đối mục tiêu vận mệnh tạo thành một loại quấy nhiễu, nhưng là gặp phải vận mệnh phản vệ, muốn nhỏ hơn rất nhiều. Mà trừ hai cái mới thiên sứ cấp năng lực bên ngoài, Hà Áo nguyên bản siêu phàm năng lực cũng thu hoạch được tăng lên. Cái thứ nhất chính là dễ nghĩ như cũng muốn tiêu hao ba cái tiêu ký mới có thể thay đổi biến cùng ảnh hưởng thiên sứ lựa chọn, nhưng Hà Áo tiêu ký tổng số từ 5 cái biến thành 9 cái, nói cách khác, Hà Áo có thể một lần tính sửa chữa ba cái thiên sứ lựa chọn, không cần chờ thời gian cù đồ. Mà đơn nhất tiêu ký cao nhất có thể lấy ảnh hưởng siêu phàm giả từ cấp B biến thành không chọn vẹn thiên sứ cấp. Dễ nghĩ năng lực tin tức cũng không có nói có thể hay không sửa chữa tiếm thần tư duy, bất quá Hà Áo thử qua đối điều huyền sư thả tiêu ký. Trọng thương điều huyền sư, thả 8 cái tiêu ký về sau, liền có thể trên đại thể cảm nhận được tư duy. Đương nhiên, loại này cáo giả lão gia hỏa, tầng ngoài tư duy trống rỗng, căn bản không nhìn thấy hắn đang suy nghĩ gì, hắn cũng không có cho Hà Áo dùng dễ nghĩ cơ hội, cho nên Hà Áo cũng không thể xác định dễ nghĩ có thể hay không đối tiếm thần sử dụng. Đến loại này cấp bậc tồn tại, đều đã ăn qua gặp qua hoặc nhiều hoặc ít đối đọc tâm năng lực có đề phòng. Mà trừ tiêu ký số lượng biến hóa, những dấu hiệu này thời gian cùn đầu cũng phát sinh thay đổi. Nguyên lai sửa chữa thiên sứ lựa chọn, muốn làm lệnh 3 tháng, hiện tại chỉ cần 7 ngày, sửa chữa không chọn vẹn thiên sứ, là 1 ngày, sửa chữa cấp B trở xuống lựa chọn cơ hồ không có thời gian cùn đồ. Mà trừ dễ nghĩ bên ngoài, nguyên bản diễn thuyết ra năng lực cũng thu hoạch được tăng lên. Hà Áo đọc diễn văn thời điểm, tất cả nhìn thấy diễn thuyết người đều sẽ lại càng dễ lắng nghe hắn diễn thuyết càng đánh trúng mấu chốt, bị diễn thuyết người cũng liền càng dễ dàng bị thuyết phục, dù là đối phương là sự phản đối của hắn người. Đồng thời cái hiệu quả này tại ghi chép môi giới thượng cũng sẽ có hiệu lực, mặc dù sẽ có nhất định suy yếu, nhưng là như cũ có hiệu quả. Nói cách khác, người khác nhìn Hà Áo diễn thuyết thu hình lại, cũng sẽ lại càng dễ lắng nghe. Trừ cái đó ra, hoàn toàn tin phục Hà Áo, trở thành Hà Áo tùy tùng người, cũng có thể cùng Hà Áo sinh ra nhất định mạnh thần bí học liên hệ. Tại một ít tình huống dưới, Hà Áo có thể mượn nhờ cái này thần bí học liên hệ đối với mình tùy tùng tiến hành một loại nào đó dẫn đạo. Dù sao cũng phải đến xem, siêu ức năng lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Cái này tăng cường cũng không chỉ thể hiện tại năng lực cường hóa bên trên, cũng thể hiện tại không phải người hóa bên trên. Hà Áo có thể cảm nhận được, những năng lực này không còn giới hạn tại phàm nhân, mà là bắt đầu hướng về một loại nào đó cùng loại với thần minh phương hướng dựa sát vào. Hắn đã bước vào thần thoại lĩnh vực. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua chính mình hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, hiện ra ngọc chất da thịt. Đồng thời, hắn cũng có chính mình thần thoại hình thái. Thiên sứ a, cuối tháng cầu cái phiếu phiếu. Chương 1374, ba đạo đồng tu, về nhà, đại chương cầu người phiếu, 1, chương 1374, ba đạo đồng tu, về nhà, đại chương cầu người phiếu. Một, nương theo lấy Hà Áo nhìn chăm chú, trên tay hắn da thịt bắt đầu dần dần ngọc chất hóa, cũng thể hiện ra đầu gỗ cùng máy móc đan sen giống nhau hoa văn, nhàn nhạt ánh sáng màu tím từ hắn dưới da thịt chậm rãi tràn ra. Kia lơ lửng ở trên tay của hắn bình tĩnh không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này bắt đầu nhuyễn động đứng dậy, dường như có một loại nào đó quỷ dị mà quái đản tồn tại, ngay tại từ cái này hư không chỗ sâu nhất, mở rộng ra bản thân tứ chi. Hà Áo dưới chân ngay tại dần dần khép lại đại địa cũng bắt đầu nhuyễn động đứng dậy, dường như có vặn vẹo huyết nhục muốn ở trên mặt đất sinh ra, nhưng cái này huyết nhục núc ních hình dạng lại không giống bình thường huyết đục như vậy mềm mại, hiện ra một loại nào đó cứng rắn thể rắn cứng đờ. Mà tại đại địa tầng ngoài, kia khô mục đốt cháy khét cây cỏ cũng dường như một lần nữa tỏa sáng xuất sinh cơ. Chỉ là bọn chúng trên thân không tiếp tục rút ra xanh biếc chồi non, mà là từng đạo tử sắc ngọc chất phiến lá. Tại cái này phiến lá tầng ngoài phía dưới, loan thoáng còn có thể nhìn thấy giống như máy móc giống nhau lưu động ánh sáng chói lọi. Hà Áo vượt qua tay, kia từ hắn dưới ra thịt hiện ánh sáng chói lọi dần dần thu liễm, kia ngọc chất da thịt cũng dần dần mất đi sắc thái, khôi phục nguyên bản tiếp cận nhân loại huyết đục bộ dáng. Nếu như thuận vừa mới tình huống lan tràn ra phía ngoài, Hà Áo thân thể sẽ triệt để dị hóa, hóa thành một cái chính hắn đều không thể lý giải hiện ra ngọc chất sáng bóng một cùng máy móc hỗn tạp to lớn vật thể. Trong đó có rõ ràng chức tạo kết cấu, còn có cố hóa vận mệnh kéo dài mà ra sợi tơ, nhưng tại toàn bộ kết cấu bên trong chiếm so cũng không nhiều. Đây chính là hắn thần thoại hình thái, hoặc là nói, hắn tại siêu ước cấp A thần thoại trạng thái. Cái này hình thái có điểm giống là vận mệnh luồng quay tơ, nhưng là lại dường như dung hợp vật gì khác, này trình độ phức tạp, kỳ thật muốn so vận mệnh luồng quay tơ cao hơn mấy cái số lượng gấp. Trên thực tế, Hà Áo cũng không có hoàn toàn nhìn đến qua tự thân thần thoại hình thái, bởi vì cái này thần thoại hình thái trên bản chất là hắn lý trí sụp đổ, thiên phú danh sách hoàn toàn mất khống chế về sau, hắn dị hóa mà ra thiên sứ hình thái. Khi hắn thần thoại hình thái mở ra hoàn toàn thời điểm, cũng mang ý nghĩa hắn triệt để đi vào trạng thái điên cuồng. Tựa như là quốc vương thiên sứ cái kia vây quanh mấy đạo ánh mắt vòng to lớn ánh mắt, đó chính là quốc vương thiên sứ thần thoại hình thái. Đương nhiên, cái này thần thoại hình thái cũng không phải là sẽ tại Hà Áo hoàn toàn mất khống chế thời điểm hiện hiện, khi hắn lý trí bị suy yếu thời điểm, cái này thần thoại hình thái liền sẽ trình độ nhất định triển khai, chỉ là sẽ không mở ra hoàn toàn. Hà Áo tấn thăng thời điểm, lý trí kém chút sụp đổ, thân thể của hắn liền sinh ra dị hóa, kém chút triệt để hóa thành thần thoại trạng thái. Bất quá hắn tại một khắc cuối cùng chiến thắng vận mệnh ruồng Peter, cố định lý trí, hoàn thành tấn thăng. Mà kia đoạn kinh nghiệm cũng làm cho hắn đối thần thoại hình thái còn chưa mở ra hoàn toàn trạng thái có nhất định hiểu rõ. Đầu tiên, dưới trạng thái này, thiên sứ cấp lực lượng sẽ có được triệt để phóng thích, này bản thân kỹ năng biểu hiện ra ngoài sẽ so lý trí trạng thái mạnh một chút. Tiếp theo, tại thần thoại hình thái dưới, hắn biểu tượng tính dường như cũng sẽ đạt được đề cao, trước kia cảm nhận được hư nhược liên hệ sẽ bởi vì cái này biểu tượng đề cao mà đạt được cường hóa. Dưới loại tình huống này, hắn sẽ càng giống thần. Nhưng đại giới chính là, loại tình huống này, Hà Áo là vô pháp hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng, hắn kỹ năng sẽ hướng về điên cuồng hỗn loạn góc độ phóng thích, vô ý thức đi sửa chữa người chung quanh cùng tất cả cùng hắn có thần bí học liên hệ người ký ức cùng vận mệnh. Đồng thời, đến từ thiên phú danh sách ô nhiễm cùng điên cuồng cũng sẽ triệt để phóng xuất ra, không riêng xung kích Hà Áo bản thân lý trí, cũng sẽ vô ý thức ô nhiễm chung quanh tất cả sinh mệnh có trí tuệ. Đến nỗi bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Hà Áo cũng không biết, bởi vì hắn cũng không có trải qua thần thoại hình thái triệt để triển khai bộ dáng. Bất quá từ quốc vương thiên sứ trạng thái đến xem, có lẽ sẽ triệt để đi hướng điên cuồng, biến thành bị thiên phú danh sách điên cuồng bản năng điều khiển quái vật, cũng triệt để cố hóa thần thoại hình thái, dù là bộ phận khôi phục lý trí, cũng không cách nào biến trở về nhân loại hình dạng. Cùng này nói đây là thần thoại hình thái, Hà Áo cảm thấy càng giống là điên cuồng hình thái. Đương nhiên, có lẽ còn có một loại khác khả năng, thần thoại chính là điên cuồng. Bất quá cái này có lẽ liền dính đến càng sâu thần thoại bản chất, là Hà Áo hiện tại thần bí học tri thức lý giải không tuyệt vời. Nói thực ra, đi vào thiên sứ về sau, nguyên bản còn miễn cưỡng đủ dùng rất nhiều thần bí học tri thức, liền hoàn toàn không đủ dùng. Hắn hiện tại đối với thiên sứ rất nhiều thứ đều là hai mắt đen thui. Nếu như không phải bị vận mệnh luồn quay tơ bước đến tuyệt cảnh, hắn muốn là không nghĩ vội vã như vậy bách tấn thăng. Cao vị tồn tại xung đột cùng tranh đấu, dường như cũng so hắn nguyên bản chỗ dự đoán muốn bén nhọn một chút. Chẳng hạn như Hảo Bằng Hưu vì cái gì nhất định phải đuổi theo điều huyền sư không thả đâu? Là có thâm cửu đại hận gì? Vẫn là xuất phát từ một loại nào đó cao vị tồn tại mới có vấn đề. Ở trong đó, có lẽ cũng liên quan đến lấy một chút hắn đã từng đều không hề hiểu rõ qua thần bí học tri thức. Có lẽ những kiến thức này, thế giới phó bản thiên sứ cũng biết không nhiều. Hắn có thể biết Hảo Bằng Hưu cùng điều huyền sư ở giữa mâu thuẫn, thuần túy là vận khí tốt, kéo một đám bằng hưu đến đánh nhau vừa vặn kéo đến Hảo Bằng Hưu, phát hiện Hảo Bằng Hưu cùng điều huyền sư cứu hận. Lắc đầu, xua tan trong đầu suy nghĩ, Hà Áo chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua còn tại kinh ngạc khắp chung quanh biến hóa Diệp Oanh, có chút hô hấp một ngụm. Sau đó hắn đứng dậy dựa theo trước đó chính mình cải tiến tu hành pháp đánh một lần. Vô hình năng lượng nhanh chóng chuyển vào thân thể của hắn, trong cơ thể hắn lưu chuyển, sau đó hội tụ thành mới thần thức. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt nhìn thoáng qua tầm mắt bên trong còn chưa biến mất cá nhân giao diện thuộc tính. Ở nơi đó, kỳ thật còn có một cái khác thay đổi đánh dấu. Thiên phú danh sách 144, kỳ tích học giả, cấp B, bài xích, tại Hà Áo tấn thăng trước đó, kỳ tích học giả đằng sau là không có cái này bài xích. Mà cái này bài xích ở trong cơ thể hắn biểu hiện cũng rất đơn giản. Đó chính là kỳ tích học giả cùng siêu ức ở giữa bài xích nhau. Tại Hà Áo tấn thăng trước đó, siêu ức tại linh hồn, kỳ tích học giả tại nhục thể, cả hai không liên quan tới nhau, cho nên một mực chưa từng xuất hiện bài xích tình trạng. Đây cũng là Hà Áo một mực có thể duy trì hai cái thiên phú danh sách đồng thời tồn tại nguyên nhân. Nhưng Hà Áo tại tấn thăng thiên sứ về sau, hắn toàn bộ thân hình đều theo tấn thăng mà sinh ra dị hóa, có được tự thân thần thoại hình thái. Thiên sứ tấn thăng cũng không phải là đơn thuần linh thay đổi, mà là linh cùng thịt đồng thời thăng cấp. Dù là siêu ức như cũ chủ yếu bám vào tại trên linh hồn, nhưng thần thoại hình thái cải tạo cùng dị hóa, như cũ để siêu ức bộ phận lực lượng tràn ra, kéo dài đến Hà Áo trên thân thể. Cái này đánh vỡ trước đó linh hồn về linh hồn, nhục thể về nhục thể giới hạn. Để Hà Áo trong nhục thể tồn tại siêu ức lực lượng, thế là Hà Áo trước đó một mực không có tao ngộ qua, hai cái thiên phú danh sách bài xích nhau cứ như vậy xuất hiện tại hắn trên thân thể. Loại này bài xích nhau lực lượng vô cùng mạnh, mạnh đến Hà Áo thậm chí có thể phát giác được hai cái thiên phú danh sách lực lượng tại đồng thời xé rách thân thể của hắn. Hà Áo có thể đếm thử dùng siêu ức lực lượng cưỡng ép ngăn chặn loại này bài xích nhau, nhưng lại áp chế hiệu quả cũng không tốt. Hai đại thiên phú danh sách bài xích nhau lực lượng so Hà Áo trong dự liệu còn mạnh hơn được nhiều, dù là thiên sứ cấp siêu ức so cấp B kỳ tích học giả mạnh mấy cái số lượng cấp, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn cấp B trên thực tế, bởi vì kỳ tích học giả thiên phú danh sách tồn tại, siêu ức bản thân tồn tại hình thái cũng xuất hiện trạng thái không ổn định, cái này tiến một bước tăng cường đến từ siêu ức ô nhiễm đối Hà Áo lý trí xung kích. Căn cứ Hà Áo tính ra, dưới tình huống bình thường, cho dù là thiên sứ, cũng là không thể cưỡng ép tại thể nội một lần nữa tấn thăng một cái thiên phú danh sách. Chương 1374, ba đạo đồng tu, về nhà, đại chương, cầu nguyện phiếu, 2. Chương 1374, ba đạo đồng tu, về nhà, đại chương, cầu nguyện phiếu, 2. Tại cấp độ F, cấp E loại này thiên phú thứ 2 danh sách yếu nhược tình huống dưới, mặc dù sẽ có bài xích nhau, mặc dù sẽ để cho thiên sứ mất khống chế phong hiểm gia tăng, nhưng còn có thể dựa vào thiên sứ lực lượng cưỡng ép áp chế. Một khi tiến vào cấp D trạng thái, loại này bài xích nhau sẽ để cho thiên sứ lực lượng tự thân đều sẽ xuất hiện mạnh mất khống chế phong hiểm, nhanh chóng đi hướng điên cuồng, giống nhau thiên sứ ngay tại một bước này khả năng liền điên, tại loại trạng thái này tấn thăng cũng tuyệt đối không thể. Chớ nói chi là phía sau cấp C, cấp B nhưng Hà Áo cũng không có đi vào điên cuồng. Khả năng này cũng là điều huyền sư như vậy để ý Hà Áo trạng thái nguyên nhân. Mà Hà Áo kỳ thật rất rõ ràng, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn người mang hai cái thiên phú danh sách tấn thăng thiên sứ, dù là siêu ức chỉ là tràn ra một điểm lực lượng cùng kỳ tích học giả sinh ra bài xích, hắn cũng đã đi tại mất khống chế bên liên giới. Hắn sở dĩ có thể duy trì được hiện tại loại tình huống này, nhưng thật ra là bởi vì trong cơ thể hắn còn có loại thứ ba lực lượng tồn tại. Đó chính là võ đạo lực lượng. Hà Áo trước đó tại tấn thăng thời điểm, thân thể dị hóa vì thần thoại hình thái thời điểm, hắn kỳ thật một trận không cảm ứng được thân thể mạch năng lượng. Hắn kỳ thật có chút lo lắng tự thân võ đạo mạch năng lượng có thể sẽ bị phá hư, thân thể tu vi có thể sẽ triệt để mất đi. Nhưng hắn tại khôi phục lý trí, dựng lại hình người về sau, hắn phát hiện những cái kia những năng lượng kia mạch kín thế mà tự nhiên dựng lại tốt rồi, võ đạo năng lượng cũng ở trong đó tự nhiên vận hành. Mà tại thời điểm này, hắn kỳ thật liền đã cảm nhận được hai cái thiên phú danh sách bài xích nhau cùng võ đạo lực lượng đặc thù. Võ đạo là một cái đồng thời tồn tại ở linh cùng thịt lực lượng. Đồng thời này linh nhục lực lượng có thể lẫn nhau chuyển đổi, nhục thể năng lượng có thể ngưng kết thành thần thức, đi vào linh hồn, mà trong linh hồn thần thức cũng có thể thuận nhục thể mạch năng lượng vận chuyển. Đồng thời, Hà Áo cũng phát hiện một cái hắn trước đó không có để ý chi tiết, đó chính là võ đạo lực lượng cùng thiên phú danh sách lực lượng cũng không phải là hoàn toàn không có giao hội. Cái này giao hội cũng không phải là xung đột hoặc là dung hợp, mà là nhiễm. Thời gian lâu như vậy quá khứ, Hà Áo kỳ thật cũng đã phát hiện, võ đạo lực lượng có rất mạnh tính dẻo. Nó có thể tăng cường Hà Áo tố chất thân thể, cũng có thể cường hóa binh khí, thậm chí có thể trình độ nhất định ảnh hưởng những người khác mạch năng lượng. Tại ý thức không gian bên trong, Hà Áo còn dùng thần thức phục khắc ra thương khung chi quang, xử lý vận mệnh vùng bay tơ ý thức. Loại này tính dẻo không riêng tồn tại tại Hà Áo chủ động sử dụng võ đạo lực lượng thời điểm, cũng tồn tại tại võ đạo lực lượng cùng thiên phú danh sách lực lượng giao hội thời điểm. Tại Hà Áo đem hai cái thiên phú danh sách cùng võ đạo cộng đồng trong quá trình thăng cấp, võ đạo cũng dần dần nhiễm phải hai cái thiên phú danh sách lực lượng, cũng trở thành một loại nào đó trung gian giảm sóc giống nhau tồn tại. Thủy cung hỏa bản thân là không cho, nhưng là nếu như tại thủy hỏa ở giữa giá một cái nồi sắt, là có thể đem nước đặt ở hỏa thượng nướng. Mặc dù như vậy thủy hỏa ở giữa như cũ có năng lượng trao đổi, nhưng là đã không có kịch liệt như vậy. Tại võ đạo lực lượng giảm sóc dưới, siêu ức cùng kỳ tích học giả ở giữa xung đột cũng không có dưới tình huống bình thường kịch liệt như vậy, để hai cái này thiên phú danh sách có thể tại Hà Áo thể nội sống chung hòa bình. Nhưng nếu như võ đạo lực lượng liền có thể trở thành hai cái thiên phú danh sách ở giữa giảm sóc, thực hiện hai cái thiên phú danh sách cùng tồn tại, kia hẳn là còn chưa đủ lấy để điều huyền sư kinh ngạc như vậy. Tại trong vũ trụ vô ngần, võ đạo lực lượng chỉ sợ không tính hiếm lạ. Những cái kia vu sư thậm chí làm ra khốn mệnh chi bản như vậy một cái chỉ có võ đạo thế giới tới. Mà năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có lẽ không phải là không có người thử qua dùng võ đạo lực lượng làm trung hòa, nếm thử dung nạp những cái khác thiên phú danh sách. Nhưng bọn hắn hẳn là chỉ sợ đều thất bại, đây mới là điều huyền sư nhìn thấy Hà Áo hai cái thiên phú danh sách cùng tồn tại, kinh ngạc nguyên nhân. Hà Áo phỏng đoán, thuần túy võ đạo năng lượng đại khái suất cũng là vô pháp trực tiếp làm giảm sóc tầng. Nồi sắt cũng là cần hòa đúc nước thôi. Võ đạo lực lượng chỉ sợ nhất định phải muốn đồng thời cùng hai cái thiên phú danh sách ở chung một đoạn thời gian rất dài, cộng đồng tấn thăng, đồng thời trưởng thành, ở trong quá trình này, cùng hai cái thiên phú danh sách lực lượng nhuộm dần về sau, mới có thể trở thành hai cái thiên phú danh sách ở giữa giảm sóc. Thuần túy võ đạo lực lượng có lẽ có thể giảm sóc một điểm, nhưng là chỉ sợ vô pháp hoàn toàn ngăn cản hai cái thiên phú danh sách bài xích nhau. Sau đó cố sự lại trở lại nguyên điểm. Mà muốn thỏa mãn võ đạo lực lượng cùng hai cái thiên phú danh sách lực lượng thời gian dài cùng tồn, cộng đồng tấn thăng, tại dưới tình huống bình thường, là cơ hội vô pháp làm được. Cấp độ ép thiên phú danh sách đều là trực tiếp tại nhục thể tồn tại, hai cái thiên phú danh sách tăng thêm võ đạo đồng thời bỏ, dù là không suy xét thiên phú vấn đề, tại cấp độ ép làm loại này thao tác, lấy cấp độ ép siêu phàm giả tinh thần khẳng tính, không đợi võ đạo lực lượng bồi dưỡng đứng dậy, thiên phú danh sách ở giữa bài xích nhau liền có thể trực tiếp đem người làm điên. Trừ phi, từ vừa mới bắt đầu, liền có một cái thiên phú danh sách tại trên linh hồn, một cái thiên phú danh sách tại trên nhục thể. Mà đem những này một lần nữa nuốt xong sau, Hà Áo cũng có một chút lưng phát lạnh. Hắn có thể tại hoàn toàn không có thần bí học kinh nghiệm tình huống dưới, đi đến hôm nay một bước này, vẫn là bao nhiêu dính điểm bất ý. Hắn tựa như là giữa đêm khuya khoát xuyên qua hai bên đều là vách núi sơn lĩnh đứa bé, bởi vì màn đêm đen kịt, không nhìn thấy hai bên vách núi, chỉ biết cắm đầu hướng về phía trước. Ở trong quá trình này, hắn nếu là đi nhầm một bước, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp rơi vào vực sâu và trượng. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như ngay từ đầu liền biết những này, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nếm thử hai cái thiên phú danh sách một cái võ đạo như thế cuồng bạo thao tác. Có đôi khi biết quá nhiều khả năng cũng sẽ để người bó tay bó chân. Nhà thám hiểm bao phủ tại lịch sử, nhà thám hiểm cũng tại sáng tạo lịch sử. Đương nhiên, vận khí tốt nhà thám hiểm mới có thể sáng tạo lịch sử, vận khí kém liền triệt để chết trong lịch sử. Nhưng tri thức cũng chính là bị từng cái nhà thám hiểm phát hiện. Thiên phú danh sách tấn thăng nghi thức, thiên phú danh sách chu kỳ biểu bên trong rất nhiều bộ phận, có lẽ cũng là từng cái nhà thám hiểm dùng sinh mệnh thử ra đến. Mặc dù có chút vận khí nguyên nhân, chỉ ít Hà Áo hiện tại cũng coi là nắm giữ để hai cái thiên phú danh sách đồng thời tồn tại phương pháp, có bước kế tiếp tấn thăng mục tiêu. Dù sao thiên sứ tấn thăng là linh cùng thịt đồng thời thăng cấp, Hà Áo nếu là không có làm rõ cái này, dù là hắn hiện tại miễn cưỡng duy trì được thân thể trạng thái, đợi đến kỳ tích học giả tấn thăng thiên sứ, đem lực lượng lan tràn đến linh hồn thời điểm, kia bài xích nhau sợ rằng sẽ khủng bố tới trình độ nhất định. Bất quá, võ đạo loại này giảm sóc đặc tính có lẽ không phải là không có nguyên nhân. Hà Áo mơ hồ phát giác được, nếu như hắn có thể đem hai cái thiên phú danh sách cùng võ đạo lực lượng đều đẩy hướng cao hơn chiều không gian, chỉ sợ có thể chạm đến một chút thế giới càng sâu tầng độ vật. Bất quá, tại tăng thêm nhiều thủy chi trước, phải đem nổi làm càng lớn. Võ đạo được tấn thăng cấp, Hà Áo cũng có chút tò mò, võ đạo thiên sứ đến tột cùng là một cái dạng gì trạng thái. Trong lúc suy tư, Hà Áo ánh mắt đảo qua cái này yên tĩnh thế giới, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên Diệp Anh. Mà lúc này, Diệp Anh cũng đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía Hà Áo, trừng to mắt, nghi ngờ nói, lao sư, làm sao rồi?
Không có gì, chúng ta đến. Hà Áo thu hồi ánh mắt, lắc đầu, chậm rãi nói.
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời, mỉm cười nói, nghệ bèo nhà.
A.
Diệp Anh chừng vào mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, tại Diệp Anh còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên tuyến đại địa này hai người đồng thời lóe lên một cái, xuất hiện tại tiểu cũ đoàn tàu toa xe bên trong. Hà Áo trước đó liền thử qua, hắn rời đi vị lộ dạ hào đi vào khốn mệnh chi bàn về sau, lần nữa trở về cũng là trở lại vị lộ dạ hào bên trong, cũng sẽ không bởi vì vị lộ dạ hào tiến lên bao nhiêu khoảng cách mà thay đổi. Nói cách khác, hắn có thể để vị lộ dạ hào ở bên ngoài đi đường, chính mình đi vào khốn mệnh chi bàn làm cái khác căn bài, đợi đến mục đích, trực tiếp đi ra chính là. Mà nương theo lấy thân hình của hai người đứng vững, tiểu cũ đoàn tàu cũng xuyên ra hư không. Dãy núi bóng ngược chiếu rọi tại trên cửa sổ xe, hào quang chói lọi từ đoàn tàu bên ngoài chiếu rọi tiến đến, vẩy vào Hà Áo nhiễm lấy một chút vết máu trên gương mặt. Chương 1375, ta trở về vớt rôn mèo, đại trương cầu nguyện phiếu, 1, chương 1375, ta trở về vớt rôn mèo, đại trương cầu nguyện phiếu, 1, ngồi tại bên lề đường trên bồn hoa, Diệp Vân cầm trong tay thuốc lá bóp tắt rót vào một bên trong thùng rác, sau đó hắn có chút thở dốc một ngụm, lần nữa đứng người lên, từ trong ngực móc ra mới hộp thuốc lá, có chút lắc lắc. Trong hộp thuốc lá không có đổ ra mới thuốc lá, ở trong đó đã giống tuyết. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn đem hộp thuốc lá nhét hồi túi, đưa tay cầm hướng một bên nhuốm máu trường kiếm. Phanh phanh phanh, cũng liền tại lúc này, tiếng bước chân rồn dập từ xa mà đến gần, một tấm hưng phấn khuôn mặt xuất hiện tại Diệp Vân tầm mắt bên trong. Lão đại, tất cả hiến tế nghi thức đều hoàn toàn dừng lại, chúng ta cũng đã khống chế lại những cái kia cử hành nghi thức người, trên đường phố dị biến cũng đã dừng lại. Nghe được câu này, Diệp Vân hơi sững sờ, sau đó hắn dường như ý thức đến cái gì, ngẩng đầu đi, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời trong xanh, mang theo bay nhanh tiếng cảnh báo chiếc xe xuyên qua đường đi. Ngồi tại bên đường phố thượng thiếu nữ tóc trắng buông xuống chắp tay trước ngực hai tay, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu tĩnh mịch bầu trời, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. U ám mây đen từ trên trời cao rút đi, trong mây khe hở ánh sáng chói lọi từ trên trời giáng xuống, vẩy vào che kín máu tươi trên quảng trường. Mà tại quảng trường này trung gian, ảm đạm ánh sáng chói lọi thu liễm vào kiệt an thân thể. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Trung quanh ồn ào náo động cùng ồn ào dường như đã triệt để yên tĩnh trở lại, hắn có chút mở miệng, mang theo một chút mỏi mệt khàn khàn, kết thúc sao? Ảm đạm hành lang bóng tối dưới, Liêu Nam có chút trầm mặc nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ sát trời. Phanh, đúng lúc này, nàng nghe được bên cạnh cửa phòng hậu chuyện đến rất nhỏ tiếng vang. Tựa như có người ngay tại từ an nghỉ bên trong thức tỉnh. Phanh, một tấm có chút kiểu xảo đáng yêu gương mặt tại mở ra cửa xe bên ngoài cấp tốc phóng đại, sau đó thiếu nữ này một chút không có phanh lại, thân thể nghiêng về phía trước, vọt tới đang chuẩn bị xuống xe Hà Áo. Đúng lúc này, một cái tay từ bên cạnh rũa ra, nhẹ nhàng đỡ lấy nữ hài bà bay, tránh nàng trực tiếp một cái lảo đảo quằn xuống đất. Hắc hắc, nữ hài vội vàng đứng thẳng người, nàng nhìn xem trước mặt Hà Áo, cùng đứng ở Hà Áo bên cạnh vươn tay, đỡ lấy nàng hách nghị nhu thuận hô, "Tiên sinh, hách nghị ca ca, buổi sáng tốt lành nha."
"Buổi sáng tốt lành."
Hà Áo nhìn xem Lâm Chỉ Chỉ vui vẻ gương mặt, khẽ gật đầu.
"Buổi sáng tốt lành."
Một bên hách nghị cũng tại thiếu nữ đứng bước thân hình về sau, thu hồi tay, hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ có chút trắng bệnh gương mặt, cùng bởi vì mỏi mệt tự nhiên rủ xuống cơ bắp, nói khẽ, "Chú ý nghỉ ngơi."
"Ừ mừng."
Lâm Chỉ Chỉ cười gật đầu, nàng khẽ mắt có chút đỏ lên, tựa như trăng non trăng lưỡi liềm. Đang khi nói chuyện, nàng dường như ý thức đến chính mình quá kích động, chắn đường, sau đó nàng tránh ra một điểm vị trí, để Hà Áo mấy người có thể từ vị lộ dạ hào bên trên xuống tới.
"Sư tỷ, buổi sáng tốt lành."
Cùng sau lưng Hà Áo, cuối cùng xuống xe Diệp Vinh có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Lâm Chỉ Chỉ, nhỏ giọng chào hỏi.
"Buổi sáng tốt lành nha." Lâm Chỉ Chỉ lúc này mới phát hiện cùng sau lưng Hà Áo Diệp Vinh, nàng đối Diệp Vinh chớp chớp mắt trái, nhẹ giọng cười nói, "Kích thích mạo hiểm kết thúc, hoan nên về nhà." Diệp Vinh nhìn trước mắt nguyên khí tràn đầy thiếu nữ, trong lúc nhất thời có chút thất thần, dọc đường khẩn trương và bức rứt trong lúc nhất thời tiêu tán rất nhiều. Mặc dù nàng toàn bộ quá trình bên trong không có làm chuyện gì, nhưng là tương đối lao sư cùng hách nghị tiên sinh đẳng cấp đến nói, chỉ là tiếp xúc những vật này cũng đủ để cho nàng cái này nhỏ nhỏ cấp e nơm nớp lo sợ. Những cái kia di sơn đảo hải, thiên băng địa liệt chẳng cảnh, là nàng xem phim cũng không dám nghĩ chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đã đi trên quảng trường, quét mắt chung quanh tình hình chiến đấu Hà Áo cùng Lật Thành lại liếc mắt nhìn trên mặt đất trải rộng máu tươi, cùng ngay tại thu liễm một chút dị hóa thi hải nhân viên công tác. Tại quá khứ ban đêm bên trong, nơi này dường như đã trải qua một trận thảm liệt chém giết. Nàng quay đầu, cẩn thận nhìn về phía trên mặt nụ cười Lâm Chỉ Chỉ, thấp giọng hỏi, "Sư tỷ, ngươi không sợ sao?"
"Yên tâm được rồi, lão sư cùng Hách Nghị ca ca sẽ giải quyết tất cả vấn đề." Lâm Chỉ Chỉ đi tại nàng bên cạnh, đối nàng lần nữa có chút nháy nháy mắt, thời điểm mê mang, liền ca ngợi ca liền tốt rồi.
"Úc."
Diệp Anh cái hiểu cái không gật đầu. "Ta đi trước kế tiếp địa phương, các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ ta một chút." Mà lúc này đây, Hà Áo đã đi trở về, hắn nhìn xem Lâm Chỉ Chỉ cùng Diệp Anh, ôn hòa nói. Lâm Chỉ Chỉ cùng Diệp Vinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Áo.
"Tốt, tiên sinh."
"Tốt, lão sư." Nương theo lấy hai tiếng đáp nhẹ, Hà Áo lần nữa đi vào vĩ lộ giả hảo, bay nhanh đoàn tàu lần nữa lái vào hư không, một chuyến đám người xuyên qua thưa thất kiến trúc. Viện nghiên cứu đặc thù vật phẩm thu nhận chỗ thân ảnh mệt mỏi có chút ngồi chồm hổm ở ảm đạm không gian bên trong, hắn có chút nhắm mắt, dường như đang suy tư điều gì. Kết, tại hắn ngay phía trước, cửa phòng đóng chặt bị chậm rãi đẩy ra, hào quang chói lọi từ bên ngoài hành lang rải vào cái này ảm đạm đen nhánh không gian. Kia quay chung quanh tại không gian bốn phía, từng quả giống như đầu lâu đèn giống nhau pha lê cầu chậm rãi ảm đạm, kia cuốn quanh ở thân ảnh thượng vô hình xiềng xích dần dần rút đi.
Thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu đi, nhìn về phía trước, nhìn xem kia từ trong hành lang chiếu rọi tiến đến ánh đèn, nhìn xem kia đứng ở quang bên trong thanh niên. Thanh niên kia yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, nói khẽ, "Vấn đề giải quyết, ta trở về." Vô hình ánh sáng màu tím từ thân ảnh trên thân bị rút ra, biến mất trong hư không. Viện nghiên cứu Bắc Đô tổng bộ Hà Áo cùng thiếu nữ tóc trắng ngồi tại có chút trống trải trong văn phòng, nhìn xem trên đất vết máu, đồng thời rơi vào trầm tư. Lúc ấy ta dựa theo kế hoạch liền ra ngoài, một bên Lâm Chỉ nhỏ giọng nói, từ trong văn phòng tình huống đến xem, dồn nẹo lao tiên sinh hẳn là dùng biện pháp gì, đem chính mình làm biến mất. Ừm. Một bên nghe Lâm Chỉ lời nói Hà Áo, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh ca á hắn vừa mới trở về thời điểm, liền trực tiếp đến nơi này, nhưng là không tìm được bị thương dồn nẹo, cũng không có tìm được dồn nẹo thi thể. Cho nên hắn đi trước đem nô cương liệt phong thích, đuốt lên ký ức, sau đó lại đi Tây Thổ đem ca á nhận lấy. Làm dồn nẹo bằng hữu nhiều năm, ca á có lẽ có thể biết một chút dồn nẹo manh mối, thu hoạch manh mối càng nhiều. Hà Áo hiểu rõ tình huống càng phong phú, hắn tìm tới dồn được khả năng cũng liền càng cao. Mặc dù dồn được trở thành kia cái gì cứu thế tổ chức lão đại, nhưng là đó là bởi vì vận mệnh gường quay tơ sửa chữa hắn ký ức. Mà lại từ khách quan nhìn lại, dồn đeo tồn tại, ngược lại đối cái kia tổ chức tạo thành nhất định ước thúc, ngăn chặn bên trong những cái kia đã dị hóa điên cuồng quái vật, tránh bọn hắn tạo thành càng lớn phá hư. Vận mệnh gường quay tơ có thể sửa chữa ký ức cùng vận mệnh, nhưng là cũng không thể triệt để sửa chữa mục tiêu tính cách, cho nên vận mệnh gường quay tơ cũng không có hoàn toàn điều khiển dồn đeo hành vi. Mà chính là bởi vì xuất phát từ đối dồn đeo hiểu rõ, Hà Áo mới có thể làm ra nhất tinh chuẩn bố cục, đem những cái kia cứu thế người nhóm gậy ông đập lưng ông. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Dồn tại trại địch bên trong đối Hà Áo trợ giúp, muốn so tại đồng đội trận doanh lớn. Nếu là vận mệnh đường quay tơ lúc ấy không có tuyển Dồn Mèo làm lão đại, kia chủ thế giới tình huống sẽ phức tạp cùng khó giải quyết mấy lần. Bất quá Hà Áo cũng biết, Dồn Mèo nếu như đi vào hắn cả bấy, bao nhiêu cũng phải chịu bị thương, hoặc là khai thác một loại nào đó biện pháp, tránh lại trở thành vận mệnh đường quay tơ con rối. Cho nên hắn ngay lập tức liền đến nhìn bên này, nhìn Dồn Mèo tình huống. Nhưng Dồn Mèo bản thân chọn lựa hành vi, dường như muốn so Hà Áo dự liệu cấp tiến hơn nhiều. Từ tình huống lúc đó đến xem, ca á túi đầu nhìn chăm chú lên trên đất vết máu, như có điều suy nghĩ nói, lúc ấy hắn khả năng đem bản thân trục xuất. A, một bên Lâm Chỉ trừng to mắt, bản thân trục xuất. Trước đó Vinh Quang Chi thành sự kiện bên trong, các ngươi không phải nhìn thấy qua hắn thi triển năng lực này sao? Thiên phú của hắn là trục xuất người, ca á chậm giải thích rõ đạo, hắn trục xuất năng lực trên bản chất là đem mục tiêu ném vào đến cái nào đó thời không bên ngoài kẽ hở bên trong, chính dỗ mèo cũng không biết cái này kẽ hở ở nơi nào, là cái gì tình huống. Nhưng là căn cứ hắn từ thiên phú bên trong lấy được tin tức đến xem, bị trục xuất người ở thời điểm này trong khe hẹp, có lẽ vẫn có thể nhìn thấy hiện thực một chút chẳng cảnh, chỉ là hắn vô pháp cùng hiện thực lẫn nhau, cũng không cách nào phát ra âm thanh hoặc là động tác. Chương 1375, ta trở về vớt dồn mèo, đại trương cầu nguyện phiếu, 2, chương 1375, ta trở về vớt dồn mèo, đại trương cầu nguyện phiếu, 2, nàng dừng một chút, âm thanh trầm xuống, tiếp tục nói, mà lại bị trục xuất người, cùng hắn có quan hệ ký ức, liên hệ, đều sẽ dần dần biến mất, thẳng đến cuối cùng. Tất cả mọi người sẽ lãng quên hắn tồn tại, bị triệt để từ thế gian trục xuất. Kia, năng lực này không thể bị rút về hoặc là gián đoạn sao? Một bên Lâm Chỉ cẩn thận hỏi, chúng ta trước đó tại Vinh Quang Chi thành thời điểm, cái kia Vinh Quang hội sẽ dạn nghi, giống như cũng bị thi triển trục xuất nhưng cũng không có hiệu lực. Tại trục xuất tiến hành quá trình bên trong, là có thể gián đoạn, sẽ dạn nghi lúc ấy là có thiên sứ lực lượng bấy nhiêu, tại trục xuất có hiệu lực trước, phá đi trục xuất, nhưng là một khi trục xuất hoàn toàn có hiệu lực, liền không có biện pháp rút về. Ca á lắc đầu, nàng nhìn xem trên đất vết máu, có lẽ là có biện pháp, nhưng là Dồn Mèo làm không được. Nàng khe khẽ thở dài, không phải vậy hắn cũng sẽ không dùng trục xuất đến bài trừ tự thân uy hiếp. Dồn tình huống so Liếu Chính Vân cùng Nô Cương Liệt nghiêm trọng hơn, khối nhỏ thế giới chi nhãn mảnh vỡ vô pháp hoàn toàn tỉnh lại hắn bản thân ký ức, chỉ có thể bảo trì cứng ngắc trạng thái. Mà hắn loại này cấp B chiến lực, nếu là lại tiếp nhận ban ân, đối với thế cục là phá hư tính, tại Hà Áo không có ở đây thời điểm, chủ thế giới lưu lại lực lượng, cơ hội vô pháp ngăn cản hắn. Trên lý luận đến nói, hắn kỳ thật chỉ cần kiên trì đến sáng nay bên trên, chờ Hà Áo thắng, hắn vấn đề liền tự nhiên giải quyết. Nhưng là tại thời điểm này, không ai biết tương lai sẽ là bộ dáng gì. Hà Áo chính mình cũng không biết chính mình có thể hay không thắng, cho nên Dồn Mèo làm nhất quả quyết định, tại tự thân lý trí vẫn còn tồn tại thời điểm, đem chính mình triệt để trục xuất, tránh triệt để trở thành vận mệnh vùng quay tơ nhanh bước, ạ sẽ bất hủy diệt. Đối với toàn bộ thế giới đến nói, hắn làm quyết đoán là đúng, là lúc ấy hắn có thể làm ra tối ưu quyết định. Chỉ là đối với chính hắn đến nói, quyết định này có chút hỏng bét, cho nên hắn sẽ trên thế giới này hoàn toàn biến mất sao? Một bên Lâm Chỉ thấp giọng hỏi, không có người sẽ nhớ ký hắn, hắn trên thế gian hết thảy vết tích đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Lưu lại người sẽ không bi thương, bởi vì sẽ không còn có người nhớ ký hắn. Ừm. Ca á nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng muốn nói cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại cái gì đều nói không ra miệng. Trục xuất năng lực sớm đã bắt đầu có hiệu lực, giờ này khắc này, nàng ý đồ hồi ức Dồn Mèo dung mạo, tựa hồ cũng đã trở nên mơ hồ. Đây là đã cố định kết cục, nàng nghĩ không ra biện pháp gì có thể cứu về Dồn Mèo, có lẽ, thần minh có thể. Nàng vô ý thức nhìn về phía một bên Hà Áo, cùng Hà Áo sau lưng hắn nghĩ. Mà giờ khắc này Hà Áo thì là ngẩng đầu, có chút nhìn xem vết máu trên không. Trục xuất mặc dù sẽ tại xã hội tính bên trên, chỉ để xóa đi một người tồn tại vết tích, nhưng là nó kỳ thật cũng sẽ không xóa đi một người sinh mệnh. Hà Áo sở dĩ có thể xác định cái này, là bởi vì Dồn Mèo cũng chưa chết. Mệnh ước sư có thể đối tất cả cùng mình có thần bí học liên hệ người thi triển năng lực, nói cách khác, hắn cũng có thể cảm ứng được tất cả cùng mình tồn tại thần bí học liên hệ người. Cùng hắn có qua thường xuyên giao lưu Dồn Mèo, rất hiển nhiên là một trong số đó. Cho đến bây giờ, Hà Áo vẫn như cũ có thể cảm ứng được Dôn Mèo tồn tại, hắn thậm chí đã động thủ, thiết lập lại Dôn Mèo ký ức. Hắn cũng có thể cảm giác được, Dôn hiện tại tình trạng cơ thể cũng không làm sao tốt, dường như lâm vào một loại nào đó hỗn độn ý thức ở trong. Nhưng là Hà Áo lờ mờ có thể từ hắn trí nhớ mơ hồ bên trong cảm thấy được, hắn dường như cũ tại cái này gian phòng bên trong, có thể nhìn đến chung quanh chẳng cảnh, thậm chí có thể nhìn đến Hà Áo tồn tại. Chỉ là Hà Áo bọn hắn không nhìn thấy hắn. Bất quá, cái này liên hệ cũng không thể để Hà Áo trực tiếp đem Dôn từ thời không khe hở bên trong kéo trở về. Cam ánh sáng màu xám trong mắt hắn chợt lóe lên. Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh không gian này thế giới tầng dưới chót. Hắn cũng không có phát giác được Dôn tồn tại vào chỗ nào đó. Nói cách khác, cái này cái gọi là thời không khe hở cũng không cấu trúc tại chủ thể thế giới bên trong, mà là tại chủ thể thế giới bên ngoài. Nhưng từ ca á thuật lại cùng Hà Áo cảm thấy được ký ức đến xem, bị trục xuất tới thời không khe hở người, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nhất định trong hiện thực chẳng cảnh, chỉ là không thể lẫn nhau. Cái này chứng minh cái thời không kia khe hở, hẳn là cùng chủ thể thế giới có tin tức giao điện. Tựa như là cách cửa sổ thủy tinh nhìn pha lê bên ngoài chẳng cảnh. Có lẽ dùng một loại nào đó vượt qua thời không lực lượng, liền có thể định vị Dôn hiện tại tồn tại. Nhưng là, có đồ vật gì là có thể vượt qua thời không đâu? Trong chấp nhóm này, Hà Áo đống nhiên ý thức đến cái gì? Thần dáng. Hoặc là nói, cùng thần minh ở giữa liên hệ. Hà Áo suy nghĩ cấp tốc xoay chuyển, sau đó hắn trực tiếp thông qua cùng Dôn ở giữa liên hệ, tại suy nghĩ của hắn cùng trong trí nhớ tăng thêm một đoạn như thế nào liên hệ ca phương pháp, cũng trực tiếp tại trong trí nhớ nói cho Dôn Mèo, đây là hắn ngoài định mức rót vào ký ức. Kia mơ mơ màng màng Dôn Mèo cũng lờ mờ có chút kịp phản ứng, tại dừng lại trong giây lát về sau, hắn lựa chọn tin tưởng cái này đoạn ký ức. Hắn căn cứ Hà Áo rót vào ký ức, dùng máu tươi trên tay họa thượng một cái cả ký tự hào. Mơ hồ liên hệ một nháy mắt xuyên qua thời không, đến Hà Áo hồn linh ở trong. Ngay sau đó, Hà Áo kích hoạt vinh quang chi thành lực lượng, thuận cái kia đạo vô hình liên hệ, vượt qua thời không mà đến, câu đối hệ tiến hành tăng phúc cường hóa. Cùng lúc đó, khảm nạm tại ngược lại tam giác bên trong cam con mắt màu xám cũng từ Hà Áo sau đầu hiện hiện. Kia đôi mắt ánh mắt một nháy mắt đảo qua toàn bộ không gian, đem không gian này bên trong hết thảy đều triệt để phân tích ra. Mà thuận cái này phân tích Hà Áo nhìn thấy vinh quang chi thành hạ xuống liên hệ, kia liên hệ như cũ hàng tại nơi này, chỉ là cái này liên hệ xâm nhập giữa hư không, sau đó liền biến mất. Hà Áo đếm thử để chân lý chi nhãn thuận liên hệ biến mất phương hướng hạ mở ra. Nhưng là đi vào hắn tầm mắt, chỉ là lít nha lít nhít đường cong. Chân lý chi nhãn lực lượng, vô pháp mở ra tầm kia vô hình pha lê hoặc là nói, vô pháp tìm tới tầm kia thời không khe hở. Cho dù là cấp B năng lực, cũng có đặc thù cùng vị dị địa phương A siêu phàm thế giới năng lực, cũng không phải thuần túy dựa vào vị cách liền có thể áp chế. Bất quá cấp B có thể mở mang đi ra thông đạo, có thể trục xuất tới thời không khe hở, hẳn là cũng không phải đặc biệt sâu thời không khe hở, không phải vậy cái này liên hệ cũng sẽ không đi cái này qua. Cái này liên hệ con đường đi qua gian phòng này, mang ý nghĩa nơi này chính là cách Dồn ở chỗ đó tầm kia thời không khe hở gần nhất địa phương. Có biện pháp gì hay không, có thể thuận cái này liên hệ kéo người đâu? Trong lúc suy tư, Hà Áo nâng lên tay, một mảnh nhỏ màu xanh biết giạt rào bãi cỏ tại dưới chân hắn tạo ra, một chút xíu lan tràn hướng kia mảnh vết máu phương hướng. Ca Á nhìn xem cái này bãi cỏ, hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu đi, nhìn về phía không gian chung quanh. Mà lúc này đây, Hà Áo cũng đã phản qua tay tới. Hắn quyết định nhìn xem có thể hay không thể một cái lỗ thủng. Từng đạo hiện ra ánh sáng chói lọi dây xích từ hắn quanh người lan tràn mà ra, thuận hắn cùng Dồn ở giữa thành lập liên hệ xâm nhập hư không bên trong. Sau đó những này dây xích tại liên hệ biến mất địa phương, dừng lại một chút, lập tức đâm thẳng đầu vào. Tại thời gian cực ngắn bên trong, Hà Áo liền cảm ứng được, kia dây xích dường như bó có người ở một giây sau, những này dây xích đống nhiên co vào. Trung quanh hư không nhuyễn động một chút, một cái toàn thân đẫm máu, hơi mở thân ảnh, bị từ sâu trong hư không kéo ra ngoài, hiện lên ở trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, Ca Á bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn xem kia hơi mở thân ảnh, có chút khó có tin có chút vươn tay ra, ngón tay đụng vào thân ảnh kia, lại một nháy mắt từ thân ảnh kia bên trong xuyên qua. Mà thân ảnh kia cũng mở mịt ngẩng đầu lên, mở mịt nhìn xem chung quanh chẳng cảnh. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn từ thời không khe hở bên trong thoát ly, chúng ta nhìn thấy, chỉ là thân thể của hắn ở cái thế giới này tầng ngoài hình chiếu, chờ một đoạn thời gian, chờ hắn bị hoàn toàn mất đi lên liền tốt rồi. Hà Áo nhìn thoáng qua rốn trên thân quấn quanh xiềng xích, có chút phất tay, dưới chân màu xanh biết dần dần ảm đạm. Như là đã trói lại, khốn mệnh chi bản sẽ đem hắn chậm rãi lôi ra đến. Chương 1376, Lê Minh thủ lĩnh mới phó bản nhân vật, đại chương cầu người phiếu, chương 1376, Lê Minh thủ lĩnh mới phó bản nhân vật, đại chương cầu người phiếu, hỏa hồng mặt trời dọc theo dãy núi chập trùng đường cong, chậm rãi rơi vào đại địa. Có chút nhộn nhạo gió thổi qua Hà Áo bên hai. Hắn cúi đầu xuống, cầm trong tay tản ra ánh sáng màu xám hình toi thủy tinh phân biệt đặt ở sâu cả sắc pha lê vật chứa bên trong. Tại điều huyền sư bị hảo bằng hữu truy đuổi thời điểm, hách nghị phân thân cũng không có nhàn rỗi, hắn khống chế vị lộ dạ hảo đi đem 195 sở nghiên cứu chỗ sâu, dùng để tỉnh lại quốc vương tiên sứ lý trí khối kia đại thế giới chi nhãn mảnh vỡ thu về. Nhưng là Hà Áo cũng không có ở nơi đó nhìn thấy quốc vương tiên sứ. Trên thực tế, tại hắn đến chiến trường thời điểm, quốc vương tiên sứ liền đã sáng lập không gian chạy trốn. Hà Áo phỏng đoán có thể là điên cuồng ý thức một lần nữa khống chế quốc vương tiên sứ thân thể, để hắn xu lợi tránh hại thoát đi chiến trường. Bởi vì Hà Áo xuất hiện, điều huyền sư cũng không có cơ hội đuổi theo quốc vương tiên sứ. Mà từ sau lúc đó, Hà Áo cũng không tiếp tục nhìn thấy quốc vương tiên sứ tung tích. Nghiêm chỉnh mà nói, quốc vương tiên sứ lần này sự kiện ở trong có tác dụng rất lớn, vô luận là giai đoạn trước đối Hà Áo nhắc nhở vẫn là hậu kỳ tham chiến, cùng Lật Thành cùng nhau ngăn chặn điều huyền sư. hắn trợ giúp cực lớn để cao Hà Áo kế hoạch sát xuất thành công, tăng phúc tỷ số thắng. Nếu như có thể cho lần này chiến trường cho điểm lợi nói, Quốc Vương Thiên Sứ theo một ý nghĩa nào đó đến nói, có thể cầm một cái kim bài phụ trợ. Nhưng trên thực tế, Quốc Vương Thiên Sứ xuất hiện là vượt qua Hà Áo dự liệu, cái này cũng không tại Hà Áo trong kế hoạch. Bất quá, tại thành công tấn thăng Thiên Sứ, nắm giữ mệnh nhất sư năng lực về sau, Hà Áo cũng ý thức đến, đây hết thảy dường như lại cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Quốc Vương Thiên Sứ sở dĩ sẽ một mực tại 195 sở nghiên cứu, vừa vặn cản lại Hà Áo cùng Lật Thành, kỳ thật chính là bởi vì vận mệnh đường quay tơn đếm thử thông qua biên giới sửa chữa phương pháp, ảnh hưởng hắn ký ức cùng vận mệnh, nếm thử biên soạn hắn hành động. Nhưng Quốc Vương Thiên Sứ bản thân là điên cuồng, mất lý trí, hắn kỳ thật cũng không có đặc biệt trí nhớ đầy đủ có thể cung cấp vận mệnh đường quay tơ điều khiển. Mà tại vận mệnh đường quay tơ ý đồ điều khiển Quốc Vương Thiên Sứ hành vi thời điểm, kỳ thật trình độ nào đó, quấy nhiễu trong cơ thể hắn điên cuồng cùng lý trí cân bằng, gia tăng lý trí chiếm so. Thế là vận mệnh kỳ diệu vào thời khắc này hiện ra. Vận mệnh đường quay tơ tự cho là rất xinh đẹp một nước cờ, trên thực tế vì tự thân hủy diệt chôn xuống phục bút. Lý trí thu hoạch được tăng phúc Quốc Vương Thiên Sứ không riêng không giết chết Hà Áo phân thân cùng Lật Thành, còn tại này lý trí điều khiển ở dưới, thông qua không gian ý thức, đem tấn thăng Thiên Sứ mấu chốt tin tức truyền lại cho Hà Áo. Mà chính là bởi vì thu hoạch được cái này mấu chốt tin tức, Hà Áo mới có thể tại cuối cùng khám phá vận mệnh đường quay tơ kế hoạch, bảo trì bản thân, cũng chiến thắng vận mệnh đường quay tơ ý thức, hoàn thành tấn thăng. Đồng thời khôi phục lý trí Quốc Vương Thiên Sứ cũng tham dự đến tiếp sau chiến đấu, ngăn chặn điều huyền sư, diệt tuyệt vận mệnh đường quay tơ cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi dẫn tới cứu viện hy vọng. Tinh ảnh mặc dù lúc ấy cũng tại hiện trường, nhưng là tinh ảnh lực lượng bản thân cũng không như điều huyền sư như vậy, có thể đối thế giới tầng sâu sinh ra can thiệp, mà lại lấy điều huyền sư nhạy cảm trình độ, cũng có thể phát giác được lúc ấy Hà Áo thể nội dị thường. Nếu như tại bước ngoặt cuối cùng, điều huyền sư xuất hiện trong chiến trường, đại khái là có thể trình độ nhất định trợ giúp vận mệnh đường quay tơ, nhưng tinh ảnh làm không được, tinh ảnh thậm chí không phát hiện được Hà Áo thể nội đến cùng xảy ra chuyện gì. Vận mệnh đường quay tơ vì chính mình lát thành thành công con đường lại chỉ dẫn lấy chính hắn đi hướng hủy diệt. Đây là vận mệnh kỳ diệu, cũng là vận mệnh bị quyệt. Lực lượng này tựa như mang theo kịch độc tiểu diễm chi hoa, xinh đẹp mà nguy hiểm. Bất quá Quốc Vương Thiên Sứ mặc dù bị thương rất nặng, nhưng bây giờ hẳn là còn sống. Hắn hiện tại hiện đang di tích một nơi nào đó dưỡng thương, cũng không biết lần sau gặp mặt sẽ là lý trí hắn, vẫn là điên cuồng hắn. Vị này có lẽ là di tích văn minh trước chấp chính quan thiên sứ, trên thân cũng mang theo không ít bí mật. Vì Lô Dạ Hào đi vào chủ thế giới thời điểm, chính là mang theo chỉ hướng vị này thiên sứ khống chế pháp trận. Lần thứ nhất di tích thông đạo mở ra thời gian, ước chừng là 18 năm trước, mà Vĩ Lộ Dạ Hảo từ chủ thế giới biến mất thời gian là 20 năm trước. Nói cách khác, Vĩ Lộ Dạ Hảo tại công nhận di tích chính thức mở ra thời gian trước, bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, trước tại tất cả mọi người đi vào trong di tích. Sau đó nó tại trong di tích thu hoạch được xuyên qua không gian năng lực, cũng bị khắc lên chỉ hướng Quốc Vương Tiên Sứ pháp trận, cũng tại trước đây không lâu một lần nữa hồi đến chủ thế giới. Mà trừ Vĩ Lộ Dạ Hảo bên ngoài, Quốc Vương Tiên Sứ tự thân dường như cũng cất giấu một chút cố sự. Từ không gian ý thức hồi ức đến xem, di tích văn minh thiên sứ dường như đã từng có cái nào đó kế hoạch mời Quốc Vương Thiên Sứ tham gia, nhưng là Quốc Vương Thiên Sứ cũng không có tham gia. Nhưng là tại di tích văn minh toàn bộ hủy diệt thời điểm, Quốc Vương Thiên Sứ cũng không có giống Tam Đại Thiên Sứ giống nhau chết tại trận kia hủy diệt trong chiến tranh, mà là lâm vào điên cuồng. Những bí mật này có lẽ lần tiếp theo nhìn thấy Quốc Vương Thiên Sứ thời điểm mới có thể có đến nhất định đáp án đi. Tiên đề còn phải là vị này thiên sứ không ở vào hoàn toàn điên cuồng ở trong. Khép lại màu nâu pha lê vật chứa cái nắp, Hà Áo mở ra cái khác hai cái nhỏ bé pha lê vật chứa, đem hai cái tiểu nhân thế giới chi nhãn mảnh vỡ để vào vật chứa bên trong. Cái này hai khối mảnh vỡ một khối ngay tại Bắc Đô tổng bộ, bị Hà Áo dùng để tỉnh lại Zone đèo bản thân, Hà Áo vừa trở về thời điểm, liền thu về. Một cái khác khối tắt tại Tây Đô, dùng để duy trì được Liêu Chính Vân bản thân cùng tồn tại. Tại đem Zone từ thời không khe hở kéo trở về sau, Hà Áo lại đi một chuyến Tây Đô. Liêu Chính Vân trạng thái muốn so Zone tốt hơn nhiều, Hà Áo đến thời điểm, Liêu Chính Vân đã tỉnh lại, cũng khôi phục đại bộ phận lý trí. Hà Áo thanh trừ hết Liêu Chính Vân trên người đến từ vận mệnh đường quay tơ ô nhiễm, giúp hắn ổn định bản thân, cung thu về thế giới chi nhãn mảnh vỡ. Bất quá Liêu Chính Vân thân thể vẫn là có rõ ràng không ổn định quy hướng, cần nghỉ ngơi, cũng điều trị bản thân lý trí. Mặc dù hắn mãnh liệt yêu cầu muốn về đến viện nghiên cứu, giúp Hà Áo xử lý một chút đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả công việc, nhưng Hà Áo vẫn là để hắn lưu tại Tây Đô tu dưỡng một đoạn thời gian. Dưới loại tình huống này, Liêu Chính Vân đề cử Trương An Hạ trợ giúp Hà Áo xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Vận mệnh đường quay tơ sửa chữa chủ thế giới người ký ức, là dựa vào cùng Bình Quang Chi Thành thần bí học liên hệ, mà Bình Quang Chi Thành hiện tại trên thực tế chính là chỉ hướng Hà Áo. Cho nên Hà Áo cũng có thể thuận tầng này thần bí học liên hệ, đem tất cả bị sửa đổi ký ức người tiến hành ký ức thiết lập lại, mà trí nhớ của chính hắn cũng sớm tại tấn thăng lúc liền thiết lập lại. Từ quá khứ kinh nghiệm đến xem, Lão Trương vẫn là đáng tin cậy, cho nên Hà Áo cũng tiếp nhận Liêu Chính Vân ý kiến, mời Lão Trương gia nhập đến tiếp sau sự kiện nơi trọng yếu Lý Tiểu Tổ. Lật viện trưởng hiện tại còn tốt chứ? Mang theo một chút không linh cùng hư nhược âm thanh, sau lưng Hà Áo băng lên. Cầm xanh biết pháp trượng thiếu nữ tóc trắng đi đến Hà Áo bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong, còn cần một đoạn thời gian ổn định trạng thái của mình. Hà Áo nói khẽ. Hà Áo một đường bận bịu sự tình các loại, không có cơ hội đem Ca Á đưa trở về, cho nên Ca Á cũng tạm thời đợi tại nơi này. Hà Áo cầm trong tay pha lê vật chứa cất kỹ, Vĩ Lộ Dạ Hào từ trong hư không hiện hiện, hách nghị từ Vĩ Lộ Dạ Hào đi ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Hà Áo, lại liếc mắt nhìn một bên Ca Á, nhìn xem Ca Á trắng bệnh có chút hư nhược gương mặt, chậm rãi nói, ngươi cái kia trái cây giúp đại ân, tạ ơn. Cái kia trái cây giúp Hách Nghị khôi phục thương thế, có hỏa pháp trận khí lực, cũng giúp Lật Thành ngắn ngủi ổn định khí tức. Có thể giúp đỡ bận bịu chính là tốt nhất. Ca Á dường như không nghĩ tới Hách Nghị lại đột nhiên xuất hiện, nàng hơi sững sờ, nói khẽ, ta có thể làm cũng chỉ có những này. Cái kia trái cây đối ngươi tự thân cũng có tổn hại. Hách Nghị nhìn chăm chú lên nàng hư nhược thân thể, nói khẽ, kia là chính ta khai phát đi ra mới đồ vật, nó có thể góp nhặt chứa được một đoạn thời gian sinh mệnh lực, sau đó còn hôn tạp ta năng lực, có thể trình độ nhất định để ta năng lực viễn chỉnh có hiệu lực. Ca Á nói khẽ, nhưng là không có làm càng thâm nhập giải thích. Nhưng Hà Áo phản ứng lại, Ca Á năng lực dường như có cùng hưởng sinh mệnh hiệu quả. Kia trái cây trị liệu không phải là hoàn toàn trị liệu, Ca Á cũng giúp bọn hắn chia sẻ một bộ phận tổn thương. Mà Ca Á lấy ra cái này thời điểm, tại Ca Á ký ức bên trong, Hách Nghị là ý đồ hủy diệt thế giới tà thần chó săn. Tại loại này tình huống dưới, có thể lấy ra loại vật này đi ra, đúng là cần rất lớn quyết đoán. Cảm ơn. Hách Nghị nhẹ nhàng gật đầu, nói lần nữa. Nghe được Hách Nghị lời nói, Ca Á hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng nắm pháp trượng, chậm rãi nói, đây là ta nên làm. Đúng. Một bên Hà Áo đột nhiên nhìn về phía Ca Á, xen vào nói, Ca Á tiểu thư biết Lê Minh thủ lĩnh sao? A. Ca Á nghe sững sờ, nàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hà Áo, suy tư một chút, ta cùng hắn có quá ngắn tạm giao lưu, nhưng là đều là thông qua chuyển lời phương thức. Khi đó cây thế giới vừa thành lập không lâu, Lê Minh tổ chức cũng tại Tây Thổ rất sinh động, hai bên tổ chức hoặc nhiều hoặc ít có một chút ma sát, chúng ta cũng thông qua người đại diện hoặc nhiều hoặc ít có lẫn nhau truyền lời. Nàng ánh mắt có chút hướng lên, dường như đang nhớ lại cái gì, tên kia thần thần bí bí, xưa nay không lấy bộ mặt thật gặp người, ta cùng Dỗn Mèo đều chưa từng gặp qua hắn, Kiệt An dường như cũng chưa từng gặp qua hắn, Lật viện trưởng có lẽ biết chút ít cái gì. Hắn tìm thủ hạ cũng đều thần thần bí bí, giấu đầu lộ đuôi, không có cái gì tin tức. Nàng cúi đầu xuống, mấy sợi tóc trắng lướt qua gương mặt, tinh tế trắng loáng ngón tay bị cảm, ta hiện tại duy nhất biết đến tin tức chính là một cái giống như gọi là Hổ Vân Đạo tập tiếp nhận đại bộ phận Lê Minh tổ chức, trở thành Lê Minh ở bên ngoài lớn nhất hai to mặt lớn, bất quá gia hỏa này kỳ kỳ quái quái, còn cho Lê Minh kia giúp người cùng hung cực các lập quý củ. Nàng suy tư nói, bắt đến hắn, có lẽ có thể biết thứ gì. Không, nghe được thiếu nữ tóc trắng lời nói, Hà Áo nhịn không được, rất nhỏ ho khan một tiếng. Làm sao rồi? Ca Áo đội vàng chuyển qua ánh mắt đến, nhìn về phía Hà Áo. Không có việc gì, không có việc gì, có thể là thương thế không có tốt toàn. Hà Áo đội vàng nói, cần trị liệu không? Ca Áo giơ lên pháp trượng, nàng nhìn xem Hà Áo, mặc dù ta hiện tại khả năng đối ngươi trị liệu hiệu quả không có tốt như vậy. Không cần không cần, Hà Áo đội vàng khoát khoát tay, hắn nhìn thoáng qua một bên Hách Nghị ôm lấy ba cái pha lê vật chứa, các ngươi trò chuyện, ta trước đem cái này thu lại. Dứt lời, hắn trực tiếp thu hồi vật chứa, hướng về một bên đi đến. Ca Áo có chút mờ mịt đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hách Nghị. Ách, Hà Áo thao túng Hách Nghị phân thân, nhìn xem bên cạnh thiếu nữ, chỉ một bên Bí Lộ Dạ Hảo, ta đưa ngươi trở về. Được. Ca Áo khẽ gật đầu. Nói đến, ngươi cảm thấy cái kia Lê Minh thủ lĩnh là một cái dạng gì người? Hà Áo cùng Ca Á cùng nhau đi hướng Vĩ Lộ Dạ Hảo cửa xe mở ra, trầm âm thanh hỏi. Cây thế giới cơ cấu ổn định về sau, ta cũng rất ít trực tiếp tiếp xúc những này, đều là dồn tại xử lý những này. Ca Á lắc đầu, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng suy tư nói, bất quá ta cảm giác, hắn dường như cũng không làm sao quan tâm Lê Minh tổ chức này. Tại Hà Áo ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, hắn tựa như là tùy tiện lập cái chiêu bài, chiêu mộ một chút người, để những cái kia cùng hung cực các siêu phàm giả có cái có thể hội tụ địa phương, nhưng chính hắn dường như cũng không quá quan tâm tổ chức này tồn vong, cùng dưới tay hắn người sinh tử. Hắn đối thủ hạ của mình làm sao quản lý tổ chức không thèm để ý, cái kia hộ vẫn làm quy củ kỳ thật đã cùng loại với chúng ta loại này chính thức tổ chức, tại Lê Minh bên trong dường như cũng dẫn phát không nhỏ ý kiến, nhưng là hắn cũng mặc kệ, nàng trầm ngâm nói, hắn mặc dù truyền thuyết là cấp B, nhưng là dường như cũng chưa từng sẽ giúp thủ hạ của hắn ra mặt, những cái kia thủ hạ chết liền chết rồi, chết đổi lại một nhóm liền tốt rồi, cũng sẽ không vì chính mình chết thuộc hạ thi triển cái gì trả thù, mà lại hắn lực lượng truyền ngôn rất mạnh, nhưng cũng chưa từng có người nào nhìn hắn ra tay qua. Như vậy sao? Hà Áo nghe lời của nàng, nhẹ giọng trầm ngâm nói. Hai người vượt qua thượng vị Lộ Dạ Hảo cửa xe, bay nhanh đoàn tàu lần nữa lái vào hư không. Khốn mệnh chi bàn bên trong Ca Á đã được đưa về Tây Thổ. Đứng ở gia bị nẻ đại địa bên trên, Hà Áo bản thể túi đầu nhìn trong tay mình điện thoại. Trên điện thoại di động chỉ có một câu ngắn gọn tin tức, Lê Minh tổ chức tạm thời giao cho ngươi toàn quyền quản hạt. Điện thoại di động này là Hổ Vân mà tin tức phát hiện người là thủ lĩnh. Trao quyền Hổ Vân tin tức cũng phát đến cái khác Lê Minh nhân viên chủ yếu trong tay. Hà Áo thử qua gọi điện thoại tới, nhưng là đáp lại hắn, vẫn như cũng là vô pháp kết nối. Hà Áo cũng thử qua dùng cùng tự thân thần bí học liên hệ đi tìm cái này Lê Minh thủ lĩnh, nhưng lại phát hiện chính mình tìm không thấy có cùng loại thân phận biểu tượng người. Cái này Lê Minh thủ lĩnh dường như cũng cất giấu không ít cố sự đâu. Hiện tại thật muốn biến thành Lê Minh đại đương gia. Thu hồi điện thoại, Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người đứng lặng trống không bia đá. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một bên cái kia hội họa lấy tu hành pháp bia đá phía sau sông lên bầu trời tiểu nhân giản bút họa. Tại khốn mệnh chi bản giới thiệu bên trong, có qua một câu nói như vậy, nhưng không có người chú ý tới, tại kia hư ảo thế giới bên trong, có hư ảo linh sở đến thế giới bên dưới. Chính là bởi vì lần này đụng vào để vận mệnh cùng thần minh nhìn chăm chú đến khốn mệnh chi bản, cuối cùng dẫn đến khốn mệnh chi bản hủy diệt. Cái này đụng vào là bắt nguồn từ cái gì? Cái dạng gì linh có thể chạm đến thế giới biên giới đâu? Hắn lại là vì cái gì đâu? Hà Áo quay đầu lại, nhìn xem trước người trống không bia đá. Võ đạo thiên sứ, đến tột cùng muốn đạt thành điều kiện ra sao? Lít nha lít nhít bia đá sau lưng hắn sắp xếp mà ra, xếp hạng ra bị nẻ đại địa bên trên, cũng xếp hạng che kín vết rách dưới bầu trời. dường như từng tòa cổ lão mộ địa đứng lặng tại cái này sinh cơ đã đoạn tuyệt trên thế giới. Phiêu động đến ngược, tại lúc này uy về điểm cuối cùng. Ngay tại ghi vào trò chơi hoang nên đi vào nhân sinh phó bản trò chơi, ngay tại vì ngài ngẫu nhiên xứng đôi nhân sinh nhân vật xứng đôi thành công, ngài nhân vật là người ám sát Bass mở mới phó bản a, đầu tháng cầu cái phiếu phiếu chương 1377, lần thứ 14 chính thức phó bản, đại chương, cầu người phiếu, chương 1377, lần thứ 14 chính thức phó bản, đại chương, cầu người phiếu, không tuổi, ngươi xuất sinh, ngươi phụ thân cho ngươi đặt tên là Bass. Một tuổi, ngươi sinh hoạt ở trên vùng hoang dã, đây là một mảnh rộng lớn mà dân cư thưa thất thổ địa, nó ở vào vài tòa thành thị ở giữa, trải rộng tráng lệ hẻm núi cùng cao ngất vùng quê. Hai tuổi, ngươi ở chỗ đó bộ lạc là mảnh này trên hoang dã ít có cỡ lớn bộ lạc, các ngươi cùng nhau tại mảnh này khô hạn cao nguyên thượng lưu sóng, ngươi phụ thân là trong bộ lạc ưu tú thợ săn, hắn thường xuyên có thể mang về to mọng thằn lằn, làm các ngươi bữa tối. Ba tuổi, trong bộ lạc có một đám tráng kiện nam đức nặc lạc đà, những này lạc đà cao lớn mặc dù không kịp xe Việt dã hung mãnh, nhưng là bọn chúng không cần tin nhiên liệu, liền có thể tại hoang nguyên ngược lên đi, đồng thời có thể gánh vác đại lượng vật tư. Đối với lang thang tại mảnh này hoang nguyên thượng bộ lạc đến nói, lạc đà là trọng yếu nhất tài sản, mà mẫu thân ngươi là trong bộ lạc ưu tú lạc đà thuần dưỡng sư, bởi vậy ngươi thường xuyên đạt được ngon miệng lạc đà sữa uống. Bốn tuổi, đương theo lấy lang thang bộ lạc cùng ngươi hải tử cùng lứa nhóm tại mảnh này rộng lớn hoang nguyên thượng chơi đùa, các ngươi cùng nhau chơi đùa ca hát, cùng các đại nhân tại che kín dáng chiều giống nhau lộng lây sắc thái giữa sơn cốc hạ trại cử hành đống lửa tối. Phụ thân kiểu gì cũng sẽ cắt một khối nhất to mọng thằn lằn thịt tại bừng bừng hỏa diễm bên trên thiêu đốt từ từ bốc lên dầu. Năm tuổi, ngươi bắt đầu đi theo mẫu thân học tập đơn giản một chút điều phối cỏ khô công việc, nói là học tập, kỳ thật chính là tại mẫu thân bận không qua nổi thời điểm cho nàng trợ thủ. Đem vỡ vụn cành lá hôn tạp cắt nát cây xương đồng, tại một cái chậu lớn từ bên trong cái chia, lại thêm một chút tràn ngập mùi thơm sơ lộ hoa cánh hoa, đây chính là nam đức nặc lạc đã thích ăn nhất đồ vật. Tại bộ lạc lang thang tuyến đường bên trên, thường xuyên sẽ gặp phải một chút thương đội, những này thương đội sẽ dùng một chút trong thành muối ăn, đường trắng, quần áo chờ trao đổi trong bộ lạc vật tư, bọn họ nhìn thấy ngươi, thường xuyên sẽ nói, ngươi cái tuổi này trong thành lời nói, nên thượng nhà trẻ. Ngươi không biết cái gì là nhà trẻ, nhưng máy của khô sinh hoạt cũng không tệ. 6 tuổi, ngươi như cũng không biết cái gì là nhà trẻ, nhưng là ngươi biết cái gì là trường học, ngươi cùng hài tử cùng lứa bị ném tiến trong bộ lạc trường học. Trường học hiệu trưởng là một cái gầy keo, giữ lại râu dài, mang theo mắt kiếng thật dày lao đầu, hắn cũng là trường học duy nhất lao sư, hắn sẽ dạy tuổi nhỏ đứa bé biết chữ, cũng sẽ giáo lớn tuổi đứa bé chắc chắn, dạy cho các ngươi sinh tồn đạo lý. Buổi trưa, hắn sẽ tại lâm thời xây dựng trong doanh địa ngủ gà ngủ gật, ngươi thường xuyên cùng đồng bạn cùng nhau, bụng trộm nắm chặt râu mép của hắn 7 tuổi, trường học sinh hoạt buồn tẻ lại không thú vị. Lão hiệu trưởng nói lời tựa như là trong ngày mùa hè con muỗi giống nhau ong ong ong, bắt lại ngươi không nghe giảng còn muốn đánh ngươi bàn tay tâm. Bộ dạng này, cho dù là mẫu thân để ngươi ngược lại mấy chậu lớn quá khô, tựa hồ cũng trở nên thú vị. 8 tuổi, ngươi nếm thử lần thứ nhất trốn học, bị lão hiệu trưởng tóm gọn, hắn cứ gọi tới phụ thân, thế là ngươi bị phụ thân kẹp ở dưới nách, tại toàn bộ bộ lạc doanh địa trung tâm, đánh cái bờ mông nở hoa. 9 tuổi, ngươi trộm phụ thân cái bật lửa, thừa dịp lão hiệu trưởng ngủ trưa, cùng đồng bạn cùng nhau ý đồ điểm râu mép của hắn, cuối cùng, râu ria không có điểm, nhưng ngày thứ 2 ngươi bởi vì bị phụ thân đánh xuống không được giường, không có đi học. Một không tuổi, ngươi hướng tới rộng lớn thế giới, hướng tới kia rộng lớn hoang nguyên, tưởng tượng lấy chính mình có thể trở thành trên hoang dã dũng mãnh nhất thợ săn. Nhưng mỗi khi ngươi bắt đầu hướng tới thời điểm, một cái khớp xương nô ra đầu băng liền sẽ đem ngươi từ trong tưởng tượng tỉnh lại, cũng để ngươi nghiêm túc nghe giảng bài. Trường học sách giáo khoa rung gió, kia là không biết bao nhiêu năm trước sách. Mẫu thân nói, các nàng khi đó lúc đi học, ngay tại dùng những sách này. Một tuổi, ngươi bắt đầu có ngoài trời chương trình học một tuần lễ bên trong, sẽ có 2-3 cái buổi chiều. Ngươi sẽ cùng theo trong bộ lạc đi săn đội đi học tập đi săn, các ngươi sẽ học tập hoang nguyên thượng con mồi tập tính, học tập như thế nào bố trí cả bẫy, đồng thời nhận biết những cái kia nguy hiểm, nhìn thấy liền muốn lập tức thoát đi quái vật. 1-2 tuổi, tại trải qua 1 năm học tập về sau, các ngươi có được chính mình săn thú cơ hội, nhưng các ngươi không có súng ống, chỉ có một ít trường mâu cùng cung tiễn, ngươi thể năng không được tốt lắm, nhưng ngươi phi thường giỏi về sử dụng cả bẫy, ngươi cùng bằng hữu tốt nhất cộng tác, đi săn đến nhân sinh cái thứ nhất đại chuột sa mạc. Phụ trách chỉ đạo các ngươi thợ săn khích lệ ngươi, nói ngươi về sau sẽ trở thành cùng phụ thân ngươi giống nhau ưu tú thợ săn. Người đem kia chỉ chuột sa mạc mang về nhà, mẫu thân lấy ra chứa đựng đã lâu hương liệu, cùng từ trong thành thương đội đổi lại gia vị, đem này nấu nướng thành tươi ngon canh thịt. Phụ thân trở về thời điểm, ngươi cùng hắn khoe khoang hôm nay công tích cùng khích lệ, nhưng mà hắn chỉ là nói đã biết, hắn lúc ăn cơm cũng sụ mặt, nhưng là dường như chỉ cần ngươi cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn mất tự nhiên nhếch lên. 1-3 tuổi, ngươi bắt đầu nhanh chóng phát dục, ngươi vóc dáng bắt đầu nhanh chóng bật cao, ngươi tinh lực bắt đầu tràn đầy, bất quá cái này cũng không để ngươi kỳ quái, bởi vì nguyên bản cái đầu cùng ngươi không sai biệt lắm hảo hữu, đã cao hơn ngươi nửa cái đầu. Nguyên lai bạn học nữ hài tử, thậm chí có cao hơn ngươi một cái đầu, hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi cao lớn. 1-4 tuổi, ngươi càng ngày càng nhiều tham dự vào đi săn bên trong, bố trí cạm bẫy cũng càng ngày càng tinh tế, ngươi thậm chí bắt đầu thiết kế một chút nhằm vào con mồi đặc tính, trước kia trong bộ lạc chưa bao giờ có cạm bẫy. Đang trợ giúp đi săn đội đi săn đến một đầu cực lớn thằn lằn khổng lồ về sau, bộ lạc thủ lĩnh vì ngợi khen ngươi, đưa cho ngươi một chi cán cây gỗ súng trường. Khẩu súng kia dường như đã có không ít tuế nguyệt, báng súng bị bán rất sáng, ngươi đem thanh thương này mang về nhà, phụ thân nói thanh thương này từng thuộc về trong bộ lạc ưu tú nhất thợ săn. Hắn có được trong bộ lạc tốt nhất thương pháp. Hắn không có nói bị kia thợ săn đi nơi nào, ngươi cũng không hỏi, ngươi nắm chìm trong đuốt ve súng mới vui vẻ bên trong. Một năm tuổi, ngươi bắt đầu học tập nhắm chuẩn cùng xạ kích, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trên thực tế, ngươi cũng không có cái gì xạ kích thiên phú. Nhưng giáo thụ xạ kích thợ săn cuối cùng sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía ngươi, khi nhìn đến thương của ngươi cùng thành tích của ngươi về sau, hắn cuối cùng sẽ lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Ngươi không biết hắn vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế, hắn cũng chưa bao giờ có ở trước mặt phê bình qua ngươi, nhưng ngươi không hy vọng bị như vậy xem thường, thế là ngươi rút ra nhiều thời gian hơn, càng nhiều tinh lực, cầm ngươi xuống trường, luyện tập thương pháp. 16 tuổi, ngươi trở thành thế hệ trẻ tuổi chúng đạn pháp tốt nhất người một trong, mặc dù giáo sư ngươi thợ săn như cũ sẽ thỉnh thoảng có chút tiếc nuối biểu lộ, nhưng rất hiển nhiên, vẻ mặt này đã không có nhiều như vậy, thậm chí thỉnh thoảng sẽ bị biểu hiện của ngươi kinh diễm. Ngươi nghiên cứu mới cạm bẫy cũng ở trong bộ lạc đạt được mở rộng, thậm chí có một chút hữu hảo bộ lạc cũng sẽ đến đây học nghệ, ngươi thanh danh tại rộng lớn hoang nguyên thượng truyền mở, thậm chí một chút đường xa mà đến tương đội, cũng nghe ngươi thanh danh, muốn gặp ngươi vị này cạm bẫy đại sư. Khích lệ như là hoa tươi giống nhau chen chúc mà đến, thỉnh thoảng có trong bộ lạc xinh đẹp cô nương đối ngươi biểu đạt tình cảm. Nhưng mẫu thân lại đối ngươi càng ngày càng nghiêm ngặt. Mùa hè, ngươi đã có mấy tháng không có thiết kế ra mới cả bẫy, thương pháp dường như cũng bắt đầu lạc hậu. Mẫu thân mang theo phụ thân đi tìm thủ lĩnh, ngươi không biết bọn hắn đến tụt cùng nói cái gì, nhưng cuối cùng, ngươi thu hoạch được một phần mới việc phải làm. Đi theo một cái quen thuộc tương đội cùng nhau, đi tới phía tây vẹn tờ lẹn thành phố, buôn bán Nam Đức nặc lạc đà lông tơ. Cái này lông tơ là lạc đà phần của một mảnh nhỏ bé lông tơ, nó 10 phần mềm mại có giãn. Mẫu thân nói thành phố lớn các quý nhân sẽ đem nó bổ sung tiến đệm chăn hoặc là gối đầu. Ngươi không cách nào tưởng tượng những này lông tơ bổ sung đệm chăn hoặc gối đầu hẳn là như thế nào mềm mại, bởi vì ngươi từ nhỏ đến lớn cơ hồ liền không có nhìn thấy những này lông tơ bị sử dụng qua. Ngươi luôn luôn nhìn thấy mẫu thân thu thập những này lông tơ, sau đó không lâu những này lông tơ liền không gặp. Thương đội lãnh tụ nói cho ngươi, những này lông tơ là các ngươi bộ lạc đặc sản, bởi vì các ngươi bộ lạc một chút không biết phương pháp, những này vải nhung lạc đà lông không riêng không có bất luận cái gì mùi vị khác thường, còn mang theo một chút có thể trợ giúp tiến giấc hoa cỏ hương. Cũng bởi vì cái này thuộc tính, những này lông tơ có thể tại vẹn tờ lẹn bán hơn một cái đặc biệt cao giá tiền, thậm chí ở xa thần hy thành phố các phú hào cũng sẽ cầu lấy loại này lông tơ chế tác mà thành trên giường vật dụng. Ngươi không biết cái gì là thần hy thành phố, cũng không biết cái gì là vẹn tờ lẹn, đây là ngươi lần thứ nhất rời đi kia mảnh rộng lớn hoang nguyên, nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cùng ngươi đồng hành đều là thường xuyên chạy con đường này thợ săn, duy nhất tuổi tác không sai biệt lắm, là thủ lĩnh nữ nhi, nàng so ngươi đại 2 tuổi, cũng không phải lần thứ nhất đi đường này. Nơi này không có những cái kia chen chúc khích lệ, thậm chí không có bằng hữu của ngươi, thế giới bên ngoài muốn so ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Thương đội ở trên vùng hoang dã tốc độ cũng không nhanh, bọn họ thỉnh thoảng liền muốn dừng lại, cùng cái khác hoang dã kẻ lưu lạc giao dịch, hoặc là đi trong thành mua sắm vật tư. Mà các ngươi cũng sẽ đi theo thương đội ven đường mua hoặc là trao đổi một vài thứ. Nhưng thương đội vào thành thời điểm, các ngươi giống nhau sẽ trực tiếp ở ngoài thành cắm trại, nhìn xem kia to lớn tường thành mọi người. Thẳng đến mùa đông, các ngươi mới chống đỡ David tệ giảng, lần này, các ngươi đi theo thương đội đi vào thành thị. To lớn thành thị như là làm cho người rung động thần minh quốc độ bình thường, lấp đầy ngươi tất cả tầm mắt. 17 tuổi, kinh nghiệm lao đạo đám thợ săn thuần thục đi theo thương đội cùng những cái kia mục đích người mua trò chuyện, các ngươi không có thân phận, không có cách nào trong thành phòng cho thuê hoặc là dừng chân khách sạn, cho nên dừng chân tại thương đội trong phòng của mình. Ban ngày, các ngươi sẽ cùng theo thương đội cùng nhau, ra ngoài cùng mục đích người mua bàn bạc, buổi tối, các ngươi sẽ trở lại trong phòng, uống rượu với nhau, nói chuyện trời đất. Mà lúc này đây, ngươi mới có thể từ thợ săn cùng thương đội lãnh tụ nói chuyện phiếm bên trong thu hoạch được một chút người trước kia không có tin tức. Nguyên bản các ngươi vải nhung lạc đà lông là trực tiếp bán cho thương đội, cũng không cần có các ngươi cùng nhau cái này quá trình. Khi đó thương đội thu lông tơ giá cả rất thấp, toàn bộ lông tơ đều không thế nào đáng tiền. Khi đó hiện tại bộ lạc thủ lĩnh mới vừa lên vị, một mực ý đồ sáng lập thành thị con đường, nhưng là bộ lạc phụ cận thành thị đều là tiểu thành thị, không biết cái này lông tơ, thậm chí bộ lạc tự thân đều không có ý thức đến cái này lông tơ quý giá. Thẳng đến tại một lần dị thú trong tập kích, bộ lạc thủ lĩnh cứu hiện tại cái này thương đội thủ lĩnh, hai người trở thành bạn bè, về sau cái này thương đội thủ lĩnh mới nói cho bộ lạc cái này lông tơ đắt đỏ, cũng nguyện ý mang theo bộ lạc người, đến vẻ tợ lẹn như vậy thành phố lớn bỏ ra bán lông tơ. Cũng chỉ có như vậy thành phố lớn mới có đầy đủ thị trường, có thể tiêu hóa những này đắt đỏ lông tơ. Phồn hoa vẹn tơ lẹn lưu lại cho ngươi ấn tượng khắc sâu, những cái kia đầu đường đối chiến bang phái phần tử súng trong tay, đều so ngươi tân tiến hơn. Đương nhiên, thành thị này cũng không phải không có rách nát địa phương, ngươi đã từng cùng thủ lĩnh nữ nhi cùng nhau, vì cứu một cái mất phương hướng tiểu Nam Hải, nộ nhập một mảnh đống điện phế phẩm khu vực, người ở đó nhóm tựa hồ là cả tòa thành thị người nhặt rác. Bất quá, cũng chính là tại cái kia quảng trường bên trong, không biết có phải hay không ảo giác, ngươi dường như nhìn thấy một chút có thể bay lên trời vọt từ người. Tòa thành thị này lộ ra hoa lệ mà tàn khốc, mà các ngươi tại cái này thành phố khổng lồ bên trong, nhỏ bé giống như bụi bặm. Đám thợ săn hoa đại khái hơn một tháng, tìm tới thích hợp người mua, bán không lông tơ, cũng mua đại lượng đồ dùng hàng ngày cùng một chút vũ khí. Tại thương đội sắp rời đi vẹn tơ lẹn đêm trước, mấy cái thợ săn cùng thương đội thủ lĩnh rời đi đội ngũ, ngươi không biết bọn hắn đi nơi nào, chỉ biết bọn hắn trở về thời điểm, trong bao nhiêu mấy chi nhan sắc không đồng nhất ngân sắc ống nghiệm. Các ngươi đạp lên đường về, từ mùa xuân đến mùa hè, mãi đến tận khi sắp vào thu thời điểm, các ngươi mới trở lại bộ lạc. 18 tuổi, ngươi tâm cảnh đã cùng thường ngày rất khác nhau, ngươi bắt đầu khắc khổ nghiên cứu thương pháp, nghiên cứu cả bẫy, thậm chí liền trước kia không học văn tự học khoa, cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, tại yên tĩnh không người thời điểm, ngươi trong đầu cuối cùng sẽ hồi tưởng lại tòa kia to lớn thành phố lớn. Nhanh đến mùa thu thời điểm, thủ lĩnh nữ nhi đột nhiên đến tìm ngươi, cũng đem ngươi đưa đến thủ lĩnh trước mặt, cùng các ngươi cùng nhau, còn có một cái khác cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi. ngươi biết người trẻ tuổi kia, hắn là tất cả người trẻ tuổi bên trong nhạy bén nhất chính xác người, luôn luôn có thể sớm tìm tới con mồi, hoặc là phát hiện nguy hiểm, các ngươi ở giữa có qua rất nhiều lần hợp tác. Thủ lĩnh không có nói nhiều, chỉ là hướng các ngươi biểu hiện ra ba chi ngân sắc ống nghiệm, bên trong chứa tử sắc, màu lam, chất lỏng màu xanh lục, hắn nói cho các ngươi, đây là thông hướng càng mạnh lực lượng phương pháp, nhưng là cũng rất có thể sau khi phục dụng sẽ lập tức chết đi, để chính các ngươi làm lựa chọn. Ngươi rõ ràng phân biệt ra được, những này ống nghiệm chính là những thợ săn kia rời đi vẽ tờ lẹn trước đó, thu hoạch ống nghiệm. Trên hoang dã những người lưu lạc rất ít biết cái gì là hoảng sợ, ngươi trực tiếp tuyển màu lam ống nghiệm, thủ lĩnh nữ nhi tuyển lục sắc ống nghiệm, mà người trẻ tuổi kia tuyển tử sắc ống nghiệm. Các ngươi đồng thời uống xong bí dược, cũng thành công hoàn thành tấn thăng, ngươi trở thành thiên phú danh sách 4, công dân. 19 tuổi, thu hoạch được siêu phàm lực lượng, ngươi trở thành bộ lạc trụ cột vững vàng, trở thành đại gia hâm mộ đối tượng, lần này, ngươi không tiếp tục đắm chìm trong ca ngợi bên trong, mà là tiếp tục khắc khổ huấn luyện cùng học tập. Thủ lĩnh nữ nhi trở thành doanh địa ưu tú nhất thợ săn, mà ngươi vẫn như cũng là cạm bẫy đại sư, vị kia trở thành người nghe người trẻ tuổi, tất trở thành bộ lạc ưu tú điều tra viên, phụ trách tại di chuyển lúc hoa tiêu. 20 tuổi, một năm này hoang nguyên thượng xuất hiện không ít dị thú bạo loạn, từ những bộ lạc khác bên trong truyền đến tin tức, tựa hồ là có cái gì dị thú mạnh mẽ thức tỉnh, hỗn loạn hoang nguyên cũng khiến cho thương đội xa xa ít hơn so với những năm qua, nhưng bộ lạc chứa đựng muối cùng tái sinh đông vài chờ thiết yếu vật tư rõ ràng không đủ. Tại mùa đông sắp xảy ra thời điểm, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mới, cùng thủ lĩnh nữ nhi cùng nhau, dẫn đầu đội ngũ, đi tới thành thị gần nhất Đức Nặc thành phố, bán ra trong bộ lạc đọc lại thương phẩm, cũng mua sắm nhu yếu phẩm. Đức Nặc thành phố là một tòa tiểu thành thị, to lớn trình độ kém xa vẻ tờ lẹn, nhưng là nó như cũ so hoang nguyên thượng muốn giàu có rất nhiều. Các ngươi tại trên đường phố gặp phải một vị lao xâm nghị viên diễn thuyết, ngươi lần thứ nhất đã biết có từ ngữ gọi là hào hoa phong nhã, khiêm khiêm hữu lễ, ngươi ngừng chân lắng nghe hắn diễn thuyết, cho dù hắn nói đồ vật đều là liên bang như thế nào, cùng ngươi cơ hồ không có cái gì quan hệ. Hắn đang diễn giảng sau chú ý tới ngươi, cũng cùng ngươi chào hỏi, hắn dường như cũng rất nghi hoặc hoang dã kẻ lưu lạc vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này. Ngươi to gan nói cho hắn mục đích của các ngươi, mà tại biết các ngươi lý do về sau, hắn tìm người trực tiếp mua sắm các ngươi vật tư, cũng bị các ngươi giới thiệu có thể giá thấp mua sinh hoạt vật liệu địa phương. Lần này mua sắm so với các ngươi trong tưởng tượng muốn thuận lợi, cái này khiến các ngươi có thể tại thiên khí hạ nhiệt độ trước đó trở lại trong bộ lạc, gia tăng bộ lạc chống cự giá lạnh cơ hội. Chương 1378, bạn bè của ta là tổng thống, đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 1378, bạn bè của ta là tổng thống, đại trương cầu nguyện phiếu. 21 tuổi, đến mùa xuân, những cái kia sao động dị thú lần nữa yên tĩnh trở lại, mảnh này rộng lớn hoang nguyên lại khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Bởi vì tại năm ngoái mùa đông kinh nghiệm, ngươi tại mùa hè cùng mùa thu lại đi tới mấy lần thành thị, tiến hành đơn giản vật tư mua sắm cùng tiêu thụ. Ngươi bắt đầu nhận biết một chút trong thành thị thương nhân, ngươi nghe bọn hắn nghị luận vị kia trợ giúp qua các ngươi lão xâm nghị viên, ngươi biết vị kia lão xâm nghị viên đã làm mấy chục năm nghị viên, tại Đức Nặc thành phố có được rất tốt danh tiếng, tại liên bang trung ương cũng nói thượng lời nói, Đức Nặc thành phố các đời thị trưởng đều muốn tham khảo ý kiến của hắn. Một năm này ngươi cũng không có lấy được bao lớn thu hoạch, tại hao phí thời gian dài cùng tinh lực về sau, ngươi phát hiện chính mình bán đến thành thị bên trong đồ vật giá cả còn không bằng trực tiếp bán cho trên hoang dã thương đội, ngươi ý thức đến, có một đạo vô hình hàng rào bắt ngang tại ngươi cùng những này tinh minh người trong thành ở giữa. 22 tuổi, đã thông thành thị thương lộ cũng không có dễ dàng như vậy, may mà chính là thủ lĩnh rất ủng hộ ngươi, một năm này, ngươi cùng thủ lĩnh nữ nhi lại đi vào mấy lần Đức Nặc thành phố, ngươi bắt đầu hiểu rõ đến thành thị bên trong chân thực giá hàng, cũng ý thức đến ban sơ cùng ngươi làm ăn thương nhân xác thực đang lừa gạt ngươi. Nhưng Đức Nặc thành phố là một tòa tiểu thành thị, trên hoang dã thương phẩm chỉ có những thương nhân kia sẽ mua sắm, mà bọn hắn lại trên thực tế lại có một loại nào đó liên minh, ngươi không biết do những thành thị này bên trong cái gọi là tập đoàn là có ý gì, nhưng là ngươi biết, những người này là một thể. Tại mấy lần nếm thử vấp phải trắc trở về sau, ngươi cùng một vị thương nhân trên đường giao lưu, lần nữa nhìn thấy vị kia lão nghị viên. Ngươi lập tức nắm lấy cơ hội, cùng vị kia lão nghị viên chào hỏi, hắn ôn hòa hỏi thăm ngươi bộ lạc tình huống, các ngươi làm ngắn ngủi giao lưu, mà hết thảy này đều bị ngươi vị kia đồng hành thương nhân để ở trong mắt. Lần này, vị kia thương nhân mở ra một cái so bình thường giá thị trường còn muốn hơi cao giá cả, ngươi không có đáp ứng, chỉ là lấy bình thường giá thị trường, thậm chí hơi thấp một điểm giá cả đem hàng hóa bán cho hắn. Thế là, ngươi ở trong thành thị có được vị thứ nhất hợp tác đồng bạn. Tại gõ mở đệ nhất cánh cửa về sau, đến tiếp sau môn cũng theo thứ tự mở ra, đến mùa đông thời điểm, ngươi thành công thành lập được đầu thứ nhất từ bộ lạc đến Đức Nặc thành phố thương lộ. 23 tuổi, trung quanh có thật nhiều bộ lạc nghe nói ngươi chuyện, bọn họ đến tìm đến ngươi, hy vọng ngươi đem bọn hắn đồ vật cũng đưa đến thành thị bên trong đi tiêu thụ, lui tới thương đội có khả năng ra giá cả thực tế là quá thấp. Ngươi không có đáp ứng một chuyện, mà là trực tiếp lựa chọn lấy so thương đội cao hơn một điểm giá cả mua sắm, nhưng là ngươi cũng không có tiếp càng nhiều hàng hóa, bởi vì ngươi biết, ngươi bộ lạc chỉ là một cái bộ lạc nhỏ, vô pháp chống cự hỏa lực dư thừa thương đội. Mùa thu thời điểm, tại thủ lĩnh chủ chỉ dưới, ngươi cùng thủ lĩnh nữ nhi kết hôn. 24 tuổi, ngươi từ trên hoang dã mua sắm đặc sản bán đến thành thị, lại từ thành thị mua cơ sở sinh hoạt vật tư, ở trên vùng hoang dã tiêu thụ, cũng lấy tốt đẹp danh tiếng thu hoạch được hợp tác đồng bạn ưu ái. Tại đầu này thương lộ ra chỉ dưới, ngươi bộ lạc dần dần giàu có phồn vinh, nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều, ngươi cũng trở thành trong bộ lạc ngầm thừa nhận đời tiếp theo thủ lĩnh. Cho dù ngươi cũng không nguyện ý đem chuyện làm tuyệt, nhưng là khuyết trương bộ lạc cùng thương lộ, vẫn là xâm phạm đến chung quanh một chút bộ lạc cùng thương đội lợi ích, một chút không lớn không nhỏ mâu thuẫn tại các ngươi ở giữa triển khai. Một năm này nhanh bắt đầu mùa đông thời điểm, những dị thú kia lại sao động lên, bất quá lần này các ngươi đã có sung túc vật tư vượt qua mùa đông. 2 năm tuổi, nương theo lấy thương đội làm lớn, ngươi cũng dần dần đi vào Đức Nặc thành phố đại nhân vật tầm mắt, tại một vị hợp tác đồng bạn mời mọc, ngươi đi vào tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tầm mắt, cũng cùng tập đoàn này ký tên hiệp nghị, trở thành nên tập đoàn kỳ hạ thương đội một trong. Tại hiệp nghị ký tên về sau, một vị tập đoàn cao quản mời ngươi tham gia buổi tối từ thiện tiệc tối, đây là vị kia lão nghị viên cử hành tiệc tối, ngươi hoang dã kẻ lưu lạc trang phục cũng không rất được dạ tiệc này thượng chư vị thân sĩ hoan nghênh, chỉ có vị kia lão nghị viên chú ý tới ngươi, hắn hướng ngươi hỏi thăm một chút tình hình gần đây, tại đơn giản sau khi trao đổi, ngươi người bên cạnh dần dần biến nhiều. Tại thu hoạch được tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ phù hộ về sau, ngươi thương đội càng làm càng lớn, có thể tại Đức Nặc thành phố mua đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí bao gồm một chút tiên tiến vũ khí, cái này đủ để cho bộ lạc của ngươi càng thêm mạnh mẽ. Mà xem như trong hợp tác dung ngươi cũng thường xuyên sẽ cùng tập đoàn cái khác thương đội cùng nhau, tiếp vào một chút đến từ tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ hoang dã thăm dò nhiệm vụ. Bởi vì hoang dã sinh hoạt kinh nghiệm, các ngươi bộ lạc mỗi lần nhiệm vụ đều có thể hoàn thành rất tốt. 26 tuổi, tại tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ trợ giúp dưới, ngươi thu hoạch được một bình tấn thăng bí dược, ngươi trở thành thiên phú danh sách 20, cán viên. Ngươi ngẫu nhiên từ hợp tác đồng bạn nơi đó hiểu rõ đến, lão nghị viên hiện tại ngay tại chuẩn bị tranh cử tổng thống liên bang, trên thực tế, đây không phải hắn lần thứ nhất tham tuyển, chỉ là phía trước mấy lần hắn đều thất bại. Ngươi chân thành hy vọng vị lão tiên sinh này được tuyển, ngươi cảm thấy hắn là người tốt. Đi qua mấy năm kiến thức, ngươi cũng phát hiện, thành thị bên trong sinh hoạt cũng không bằng trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, trong thành người đại đa số người đều chỉ là gian nan cầu sinh, rất nhiều người sinh hoạt điều kiện thậm chí không bằng trên hoang dã bộ lạc. Ngươi vô pháp quản hạt những này, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, nếu như lão nghị viên trở thành tổng thống, có lẽ những này sẽ có thay đổi đi. Nhưng bộ lạc của ngươi sinh hoạt là càng ngày càng tốt, dị vãng mùa đông sẽ có rất nhiều lao nhân qua đời, hiện tại bọn hắn cũng có thể mặc vào ấm áp áo đông, trong bộ lạc cũng không tiếp tục thiếu hụt qua đồ ăn. Những cái kia cùng các ngươi có lợi ích ma sát bộ lạc cùng thương đội bắt đầu ý đồ tổ chức người tập kích các ngươi thương lộ, thậm chí tập kích các ngươi di chuyển bên trong bộ lạc, mặc dù các ngươi dựa vào tiền tiến vũ khí đánh lui bọn hắn, nhưng là vẫn như cũ đã thụ thương không ít. Tại đề nghị của ngươi dưới, các ngươi dừng lại lang thang sinh hoạt, mà là tại tới gần Đức Nặc thành phố phương hướng, thành lập một cái tương đối lâu dài doanh địa, như vậy những cái kia bán đồ bộ lạc cũng có thể tìm tới các ngươi, lâu dài đóng quân còn có thể kiến thiết ổn định thiết kế phòng ngự, chống cự đến từ trên hoang dã nguy hiểm. Mùa đông thời điểm, trên hoang dã xuất hiện mãnh liệt dị thú bạo động, các ngươi mới tu kiến thiết kế phòng ngự thành công chống lại dị thú bạo động. 27 tuổi, dĩ vãng hợp tác với các ngươi buôn bán vải nhung lạc đà lông thương đội lãnh tụ về hưu, ngươi cùng thê tử cầm tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ đặc cách thân phận, tại Đức Nặc thành phố cơi tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ tàu bay đi tới Vetterland, cuối cùng biếng thăm cái này bằng hữu nhiều năm, cũng thu hoạch được hắn nhiều năm qua góp nhặt nguồn tiêu thụ tin tức. Hắn nhìn thấy ngươi nhiều năm như vậy thành công, cho rằng ngươi có kinh thương thiên phú, nhắc nhở ngươi có lẽ có thể đi thần hy thành phố cùng ý ruột nhìn xem, sáng lập một chút mới thị trường. Trở lại Đức Nặc thành phố về sau, ngươi từng thăm dò tính hỏi thăm tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ cao quản bạn bè, hắn tự thân mặc dù đối cái này lông tơ cảm thấy hứng thú, nhưng là tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ bản thân chủ doanh chính là khai thác mỏ, luyện kim, cùng điện tử chế tạo, vẫn chưa liên quan đến gia tơ lụa ngành nghề, hắn đề nghị các ngươi đi thần hy thành phố nhìn xem. 28 tuổi, tại trải qua chuẩn bị đầy đủ về sau, ngươi cùng thê tử mang theo chuẩn bị kỹ càng lông tơ hàng mẫu, đi tới thần hy thành phố. Toàn này liên bang thành thị lớn thứ nhất để các ngươi cảm nhận được rung động, đem so sánh với rộng rãi lại cổ láo vẻ tơ lẹn, thần hy thành phố làm liên bang cổ xưa nhất thành thị một trong, tràn ngập cao ngất lâu vũ, hoa mỹ nê hồng, cùng đủ loại mới sự vật. Bất quá sáng lập mới thị trường con đường cũng không có thuận lợi như vậy, tòa thành thị này đồng dạng đối hoang dã kẻ lưu lạc tràn ngập kỳ thị cùng đề phòng, cho dù có tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ cao quản bạn bè giới thiệu, các ngươi như cũ tại những cái kia nhà cao tầng trước ăn bế muôn canh. Các ngươi không chỗ dừng chân, chỉ có thể tại bên đường phố hoặc là công viên, dựng trứng đồng, bang phái phần tử cùng thành phố cảnh sát đều không thích các ngươi, biết dùng súng giới xua đuổi các ngươi, cuối cùng, các ngươi tại một chỗ ẩn nấp trong đường tắt tìm được ngắn ngủi cư trú chỗ. Ở đây, ngươi nhận biết một cái đến đây phái phát đồ ăn nam nhân, hắn cũng không như hắn thần hy thành phố người bình thường, đối các ngươi tràn ngập ý, về sau, ngươi biết tên của hắn gọi Cờ Zispers, là tòa thành thị này thành phố nghị viên. Hắn biết được các ngươi ý đồ đến, cũng phát hiện chính hắn đã từng dùng qua các ngươi lông tơ chế tạo trên giường vật dụng, chỉ bất quá hắn chỉ có một cái gối đầu. Thứ này từ vẹn tờ lẹn lại bán trao tay đến thần hy thành phố, giá cả quý thậm chí vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Một cái vải nhung lạc đà lông cùng nhân tạo lòng trắng trứng sợi giả mạo gối đầu thậm chí có thể bán được 5.000 đến 8.000 đồng liên bang. Những người kia tại vẹn tờ lẹn hợp tác nhiều năm khách hàng nhóm, cũng chưa từng cùng các ngươi nói qua thứ này đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. Đang trưng cầu ý kiến của các ngươi về sau, cơ gì sẽ hướng các ngươi giới thiệu một vị tinh minh luật sư. Vị luật sư này biến mất các ngươi hoang dã kẻ lưu lạc thân phận, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, các ngươi cấp tốc cùng thần hy thành phố một chỗ dệt tập đoàn đạt thành hợp tác hiệp nghị, nên tập đoàn phụ trách chế thành vật phẩm cũng bán ra, mà các ngươi phụ trách cung cấp nguyên liệu, thu được ích lợi dựa theo tập đoàn 5, luật sư 2, các ngươi 3 tỷ lệ chia. Tỷ lệ này mặc dù xem ra không nhiều, nhưng là đã vượt xa khỏi các ngươi bình thường bán lông tơ ích lợi, ngươi rất rõ ràng, không có vị luật sư kia cùng tập đoàn trợ giúp, lấy thân phận của các ngươi tuyệt không có khả năng tại thần hy thành phố làm thành chuyện làm ăn. Ngươi vốn định phân một phần cho Cờ Dị Spurs, nhưng là bị hắn cự tuyệt, hắn chỉ thu một phần ngươi từ quê hương mang tới thằn lằn thịt thịt khô làm tạ lễ. 29 tuổi, thần hy thành phố sân bay không cho phép hoang dã kẻ lưu lạc đi vào, cho dù các ngươi cầm tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ thân phận cho phép, cũng có tập đoàn Cờ Vệ Đức Ái Giờ tờ tàu bay phiếu, được sự giúp đỡ của Cờ Dị Spurs, các ngươi mới cuối cùng thu hoạch được sân bay cho phép. vị kia cùng các ngươi hợp tác luật sư an bài người đi tới Đức Nặc thành phố, về sau sẽ từ những này áp giải nhân viên trực tiếp tại Đức Nặc thành phố thu lấy lông tơ, lại vận chuyển đến Thần Hy thành phố, không cần các ngươi đi một chuyến nữa. Bất quá các ngươi cũng chưa có trở về Đức Nặc thành phố, mà là lựa chọn đi tới Ý Rốt, ngươi cùng thê tử đều rất hiếu kỳ tòa này liên bang thủ phủ bộ dáng. Ngươi cũng muốn đi Ý Rốt nhìn một chút lao nghị viên, vị lao tiên sinh này tại năm ngoái lại một lần tranh cử thất bại. Nhưng các ngươi còn chưa ra Ý Rốt sân bay, liền bị cục điều tra liên bang bắt giữ, bọn họ dựa theo lén qua nhân viên thân phận đem các ngươi giam giữ lên, tại thanh toán ra một bút không nhỏ kim ngạch về sau, ngươi mới có được một cái gọi điện thoại cơ hội. Ngươi gọi điện thoại cho lão nghị viên tranh cử văn phòng, nhưng cũng không có đạt được đáp lại, tranh cử văn phòng tiếng người xưng lão nghị viên không biết các ngươi. Tại ngày thứ hai, tập đoàn cờ Vđ Azr tờ một vị cao quản đem các ngươi nộp tiền bảo lãnh đi ra, các ngươi tại một tòa lao lâu bên trong nhìn thấy lao nghị viên, hắn biểu đạt cái náy của mình, tỏ vẻ tranh cử văn phòng người không rõ ràng hắn tại Đức Nặc thành phố kinh nghiệm, hắn cùng ngươi đơn giản trò chuyện một chút tình hình gần đây, cũng an bài người mang ngươi du làm Ý Rốt. Luận rộng rãi, Ý Rốt không kịp vẽ tờ lẹn, luận to lớn, Ý Rốt không kịp Thần Hy thành phố, nhưng là tòa thành thị này có chính mình nội tình, ngươi còn ở lại chỗ này tòa thành thành phố nhìn thấy ở trên bầu trời dựa vào quỹ đạo vận hành chiếc xe, hướng dẫn viên du lịch nói cho ngươi, kia là không quỹ, chính là lão nghị viên muốn phổ biến hạng mục. Các ngươi tại Ý Rốt đợi mấy ngày, đều không có đợi đến tiêu thụ vải nhung lạc đà lông cơ hội, cuối cùng, các ngươi không thể không dẹp đường hồi phủ. Ý Rốt sân bay cũng không cho phép hoang dã kẻ lưu lạc đi vào, lão nghị viên cũng không thể giúp các ngươi thu hoạch được cho phép, lần này, các ngươi không thể không rời đi Ý Rốt, xuyên qua hoang dã, đến phụ cận khoa nặc duy thành phố, dựa vào tập đoàn cờ Vđ Azr tờ thân phận, cùng một bút không ít tiền đặt cọc mới trở lại Đức Nặc thành phố. 30 tuổi, lần này ra ngoài các ngươi tốn hao rất nhiều, nhưng là ngươi thành công sáng lập vải nhung lạc đà lông đường dây tiêu thụ, vì bộ lạc sáng lập một đầu mới thu nhập, bộ lạc cũng lấy ngươi mắt trần có thể thấy tốc độ càng thêm phồn vinh. 31 tuổi, dựa vào tập đoàn cờ Vđ Azr tờ quan hệ, ngươi trở thành cấp D siêu phẩm giả, thiên phú danh sách 47, người tổ chức Thần Hy thành phố vị luật sư kia cũng giúp ngươi mua hàng một nhóm bí dược, ngươi thê tử cũng thuận lợi tấn thăng trở thành cấp E thiên phú danh sách 30, người bán hàng rong vị kia lúc trước cùng ngươi cùng nhau tấn thăng người trẻ tuổi, cắt trở thành cấp E thiên phú danh sách 34, nhân viên tạp vụ. Một năm này mùa hè không có kết thúc, trên hoang dã dị thú dường như liền bắt đầu bạo động lên. Tập đoàn cờ Vđ Azr tờ thăm dò nhiệm vụ cũng biến nhiều. Vị kia lão nghị viên dường như lại lần nữa tham gia tuyển cử. Cha mẹ ngươi lúc tuổi còn trẻ mệt nhọc quá độ, thân thể biến không xong rất nhiều, mẫu thân đem đặc biệt lạc đà nuôi nấng tay nghề dạy cho ngươi. 32 tuổi, trên hoang dã thiên khí càng ngày càng tệ, bắt đầu xuất hiện cực đoan khô hạn, thủ lĩnh thân thể cũng biến không xong rất nhiều, ngươi cùng thê tử không thể không phụ trách chống canh một nhiều sự vụ. Một năm này sắp sửa lúc kết thúc, ngươi đạt được tin tức, vị kia lão nghị viên được tuyển trở thành tổng thống, trở thành toàn bộ liên bang người có quyền lực lớn nhất. Tập đoàn cờ Vđ Azr tờ vì thế cử hành suốt đêm chúc mừng, tại cái này phồn hoa ồn ào náo động bên trong, ngươi cảm giác có chút mộng ảo. Những dị thú kia dường như tại một năm này phá lệ táo bạo, có không ít bộ lạc đều bị dị thú phá tan, tử thương thảm trọng, các ngươi thu lưu rất nhiều không nhà để về kẻ lưu lạc, bộ lạc càng thêm lớn. Mẫu thân tại mùa đông tiến đến thế. 33 tuổi, vị kia hợp tác nhiều năm thương đội lãnh tụ qua đời, bởi vì thủ lĩnh bệnh nặng, thê tử phải xử lý bộ lạc nội bộ sự vụ, lần này ngươi không thể không một mình ngồi lên đi tới vẽ tờ lẹn tàu bay, phúng biếng vị này cố nhân. Vị kia Thần Hy thành phố luật sư cũng chuyên ngồi tàu bay đi vào vẽ tờ lẹn, ngươi cùng hắn cùng nhau tại vẽ tờ lẹn viếng thăm các loại nhà máy, cuối cùng tại vẽ tờ lẹn cũng quyết định một nhà bản địa hợp tác bán ra thương. Ngươi nguyên bản giá thấp thu mua lông tơ khách hàng phát giác được hành động của các ngươi, cho các ngươi an bài một lần ám sát, nhưng lại bị các ngươi tránh thoát, vị luật sư kia mượn này bắt lấy bọn hắn tay cầm, đem bọn hắn đưa lên tòa án. Đã thông vẽ tờ lẹn con đường về sau, các ngươi thị trường càng thêm rộng rãi, đối vải nhung lạc đà lông nhu cầu cũng lớn hơn, bất quá bộ lạc của các ngươi cũng biến thành cũng đủ lớn, là thời điểm chăn nuôi càng nhiều lạc đà. Thẳng đến mùa đông nhanh lúc kết thúc, ngươi mới cùng luật sư phân biệt, trở lại Đức Nặc thành phố, sau đó nhìn thấy tại trọng chứng giám hộ trong phòng thế tử, cùng trải rộng toàn bộ hoang nguyên vỡ vụn máu tươi, có nhân loại, cũng có dị thú. Dường như một thanh đồ đao, biến mất toàn bộ hoang nguyên sinh mệnh. Những cái kia đã từng đối địch với ngươi thương đội cùng bộ lạc của ngươi cùng nhau, tại cái này đồ đao dưới, không một may mắn thoát khỏi. Chương 1379, tổng thống điện thoại đánh không thông, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1379, tổng thống điện thoại đánh không thông, đại trương cầu nguyện phiếu, 34 tuổi, ngươi canh giữ ở trọng chứng giám hộ bên ngoài. Vượt qua cái này năm mới, ngươi cũng biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một đầu kinh khủng dị thú từ hoang nguyên chỗ sâu trong đại hạp cốc thức tỉnh, quét ngang toàn bộ hoang nguyên, biến mất tại phía đông. Không có người thấy rõ ràng cái này dị thú bộ dáng, phàm là nhìn thấy nó người đều chết rồi, chỉ là có người ở trong thành thị mượn nhờ kính viễn vọng, dường như nhìn thấy một đầu to lớn giống như thằn lằn huyết ảnh. Tập đoàn cờ Vđ Azr tờ bên trong đem nó gọi là ám thằn lằn. Thê tử của ngươi lúc ấy trong thành làm việc, vừa ra khỏi thành liền gặp phải ám thằn lằn đi qua, nhờ vào nàng siêu phàm giả thân phận, nàng cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương. Trùng hợp bị đi qua tập đoàn cờ Vđ Azr tờ đoàn lính đánh thuê phát hiện, trong dòng binh đoàn cao quản nhận biết các ngươi, thế là liền cứu trở về thê tử ngươi. Trọng chứng giám hộ thất chi phí dị thường đắt đỏ, ngươi chấp nhất muốn bác sĩ tiếp tục cứu rút, cho dù bọn hắn đã bắt đầu khuyên ngươi từ bỏ. Bác sĩ nói cho ngươi, cho dù cứu sống, nàng cũng sống không quá 3 tháng. Vận mệnh dường như vẫn là chiếu cố ngươi, tại ngươi tất cả tài sản sắp hao hết trước đó, ngươi thê tử tỉnh lại, nhưng nàng tình trạng cơ thể cũng không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng làm đơn giản một chút hành động. Ngươi đem thê tử tiếp hồi tạm thời chỗ ở. Vị kia tập đoàn cờ Vđ Azr tờ cao quản bạn bè vì ngươi mướn một gian phòng nhỏ. 3 năm tuổi, nửa đời trước hết thảy như là một trận ảo mộng. Ngươi cảm giác mình tựa như dưới bánh xe con kiến, tại hoàn toàn không biết gì thời điểm, liền bị xe vòng ép quá khứ. Các ngươi vô pháp trở lại trên hoang dã, những cái kia vặn bẹo máu tươi cùng huyết đục tại rộng lớn hoang nguyên bên trong sinh ra vô số vặn bẹo quái vật, kia đã không còn là các ngươi chỗ quen thuộc gia biên, chỉ có tập đoàn cờ Vđút Hazl tờ đoàn lính đánh thuê cùng quân bảo vệ thành ở ngoài thành ra ra vào vào, quét dọn lấy tới gần thành thị nguy hiểm. Nhưng các ngươi cũng không có thành thị ở lại cho phép, thành thị cũng không chào đón các ngươi. Đức Nặc thành phố dường như kinh nghiệm một trận đại thay đổi nhân sự, thành thị bên trong các ngươi quen thuộc người càng ngày càng ít. Thê tử cần kéo dài uống thuốc duy trì sinh cơ, nhưng các ngươi tích xúc đã còn thừa không có mấy. Ngươi thu được tập đoàn cờ Vđút Hazl tờ giải ước sách, không có hoang dã về sau, ngươi cũng không hề dùng. Tại các ngươi nhà khế ước thuê mướn sắp đến kỳ thời điểm, ngươi thu được vị kia cao quản bạn bè trên tụ hội bệnh tim phát đột tử tin tức. Ngươi trước kia chưa hề nghe nói vị bằng hữu này có trái tim bệnh, người nhà của hắn đều không tại Đức Nặc thành phố, tập đoàn chỉ là miễn cưỡng vì hắn tổ chức một trận đơn giản mà vội vàng tang lễ. Ngươi là số ít tiến đến phúng viếng hắn người, dưới ánh mặt trời đám người lui tới, nhưng trong tòa thành thị này dường như đã không có các ngươi quen thuộc người. Ngươi trở lại trong nhà, thê tử ngồi tại trên xe lăn, vì ngươi chuẩn bị sang quý, nàng mỉm cười dùng đã từng thon dài có lực cánh tay cho ngươi một cái ôm, nói cho ngươi, vô luận như thế nào đều muốn sống sót. Ngươi mạo hiểm rời đi thành thị, trở lại đã từng bộ lạc trụ sở, nơi này chỉ còn lại một mảnh hoang vu cùng bặm bẹo quái vật. Ngươi thanh lý chung quanh đây khu vực, tại các ngươi nguyên bản phòng trong phế tích, tìm được ngươi sớm nhất lấy được súng săn, cùng phụ thân vật tàn lưu phẩm. Ngươi tại mẫu thân ngôi mộ bên cạnh xảy ra khắc một cái ngôi mộ, khắc lên phụ thân tên. Tại hai cái này ngôi mộ bên cạnh, ngươi lại lên từng cái ngôi mộ, khắc xuống thủ lĩnh, cùng tất cả ngươi cùng thê tử còn nhớ rõ tên. Trở lại Đức Nặc thành phố về sau, ngươi vận dụng tất cả quan hệ, cuối cùng làm đến hai tấm tàu bay phiếu cùng thân phận cho phép, các ngươi rời đi Đức Nặc thành phố, đi tới vẹt tờ lẹn. Mặc dù không bao quá lớn chờ mong, ngươi lần nữa tìm được cái kia hoang vu người nhặt rác quảng trường, hy vọng có thể có một cái chỗ ở, nơi này là toàn bộ vẹt tờ lẹn duy nhất không cần thị dân thân phận địa phương. Thê tử ngươi cần phải có đầy đủ chữa bệnh điều kiện duy trì sinh cơ, các ngươi không thể không ở tại trong thành. Người nhặt rác thủ lĩnh, một vị tên là Hỉ Hệt nữ sĩ tiếp đãi ngươi. Nàng hiểu rõ các ngươi tình huống, cho các ngươi tại người nhặt rác quảng trường phụ cận chuẩn bị một cái phòng nhỏ. Mà ngươi tắc mượn nhờ siêu phàm giả thân phận, bắt đầu nhận nhiệm vụ kiếm tiền, vì thê tử thu hoạch dược vật. Thu nhập của ngươi cũng không thấp, nhưng là vẫn như cũ khó mà bao trùm thê tử trị liệu, các ngươi không có liên bang thân phận, vô pháp mua chữa bệnh bảo hiểm, nhưng cho dù có thân phận, cũng không có chữa bệnh bảo hiểm sẽ vì thê tử nhận tiền bảo hiểm. Kia đắt đỏ tiền chữa trị cơ hồ ép tới ngươi không thở nổi. 36 tuổi, vị luật sư kia một lần nữa liên hệ ngươi, đem 2 năm này ích lợi thanh toán cho ngươi. Hắn hy vọng ngươi có thể tiếp tục nuôi dưỡng lạc đà, cung cấp kia đặc thù lông tơ. Tại biết ngươi xảy ra chuyện về sau, hắn giảm xuống lông tơ xuất hàng lượng, tiến một bước xào cao giá cả, nhưng dù vậy, tại kinh nghiệm mấy năm tiêu hao về sau, trong tay hắn hàng tồn cũng không nhiều. Cho dù ngươi cũng muốn lại bắt đầu lại từ đầu nuôi dưỡng lạc đà, nhưng muốn chăn nuôi xuất sinh loại này lông tơ lạc đà, cần đại lượng kia mảnh hoang nguyên thượng mới có cỏ khô, dị vãng những vật này khắp nơi có thể thấy được, nhưng bây giờ, kia mảnh hoang nguyên đã triệt để biến thành quái vật thiên đường. Luật sư chia lãi đưa cho ngươi lợi nhuận chia cực lớn giảm bớt ngươi gánh vác, nhưng thê tử đã kiên trì không được bao lâu. Nàng như cũ mỗi ngày trong nhà vì ngươi chuẩn bị sandwich, bị vừa chờ ngươi về nhà. Nhưng nàng đã từng che kín bắp thịt cánh tay cùng đùi, đã gầy như quét đùi. Nàng không thể khiêng qua mùa đông. Ngươi nhờ Hỉ Hệt tại vẹt tờ lẹn vì nàng mua một khối mộ địa, ở nơi đó, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phía đông hoang dã, nơi đó từng là gia viên của các ngươi. Bác sĩ nói nàng chỉ có thể sống 3 tháng, nhưng thần minh cho các ngươi nhiều thời gian hơn. Ngươi ở nhà đợi một đoạn thời gian rất dài, như là cái xác không hồn bình thường. Tại mùa đông sắp lúc kết thúc, ngươi tại trên internet nhìn thấy một cái video. Trong video người mang theo một tấm quỷ dị trắng đen xen kẽ khuôn mặt tươi cười mặt nạ, hắn tự xưng ca hắn tại lên án lấy dường như không có quan hệ gì với ngươi chuyện. Nhưng cái này diễn thuyết, nhóm lửa trong lòng ngươi mẫu ngọn hỏa diễm. Về sau mấy tuần, ngươi thu hoạch được cờ dị sở tranh cử thành công, cùng lão nghị viên liên nhiệm tổng thống thành công tin tức. Thế giới này dường như phát sinh thay đổi, nhưng lại dường như không phải ngươi nguyên lai cho ảo tưởng như thế. 37 tuổi, ngươi từ biệt Hỉ Hệt, rời đi vẹt tờ lẹn, một đường hướng đông, lần nữa trở lại kia mảnh ngươi đã từng sinh hoạt qua hoang nguyên. Ngươi muốn biết, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên vẫn như cũ duy trì lấy năm đó hoang vu, đại địa bên trên như cũ đi lại đủ loại quái vật, nhưng đã so 2 năm trước ít đi rất nhiều. Kia hoa mỹ hơn nhiều sắc hẻm núi ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy có mới thực vật xuyên qua nham thạch gian nan sinh trưởng mà ra. Ngươi lần nữa trở lại năm đó hoang nguyên, mảnh này hoang nguyên thượng một mảnh cô tịch, chỉ có một ít tập đoàn cờ Vđút Hazl tờ thương đội cùng đoàn lính đánh thuê tại quét dọn lấy chung quanh quái vật. Ngươi đi mấy ngày, mới tại rời xa thành thị địa phương nhìn thấy một cái đơn giản doanh địa, một chút ngươi cơ hồ không biết hoang dã kẻ lưu lạc ở đây sinh hoạt. Những này hoang dã kẻ lưu lạc đến từ những địa phương khác, bọn họ ở trên vùng hoang dã sinh hoạt không đi xuống, không thể không đến mảnh này địa phương nguy hiểm như cái đường sống. Ngươi giết chết một cái tập kích doanh địa quái vật, thu hoạch được những người lưu lạc này tín nhiệm. Bọn hắn nói cho ngươi, lại hướng phía trước chính là Tư Lạc Khắc Tư Đại Hạp Cốc, phía trước đã không có con đường. Ngươi biết hạp cốc này, ngươi đã từng phái người vì tập đoàn cờ Vđút Hazl tờ tại cái này hạp cốc này phụ cận thăm dò địa hình. Tư Lạc Khắc Tư Đại Hạp Cốc chính là toàn bộ liên bang lớn nhất hẻm núi từ không trung cuối cùng kéo dài đến bầu trời cuối cùng, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Mà từ ngươi thu thập được tình báo đến xem, hẻm núi sâu mấy ngàn mét, rộng nhất chỗ gần như 300 cây số, mảnh này hoang vu ô nhiễm khu đến nơi đây cũng im bặt mà dừng, lúc trước cái kia kinh khủng ám thần lằn cũng không thể vượt qua hạp cốc này. Ngươi bắt đầu thay đổi phương hướng, một đường hướng đông, dọc theo ám thần lần rời đi phương hướng truy tìm. Rời đi đại hạp cốc mấy trăm cây số về sau, ngươi mới gặp luồng thứ nhất người ở, kia là tập đoàn cờ Vê Đút Azl tờ quần mỏ. Tập đoàn cờ Vê Đút Azl tờ tại Đức Nặc thành phố Bắc Bộ có thật nhiều quần mỏ, ngươi gặp phải chính là Nam Bộ chỉ có vài tòa quần mỏ một trong. Cái này quặng mỏ đã khai phát nhiều năm, bởi vì ám thần lần mà không thể không dừng lại, năm ngoài ô nhiễm nhẹ đi nhiều, bọn họ lại lần nữa khởi công. Nhưng bây giờ ô nhiễm trình độ như cũng không thích hợp nhân sinh bình thường tồn cùng công việc. Quặng mỏ người phụ trách đã thay thế, hắn nhìn thấy ngươi lực lượng, muốn mời chào ngươi làm bảo an, ngươi hỏi thăm cùng nhau ngươi trước kia bạn bè tin tức, nhưng vị này người phụ trách hoàn toàn không biết gì. Ngươi từ biệt hắn, tiếp tục hướng đông. Ám thần lần tung tích chỉ tới liên bang trung bộ dãy núi, từ đó về sau liền lại không đấu vết, nhưng ở phụ cận đây hoang dã kẻ lưu lạc ở giữa, ngươi nghe được thần hy thành phố hoang dã kẻ lưu lạc dự luận nghe đồn. Đang tìm kiếm ám thần lần không có kết quả về sau, ngươi quyết định đi tới thần hy thành phố, đi mưu cầu một cái chính thức liên bang thân phận. Ngươi nhìn thấy Penny, cũng nhìn thấy vị kia tên là rồ nạn kẻ lưu lạc lãnh tụ pho tượng, ngươi vì hắn dâng lên một bó hoa, tại ngươi nhân sinh một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngươi cũng hy vọng trở thành một cái giống như vậy ưu tú lãnh tụ. Ngươi thu hoạch được một cái thần hy thành phố lâm thời bảo hiểm xã hội số thẻ. Ngươi mua một cái ca mặt nạ đặt ở trong nhà, kỳ thật ngươi không quá tin tưởng vị này đã bị thần thoại diễn thuyết ra lý niệm, ngươi cũng biết, kỳ thật rất nhiều người cũng không tin. Nhưng, bạn nhất đâu? 38 tuổi. Vì thỏa mãn khảo hạch nhu cầu, ngươi không thể không thường trú thần hy thành phố. Ngươi có phong phú cùng tập đoàn cùng cư dân thành phố liên hệ kinh nghiệm, cấp tốc tại hoang dã kẻ lưu lạc cùng thần hy thành phố bản địa cư dân bên trong có được nhất định danh vọng. Một chút nguyên bản tại Đức Nặc thành phố phụ cận sinh hoạt hoang dã kẻ lưu lạc cũng nhận ra ngươi, tự nhiên đoàn tụ tại quanh người của ngươi. Trong năm ấy, ngươi nhìn thấy thần hy thành phố phát triển cùng dung chuyển, cũng nhìn thấy thời gian dài hạ thần hy thành phố thị dân cùng hoang dã kẻ lưu lạc di dân ở giữa mâu thuẫn. Ngươi phát giác được, thần hy thành phố tầng dưới chốt thị dân cùng hoang dã kẻ lưu lạc trên bản chất cũng không có hạch tâm mâu thuẫn, ngược lại có một chút cộng đồng lợi ích. Cơ gì sở bắt đầu không ít cũ thành cải tạo hạng mục, ngươi thông qua đủ loại con đường, nhận đầu không ít hạng mục. Ngươi thuê hoang dã kẻ lưu lạc, cũng thuê tầng dưới chốt thị dân, ngươi hạng mục cơ bản không lưu lợi nhuận, mà là dựa theo cơ gì sở chính sách mục tiêu, tận lực sáng tạo càng nhiều công việc, cùng để càng nhiều người có thể có một bữa ăn. Ở trong quá trình này, ngươi thường xuyên mang theo hoang dã kẻ lưu lạc cùng sinh hoạt chật vật thị dân giúp đỡ cho nhau, tại ngươi thao tác dưới, ngươi phụ cận hoang dã kẻ lưu lạc cùng tầng dưới chốt thị dân trung đụng nhất là hòa hợp, sinh hoạt cũng dần dần cải thiện. Chính phủ thành phố nhìn thấy ngươi hành vi, cơ gì sở đặc biệt tiếp kiến ngươi, các ngươi trò chuyện lên những năm này kinh nghiệm, hắn vì ngươi ban phát một viên thần hy thành phố Lam Tâm Huân Trường, đây là thần hy thành phố ban phát cho gia sắc thị dân Huân Trường, để bày tỏ rõ vì thần hy thành phố phát triển làm ra cống hiến bình thường thị dân. Cái này viên Huân Trường tại toàn bộ thần hy thành phố Huân Trường hệ thống bên trong cũng không cao, có thật nhiều thần hy thành phố nhân tài ưu tú đều thu hoạch được cái này viên Huân Trường, nhưng ngươi là người thứ nhất thu hoạch được cái này viên Huân Trường di dân. Vị kia ngươi đã từng luật sư bạn bè cũng tại cái này khen ngợi hiện trường, các ngươi gặp nhau lần nữa, sướng trò chuyện một đêm, đến lúc rời đi, hắn nói cho ngươi, trong tay hắn còn cầm một phần nhỏ vải nhung lạc đà lông. Năm đó ám thần lần sự kiện, dẫn đến toàn bộ Nam Đức Nặc lạc đà số lượng giảm mạnh, hiện tại những này vải nhung lạc đà lông giá cả đã bị xào lên trời. Ngươi nghe nói người nhặt rác dự luật tin tức, ngươi đem chính mình đại bộ phận dự trữ đều lấy nặc danh thân phận quyền cho ngay tại lại bắt đầu lại từ đầu những người nhặt rác, cho dù ngươi đã rời đi vẻ tờ lẹn thật lâu, nhưng ngươi như cũ cảm tạ những cái kia người thiện lương đối với ngươi trợ giúp. Tại thần hy thành phố trong lúc đó, ngươi như cũ không có dừng lại ám thần lần điều tra. Toàn này phồn hoa thành phố lớn tràn ngập các loại xa so với hoang dã phong phú tin tức nguyên. Tại năm thứ nhất khảo hạch kết thúc về sau, ngươi trở thành nhóm đầu tiên thu hoạch được thần hy thành phố thân phận người, ngươi ảnh chụp leo lên thần hy thành phố đầu đề. Cơ gì sở vì nhóm đầu tiên thu hoạch được thân phận di dân cử hành thịnh đại nghi thức, hắn tự thân vì ngươi trao tặng thân phận, đem chứng minh thân phận văn kiện đưa tới trong tay của ngươi. Hắn mặc dù đang cười, nhưng ngươi có thể nhìn ra được, hắn tình trạng cũng không làm sao tốt. Ngươi biết hắn ngay tại vì tại hội nghị bên trong bị ngăn trở lương thực dự luật phát sầu. Ngươi dựa theo trong trí nhớ dây số, đánh cho lão nghị viên tranh cử văn phòng, hy vọng giúp cờ dị sở tranh thủ đá sám cung trợ giúp, đây là ngươi có thể làm hết thảy. Ngươi không thể liên hệ đến lão nghị viên, một vị nhiệt tình nữ sĩ nghe ngươi điện thoại, cũng ghi chép thân phận của ngươi cùng nhu cầu, nàng nói nàng sẽ đem nhu cầu của ngươi chuyển cáo. Sau đó liền lại không có âm thanh. Ngươi thử qua lại đánh cái số kia, nhưng đạt được chỉ là ôn nhu có lễ phép cam đoan. Ngươi đi đến đầu đường, vì ủng hộ cờ dị sở tiến hành du hành. Làm SCT Zone thành phố Khải tập đoàn rệ ở tin mới tuân ra thời điểm, ngươi cảm nhận được rung động. Ngươi lần thứ nhất đối thành thị cùng tập đoàn có sâu sắc như vậy nhận biết. Trên hoang dã tàn khốc nhất tà giáo truyền thuyết cũng không sánh nổi cái này nghe rợn cả người sự thật. Mà nương theo lấy Khải tập đoàn rệ ở sụp đổ, cơ gì sở thuận lợi thông qua lương thực dự luật. Nghe nói đây cũng là vị kia cá thủ bút. Mà ngươi một mình thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi thần hy thành phố. Có được chính thức thân phận về sau, ngươi cũng có thể thuận lợi mua tàu bay phiếu, cũng có thể bình thường ở tại thành thị bên trong. Tại ngươi sắp rời đi thời điểm, ngươi thu được hỉ hệ điện thoại, am hiểu tình báo nàng vẫn là tra được ngươi quên rút, làm cảm tạ nàng vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Nàng biết đến, người tổ chức đến tiếp sau thiên phú danh sách, có hai cái, một là thiên phú danh sách 89, nghị viên hai là thiên phú danh sách 91, cô lang. Nàng đem cô lang bí dược phối phương cùng nghi thức, báo cho ngươi, cũng nói cho ngươi khả năng tồn tại cô lang tài liệu chính địa phương. Kia là mộ quang thành phố, ở vào liên bang Trung Nam Bộ, nó cũng tại ám thần lần cuối cùng biến mất khu vực phụ cận. Ngươi đi tới mộ quang thành phố,